Chương 304, Dã Tâm Mèo chân tướng lộ ra, điều tra văn ra, cầu nguyện phiếu chương 304, Dã Tâm Mèo chân tướng lộ ra, điều tra văn ra, cầu nguyện phiếu người này à, chính là cần thúc dục mới được. Ngày thứ hai, ngay tại Bắc trấn phủ Ti Nha môn đang làm nhiệm vụ đuổi Thiếu Khanh biết được Hương phi sau khi chết cảm khái như thế đạo. Ba ngày vừa thúc dục xong nguyện quý phi, nàng ban đêm liền giết chết Hương phi, không hưởng công hắn uy hiếp muốn roi cái giám nhập bên trong. Chúa công cao kiến, nhân loại gian xảo, không thúc dục liền tất nhiên lười biếng, không giống ta mèo tộc, miêu miêu cần cù chăm chỉ, trung thực đáng tin, không có thế tục dục vọng, đối với ăn ở một chút không soi mói. Lý Tương Quân không buông tha bất luận cái gì rèm pha nhân tộc, nâng lên mèo tộc cơ hội. Bởi vì hắn muốn đuổi Thiếu Khanh phổ biến một hạng chính sách. Đó chính là mỗi cái chu nhân nhất định phải nuôi một con mèo. Sau đó cho những này mèo phát khải trí đan khai trí. Đối với cái này giải thích của nó là tương đương với tại mỗi người bên người đều sắp xếp hai mắt, lên tới vương công quý tộc xuống đến bách tính nghèo khổ, chỉ cần Bùi Thiếu Khanh muốn, liền có thể thông qua nó tùy thời khống chế bất luận người nào mỗi tiếng nói cử động. Vẽ trong điểm, thông qua nó. Bùi Thiếu Khanh ngoài cười nhưng trong không cười, liếc mắt bẽ nhìn nó nhàn nhạt nói một câu, ta cũng là nhân loại. Ngươi không phải. Lý Tương Quân nói năng có khí phách đạo. Bùi Thiếu Khanh khẽ giật mình, ta bị khai trừ người tịch. Lý Tương Quân nhân lập mà lên khoa tay múa chân, kích động đến trên mặt thịt mỡ run rẩy, nói ra, chúa công ngài sao có thể là người đâu? Người cái chữ này không xứng khái quá ngài, rõ ràng là thần a. Chỉ cần ngài theo thần nói làm, thiên hạ vạn sự ngài không gì không thể biết, đây không phải thần là cái gì? Không cần bởi vì chỉ là nhân loại thân phận liền hạn chế chính mình trở thành thần khả năng a. Chúa công ngài liền nên áp đảo trên tất cả mọi người, cái này há không nhạt ai sao? Lý Tương Quân. Bùi Thiếu Khanh hô nó một tiếng. Lý Tương Quân đứng nghiêm, trong ánh mắt viết thật to trung thành hai chữ, hồi đáp, thần tại. Ngươi cảm thấy đây là ta nguyện ý liền có thể hoàn thành sự tình sao? Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt thành thật hỏi một câu. Lý Tương Quân cười hắc hắc, chúa công hiện tại là không được, nhưng không có nghĩa là tương lai không được, hiện tại trước tiên có thể từ chúa công bọn thủ hạ làm lên đưa vào danh sách quan trọng thôi. Thông qua ngươi giám thị tất cả mọi người, nhưng bạn nhất tiểu tử ngươi muốn mông tế thánh ngay đâu? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Là người liền có tư tâm câu nói này không đúng lắm, bởi vì không phải người cũng có tư tâm. Lý Tương Quân cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này trước mắt đối với hắn trung thành không có vấn đề, nhưng theo Miêu Miêu vệ chi đội ngũ này khuyết trương đến càng lúc càng lớn, dã tâm của nó cũng hiển nhiên càng lúc càng lớn, mà lại khó đảm bảo phía dưới không có mèo mê hoặc nó. Đặc biệt là hiện tại tạm thời không có mặt khác sinh vật không phải người có thể phân nó quyền hình thành ngăn được, bởi vậy càng phải đề phòng tại chưa xảy ra, miễn cho phát sinh không vui nào kịch. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Lý Tương Quân linh trí không kém gì nhân loại, làm lâu một lời đóng đô vạn mèo chi vương còn có thể tiếp nhận bị Bùi Thiếu Khanh đến têu đi hết sao? Đạo dùng người rất đơn giản, người liền ba con đường có thể sử dụng thôi, đây là có vô số tiên hiền tìm tòi thực tiễn. Nhưng dùng mèo chi đạo nhưng không có tiền lệ có thể kiểm tra, toàn bộ nhờ Bùi Thiếu Khanh chính mình nghiên cứu, cho nên đến cẩn thận. A Lý Tương Quân biểu lộ cứng đờ, trong mắt quay tít nói, chúa công, ta là trung thần a. Là sớm nhất đi theo ngài nguyên lão a. Ngài sao có thể hoài nghi ta trung tâm đâu, thật đúng là quá làm cho thần đinh hàn. Nó hiện giai đoạn tiểu tâm tư đơn giản chính là mượn nhờ Bùi Thiếu Khanh điên cuồng khuyết trương thế lực của mình, trở thành hàng thật giá thật miêu bương, thật không có bất trung ý nghĩ. Tốt a, ta có thể cân nhắc. Bùi Thiếu Khanh rốt cục nhà ra tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, để cho ngươi mèo lập tức đi tiếp cận Khai Dương Bá Tiêu Quy, ta muốn biết hắn là thế nào bí mật chọn lựa nam sủng, lại là thế nào giết người diệt khẩu sau lặng yên không một tiếng động xử lý sạch thi thể. Ngươi muốn để ta nhìn thấy miêu miêu vệ tầm quan trọng cùng nhanh gọn tính, chờ ta tạo thành ý lại, không cần ngươi đến góp lời, chính ta đều sẽ đồng ý định này. Đây đương nhiên là bánh vẽ. Dù sao hắn dựa vào miêu miêu vệ làm thành nhiều chuyện như vậy, còn không có hình thành ý lại sao? Là, chúa công yên tâm, thân hiện tại còn kém mèo đi làm. Lý Tương Quân trí tuệ có hạn, bị Bùi Thiếu Khanh vẽ bánh mê đến mắt buốt kỳ quang, chính mình nhất định phải cố gắng làm việc để chúa công ý thức được mèo so với người dùng tốt. Nó muốn quyền người chết tộc. Bùi Thiếu Khanh khoát tay áo đuổi nó xuống dưới. Lý Tương Quân ý chí chiến đấu sục sôi xoay người liền đi. Đi tới cửa, nó đột nhiên dừng bước, lại quay người hấp tấp chạy về Bùi Thiếu Khanh trước mặt, chúa công, còn có sự kiện thần vừa mới quên báo cáo. Miêu miêu vệ tình báo. Thiên đạo minh vây quét Huyền Hoàng giáo một chuyện có kết quả, nhưng bây giờ trên giang hồ có hai loại thuyết pháp, Thiên đạo minh xưng chính mình thắng, mà Huyền giáo người xưng Thiên đạo minh không tới thánh thành liền bị phá tan. Đi, ta đã biết. Bùi Thiếu Khanh biết chắc là Thiên đạo minh thua, sau đó Công Tôn Dật dựa theo sự giáo huấn của hắn vận dụng đại thừa thắng học được lăn lộn tẩy nghe nhìn. Đoán chừng Công Tôn Dật lại vào kinh đến bái kiến hắn, bởi vì Liễu Ngọc Hành sắp sinh. Bùi Thiếu Khanh lại sai người đem Bách Hộ Thẩm Lãng gọi tới. Hạ quan tham kiến hầu gia. Rất nhanh Thẩm Lãng liền đi vào Bùi Thiếu Khanh công phòng, một gối quỳ xuống hành lễ. Bùi Thiếu Khanh giọng bình tĩnh nói, Thẩm Bách Hộ đi thăm dò cá nhân, Trúc Văn Chính Nhi tử Trúc Hành, bản quan muốn ngay cả hắn quần lót là cái gì sắc đều muốn biết. Là, hạ quan tuân mệnh. Thẩm Lãng đáp. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay ra hiệu hắn có thể đi. Thẩm Lãng chân trước vừa đi, Thường Uy chân sau liền đến. Đại nhân, ngày trước đó để cho ta đi ám tra Vân Thiên Hộ một chuyện có kết quả. Thường Uy trầm giọng nói ra. Bùi Thiếu Khanh thoáng ngồi thẳng thân thể, a, gần nhất bận quá. Vân Tiêu ban đầu ở Ngưng Hương viện dùng thất đại dương mã châm ngòi hắn cùng Tào Tuấn nổi xung đột chuyện này hắn đều nhanh quên. Thường Uy nói chuyện mới một lần nữa nhớ tới. Vân Thiên Hộ xuất thân hàn môn, hiện hữu một vợ tứ thiếp, thai nghén tam tử một nữ, gia đình hòa thuận, giao hữu rộng lớn, năng lực xuất chúng, không có cựu gia gì. Bùi Thiếu Khanh nghe xong trầm ngâm không nói, một hàng đơn vị quyền cao nặng quan viên năng lực xuất chúng đồng thời không có cựu gia cái này rất không bình thường, không có cựu gia nói rõ không có làm qua cái gì hiện thực, bằng không chính là cựu gia tất cả đều chết. lấy hắn cùng Vân Tiêu ngắn ngủi ở chung đến xem, cảm thấy càng có thể là người sau. Người này mặt ngoài khoan dung, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn. Hắn duy nhất có thể gọi thói quen hẳn là háo sắc, trừ trong nhà tứ phòng tiểu thiếp còn nuôi hai cái ngoại thất, mà lại cùng nhiều vị phụ nữ có chồng thật không minh bạch, đương nhiên những nữ nhân này là cam tâm tình nguyện. Bùi Thiếu Khanh nghe đến đó mừng rỡ, không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà cũng cùng hắn có đồng dạng yêu thích. Trộm phụ nữ có chồng loại sự tình này, phụ đại đa số là cam tâm tình nguyện, nhưng Vu Khả liền không nhất định, a dù sao cũng không phải là người người đều là công tôn giật. Đây có thể là cái thu thập Vân Tiêu điểm đột phá, để hắn hiểu được vì sao kêu trên đầu chữ sắc có cây đao. Vân Tiêu trộm mấy cái kia phụ nữ có chồng người điều tra sao? Bùi Thiếu Khanh nhìn xem Thường Uy thuận miệng hỏi. Hắn lúc đầu không ôm hy vọng, không nghĩ tới Thường Uy lại đáp, điều tra, cùng Vân Tiêu có tiếp xúc người ti chức tất cả đều điều tra, ta trước mắt tra được Vân Tiên hộ trùng cùng 6 cái phụ nữ có chồng duy trì lui tới, đều là thương nhân, tiểu lại vợ. Xem ra hắn cũng là biết được nằm nhẹ. Bùi Thiếu Khanh nói ra, chơi đùa thương nhân, tiểu lại lão bà, liền xem như bị bắt giam tại giường, những người này cũng không dám như thế nào. Cùng Vân Tiêu so sánh lời nói, hắn giống như liền lộ ra không nhẹ không nặng, ngay cả hoàng đế phi tử cũng dám ăn bụng. Bùi Thiếu Khanh sáng hối, xấu hổ, nhưng không thay đổi. Người đem cái kia 6 cái nữ nhân nhà chồng tình huống điều tra một chút hồi báo cho ta. Bùi Thiếu Khanh phân phó nói. Thường Uy ứng thanh mà đi. Hắn làm việc hiệu suất cực cao. Cùng ngày Bùi Thiếu Khanh hạ chỉ trước, hắn liền đem 6 người tình huống chỉnh lý thành sách đưa đến Bùi Thiếu Khanh trước án. Bùi Thiếu Khanh cẩn thận xem xét. Khóa chặt một cái gọi Lưu Xuyên người này là Vĩnh An huyện hình phòng hành hình quan, mặc dù mang cái chức quan, kỳ thật không có phẩm cấp, chỉ là cái bất nhập lưu tiểu lại, như tại địa phương huyện nha cũng là có thể làm mưa làm gió, nhưng ở kinh thành liền không có như vậy uy phong. Lưu Xuyên niên 23, thở nhỏ từng học được vài tay võ nghệ, gấm thể cảnh đỉnh phong, làm người trượng nghĩa, tính tình nóng nảy, nhưng là tướng mạo có chút khó coi, tăng thêm tầm mắt cao hơn tại bắt bẻ, cho nên chậm chạp chưa lập gia đình vợ. Năm ngoái tại bằng hữu giới thiệu cưới cái nơi khác nông thôn nào đó tú tài nữ nhi, Lưu Thị, xuân sinh 19 tư thái nở nàng, rất có tư sắc. Lưu Xuyên đối với cái này xinh đẹp như hoa tiểu thê đủ tiểu sủng ái, móc tim móc phổi. Bùi Thiếu Khanh quyết định liền dùng hắn đến khiêu động Vân Tiêu. Sở dĩ tuyển Lưu Xuyên là bởi vì Lưu Xuyên niên nhẹ tính tình bạo, cùng nó nghề nghiệp nhìn quen sinh tử, trọng yếu nhất chính là hắn đối với thê tử quá quan tâm, càng quan tâm khi biết thê tử cho mình đội nón xanh sau mới có thể càng phẫn nộ. Đổi thành mặt khác mấy cái thương nhân hoặc là đã là tên rào hoạt tiểu lại, đoán chừng biết Vân Tiêu trộm lao bà của mình cũng không dám lộ ra, còn ngược lại sợ bị Vân Tiêu phát hiện bọn hắn phát hiện, lại hoặc Vân Tiêu hứa hẹn điểm chỗ tốt đuổi, bọn hắn liền sẽ mở một con mắt nhắm một con. Thường Uy, ngươi đi tìm Lưu Xuyên. Bùi Thiếu Khanh thả tay trên xuống văn thư đối với Thường Uy bàn giao. Thường Uy sau khi nghe xong trọng trọng gật đầu, chém đinh chặt sắt nói đại nhân yên tâm, ti chức nhất định làm thỏa đáng. Văn An đã cao ốm mấy ngày chưa từng vào triều. Mặc dù hoàng đế không có truy cứu trách nhiệm của hắn, nhưng hắn còn là muốn chờ Văn gia tạo phản một chuyện đầu ngọn gió tán tản ra mới đi ra ngoài hoạt động, nếu không khẳng định sẽ có người tại trên tạo triều cầm chuyện này đến công kích âm dương hắn. Mấy ngày nay hắn ngay tại trong nhà đọc sách luật chữ. Hôm nay cũng là như vậy. Hắn để cho người ta tại vườn hoa trong đình bày bàn, toàn thân áo trắng, bút tẩu long xà. Từ xa nhìn lại có một phen đặc biệt văn nhân khí chất, nhưng là một giây sau Văn An liền gào thét một tiếng táo bạo bẻ gãy bút lông, lại đem trước mặt giấy tuyên vỏ thành đoàn hung hăng ném vào hồ nước, sau đó hai tay chống tại trên bàn túi người thở hổn hộc, mắt thử một nước. Từ khi mấy ngày trước tấn Bùi Thiếu Khanh là Bình Dương hầu dưới thánh chỉ phát sau, hắn liền lại khó mà bình tĩnh lại. Bởi vì Bùi Thiếu Khanh cái này trẻ tuổi nhất hầu tức là dùng văn gia máu tươi đổ bê tông, đống thi cốt tích mà thành. Văn gia hơn ngàn nhân khẩu, trừ hắn một nhà này mấy ngụm bên ngoài, chết hết, giết đến đầu người của quận, ở trong đó có hắn huynh đệ tỷ muội, chất tử chất nữ, còn có văn gia mấy đời tích lũy gia nghiệp cũng đều bị thu về cốt hữu. Bùi Thiếu Khanh, ta thể, nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Văn An mỗi chữ mỗi câu gầm nhẹ. Văn Lượng vừa vặn từ nơi không xa đi ngang qua, nghe thấy phụ thân lời này phụ hòa nói, Bùi Thiếu Khanh quả thực đáng hận. Gia gia chết, hắn không có gì ba động, chính mình may mắn thoát khỏi tại khó là được, mấu chốt là cha hắn mấy ngày nay ngay tại nhà, để hắn cũng không dám đi cùng Chu Linh Lung yêu đương một trộm. Đây đều là Bùi Thiếu Khanh làm hại. Hắn hận chết Bùi Thiếu Khanh. Lượng Nhi à, việc này ngươi phải nhớ kỹ, ta Văn gia cùng Bùi gia từ đây đời đời trở mặt, thẳng đến một nhà cả nhà giết hết, cứu hận mới có thể dừng. Văn An lời nói thâm thiê giao phó tiểu nhi tử, hắn sợ chính mình thế hệ này làm không đổ Bùi Thiếu Khanh, còn để nghĩ nhi tử tiếp đồng. Văn Lượng hung hăng nói, cha ngài cứ yên tâm đi, mà mặc dù bình thường hồ nháo chút, nhưng là bực này huyết hải thâm cửu mà tuyệt không dám quên, ta vừa nghĩ tới tàu tử trắng. Bạch tử, mấy cái đường ca cũng đã chết vô duyên vô cớ, ta liền đối với Bùi Thiếu Khanh hận thấu xương a. Nguy hiểm thật, kém chút liền nói lỡ miệng. Nhìn xem cùng mình cùng chung mối thủ tiểu nhi tử, Văn An tâm lý cuối cùng đạt được chút an ủi, chí ít Bùi Thiếu Khanh để hắn đứa con trai này trở nên hiểu chuyện tại cửu hận khích lệ một chút, Văn Lượng lại càng cố gắng phấn đấu. Ngươi đi đem tất cả triệu tập lại, ta có chuyện muốn bàn giao. Văn An thâm hít một hơi nói ra, hắn muốn lần nữa thống nhất một chút Văn gia tư tưởng, cùng đối với Văn gia bước kế tiếp làm ra an bài. Văn Tụng trong viện, Chu Linh Lung đã đợi đến có chút nóng lòng, đi qua đã mấy ngày, Bình Dương hầu cũng không ai liên hệ nàng, cái này khiến nàng không khỏi lo được lo mất. Mèo, một tiếng mèo kêu hấp dẫn nàng. Chu Linh Lung theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một cái không biết từ đâu tới mèo đen ngồi xổm ở cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Nàng vô ý thức đi qua tới gần mới phát hiện mèo bên chân có cái sáp bóng. Chu Linh Lung kinh nghi bất định nhặt lên sáp bóng tại trên núi giả đập nát, bên trong là một tấm tờ giấy, phía trên viết nội dung để nàng lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Tờ giấy thình lình viết vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội cùng một cái cách nghe phụ không xa địa chỉ. Nàng một khắc cũng chờ không được, lúc này liền đi ra cửa. Mặc dù nàng tại Văn gia không được vui, nhưng làm Văn gia con dâu tự do xuất nhập nghe phụ tư cách là có. Ra ngoài lúc hai tay trống trơn, trở lại liền để cái bao khỏa. Chu Linh Lung trong lòng rất khẩn trương, bất quá vẫn là dựa theo Tạ Thanh Ngô phân phó, thoải mái thu gom hành lý đi vào nghe phủ, không có người quan tâm nàng, tự nhiên cũng không có người quan tâm nàng trong bao quần áo chứa là cái gì. Loại này trần trụi không nhìn để Chu Linh Lung vì đó may mắn sau khi, cũng cảm thấy chính mình là thật đáng buồn vừa đáng thương. Thừa dịp Văn An không tại thư phòng, nàng đem chọn bộ long bảo từ trong bao quần áo lấy ra giấu ở giá sách sau, sau đó mang theo bao quần áo lại ra cửa. Lúc này thẳng đến Bắc Trấn phủ ti nha môn, dừng lại, người đến dừng bước. Cửa ra vào đứng gác Tĩnh An vệ ngăn lại Chu Linh Lung. Ta yêu cầu gặp Bình Dương Hầu, ta muốn vạch trần hình bộ hữu thị lang Văn An ý đồ mưu phản. Chu Linh Lung hít sâu một hơi dùng thất kinh thanh âm hét lớn. Cửa ra vào có không ít người đều nghe thấy được lời này. Hai tên Tĩnh An vệ quá sợ hãi, liếc nhau sau không dám ngăn cản, một người đi gặp Ngụy Nhạc báo cáo, một người khác thì lập tức mang theo Chu Linh Lung đi gặp Bùi Thiếu Khanh. Dân nữ Chu Linh Lung tham kiến hầu gia, ta là hình bộ hữu thị lang Văn An con dâu, ta muốn vạch trần Văn An cũng tham dự Văn Hỉ mưu phản, ta từng thấy tận mắt hắn ở trong nhà trộm mặc long bào. Chu Linh Lung vừa vào cửa liền ngã nhào xuống đất quỳ, thanh âm bén nhọn hô lớn. Cái gì? Bùi Thiếu Khanh tức giận, đông nhiên đứng dậy nhìn xem nàng hỏi, ngươi lời nói có thể câu câu là thật? Khởi bẩm hầu gia, dân nữ lấy tính mệnh đảm bảo tuyệt vô hư ngôn. Dân nữ còn biết hắn đem long bào giấu ở địa phương nào? Chu Linh Lung nói năng có khí phách nói. Bùi Thiếu Khanh hô, gọi Thẩm Bách Hộ đến đây. Là. Đại nhân. Rất nhanh Thẩm Lãng nghe hỏi mà tới. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt ngưng trọng nói ra, lập tức tập hợp nhân thủ chờ đợi bản quan tiến một bước chỉ thị. Là. Thẩm Lãng lĩnh mệnh mà đi. Bùi Thiếu Khanh vội vàng đi gặp Ngụy Nhạc. Ngụy Thúc hắn vừa mới mở miệng, Ngụy Nhạc liền giơ tay lên đánh gây hắn, có thể là không thích miệng nam nhân đi, sự tình ta đều biết, ngươi dẫn người đi điều tra đi, ta đi hoàng cung đi một lần hướng bệ hạ bẩm báo chuyện này. Là, Ngụy Thúc. Bùi Thiếu Khanh chắp tay đáp. Chờ hắn đi vào Bắc Chấn phủ ti nha môn diễn võ trường lúc chỉ thấy nhân thủ đã tập kết hoàn tất, bởi vì cân nhắc đến phản tặc khả năng võ lực chống cự, thậm chí khả năng có dấu uy lực to lớn quân dụng nỏ, cho nên tất cả mọi người chuẩn giáp. Tham kiến hầu gia. Đám người cùng nhau bài yến. Tất cả mọi người, xuất phát văn gia. Bùi Thiếu Khanh ra lệnh một tiếng, trên trăm tên người khoác áo giáp Tĩnh An vệ lập tức nghe tiếng mà động, theo bộ pháp chạy giáp lá không ngừng va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Móng ngựa gấp rút, ven đường mạnh mẽ đâm tới. Vô luận quý tiện, gặp chi tắc tránh. Dùng thời gian nhanh nhất đã tới nghe phủ, lập tức phong tỏa tất cả lối ra. Bùi Thiếu Khanh thoại âm rơi xuống đồng thời tung người xuống ngựa, sải bước hướng nghe trong phủ đi đến, hai cái cửa phòng gặp lúc nào tới thế rào rạt không dám ngăn cản, đội vàng hấp tấp đi hướng Văn An báo tin. Giờ phút này nghe phủ hoạch tâm nhân viên đều tụ tập tại nghe trước phủ sảnh, Văn An hỏi, người đều tới đông đủ. Lao ra nhị phu nhân không đến, có hạ nhân nói trông thấy nàng xuất phủ. Quản gia tranh thủ thời gian hồi đáp. Văn An vốn là đối với Chu Linh Lung không thích, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, một cái củi trỏ ra bên ngoài lửa gạt tiện nhân cũng không xứng khi người nhà họ Văn, không đến liền không đến. Tất cả mọi người phát giác được tâm tình của hắn không tốt, câm như hến, không dám lên tiếng. Lao ra, không xong lão ra. Phong gác cổng trương hoàng thất thố chạy vào, chân ôm lấy bậc cửa ngã một phát nhào vào trên mặt đất nói ra, tới thật nhiều Tĩnh An vệ. Không đợi người nhà họ Văn lý giải lời này, đã nhìn thấy một đám võ trang đầy đủ Tĩnh An vệ như lang như hổ tràn vào. Cầm đầu chính là Bùi Thiếu Khanh, tất cả mọi người vừa sợ vừa giận lại mở mịt lại sợ hai đứng lên. Bùi Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Văn An thịch một tiếng đạp nát chén trà, vỗ bàn đứng dậy chất vấn. Bùi Thiếu Khanh dừng bước lại, dáng người đứng thẳng thản nhiên dự biết An đối mặt, thản nhiên nói, con dâu của ngươi Chu Linh Lung vạch trần ngươi tham dự Văn Hỉ mưu phản một chuyện, lại trong nhà có dấu long bảo. Can hệ trọng đại bản quan tự mình dẫn người đến tra, tả hữu tìm kiếm cho ta. Có dám can đảm ngăn trở giả giết không tha? Là. Sau lưng chúng Tĩnh An vệ cùng kêu lên đáp. Sau đó lưu lại mười mấy người, những người còn lại đi tứ tán, đối với Văn gia tiến hành tế trí nhập vi điều tra. Ngươi nói cái gì? Văn An cả người đầu góc đều là mộng, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Bùi Thiếu Khanh, sau đó không đợi nó trả lời, lại cắn răng nghiến lợi mắng, thiện nhân kia sao dám nói xấu ta? Ta không có tham dự mưu phản, trong nhà cũng không có gì long bảo. Văn gia những người khác cũng từng cái là vừa kinh vừa sợ. Đây là trần trụi nói xấu. Nhà chúng ta làm sao có thể có long bảo? Thiện nhân kia có dám tới làm đường đối chất? Tham gia không có tham dự, có hay không long bảo không phải ngươi nói tính, đến chứng cứ định đoạt. Bùi Thiếu Khanh mặt không thay đổi nói ra, yên tâm đi, nếu như không có chứng cứ, vậy bản quan cũng không làm gì được các ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn tùy tiện tìm cái không cái ghế tòa hạ, tùy ý đến cùng trở về nhà mình một dạng. Văn An cũng không có bị lời này an ủi đến, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi cấu kết tiện nhân kia hãm hại ta. Chu Linh Lung nếu dám bạch trần hắn, Bùi Thiếu Khanh dám đến trả hắn, đã nói lên hai người đều có nắm chắc, cũng liền nói rõ bọn hắn có chỗ cấu kết. Hắn đoán khẳng định là Bùi Thiếu Khanh sai sử Chu Linh Lung hướng trong nhà mình nhận dấu long bảo. Chương 305, Trảm thảo trừ căn, tức giận rùa đen, cầu nguyện phiếu. Chương 305, Trảm thảo trừ căn, tức giận rùa đen, cầu nguyện phiếu. Văn thị lang cũng không nên ngậm máu phun người, cái này không có chứng cứ chớ nói lung tung. Bùi Thiếu Khanh mắt liếc thấy Văn An, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Nhìn xem hắn rất có trào phúng ý vị dáng tươi cười, Văn An càng xác định suy đoán của chính mình, nhưng lại mảy may không có bởi vậy cao hứng, tâm ngược lại càng là ngã vào đến đáy cốc. Đang tức giận sau khi cũng cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Nếu như chỉ làm mưu hại hắn Tư Tàng Long Bảo, sao còn muốn không được hắn mệnh? Có thể Tư Tàng Long Bảo thêm cha ruột mưu phản thêm hoàng đế chán ghét Văn gia, đợt kéo căng. Văn An Cường chịu đựng nội tâm sợ hãi cùng tức giận nhìn xem Bùi Thiếu Khanh mỗi chữ mỗi câu nói ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Bình Dương hầu cớ gì dồn ép không tha. Hiện tại chỉ có thuyết phục Bùi Thiếu Khanh dơ cao đánh khẽ, Văn gia mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thân chính không sợ bóng nghiêng, chỉ cần Văn Thị Lang chưa làm qua, ai cũng oan uổng không được ngươi, ta càng bức không chết ngươi. Bùi Thiếu Khanh đại nghĩa lâm nhiên hồi đáp. Nhìn xem hắn đường hoàng sắc mặt, Văn An liền hận không thể một quyền luân qua đi, hít sâu một hơi ngăn chặn lửa giận nói ra, đủ, làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Bùi Thiếu Khanh, chỉ cần ngươi cái kia cho Văn gia một đầu sinh lộ, ta Văn An sau này định duy ngươi là tử. Văn gia hết thảy tài nguyên đều tại Du Châu, theo Văn Hỉ mưu phản thất bại mà hóa thành hư không, Văn gia trước mắt có giá trị nhất chính là hắn cái này hình bộ Hữu Thị Lang. Mà Văn gia những người khác nghe thấy lời này cảm giác ngày đều sập, từng cái mặt trắng như tờ giấy, bởi vì điều này nói rõ Văn An đã không có những biện pháp khác giải quyết nguy cơ lần này. Văn Thị Lang chính là mệnh quan triều đình, chỉ nên chung với bệ hạ, ngươi nói lời này giáp tâm ra sao? Chính mình mưu phản còn chưa đủ, càng muốn ham ta vào bất nghĩa. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm một chút, chỉ vào Văn An nghiêm nghị quát lớn. Văn An cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, Bùi Thiếu Khanh đây là khó chơi, nhất định phải đưa hắn một nhà vào chỗ chết à. Văn Lượng sợ hãi nói, cha, cha ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta không muốn chết, không muốn chết à. Im ngay. Thứ mất mặt xấu hổ. Đơn giản vừa chết ngươi, còn gì phải sợ. Văn An trưởng tử giận nó không tránh quát lớn đệ đệ một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Bùi Thiếu Khanh nói ra, hôm nay ngươi dùng loại thủ đoạn này hại ta Văn gia, cần biết kẻ đầu têu kỳ vô hậu hổ. Tốt huyết tính. Thật can đảm. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy vỗ tay, nhìn xem Văn An giễu cợt nói, Văn Thị Lang còn không có con trai mình bằng thẳng, thật sự là hổ con cho cha. Văn An sắc mặt xanh trắng đan sen, vừa thẹn vừa xấu hổ. Im ngay. Thu tử An dám nhục nhã gia phụ. Văn An trưởng tử gầm thét một tiếng, quay đầu hô, Bùi Thiếu Khanh nói rõ là làm đủ chuẩn bị, Văn gia hủy diệt ngay tại hôm nay, cùng đợi chết, sao không đánh cược một lần? Chết cũng tung tóe hắn một thân máu, Văn gia nam nhi theo ta bên trên. Giết. Trong miệng hắn hô to lấy chữ giết, trừng trong mắt nắm lên trên bàn ấm trà làm vũ khí phóng tới Bùi Thiếu Khanh. Nhưng sau lưng Văn gia nam nữ lại không một người đi theo. Không cần. Văn An quá sợ hãi hô. Văn An trưởng tử còn không có tới gần Bùi Thiếu Khanh, liền bị một cây đao xuyên qua ngực, ngay tại xông về phía trước thân thể trong nháy mắt đình trệ, trong tay ấm trà ném vụn tại mặt đất. Phình một tiếng, chia năm xẻ bảy. Phốc. Nương theo lấy đao bị rút ra, Văn An trưởng tử bịch một tiếng ngã xuống đất, nhưng chưa tắt thở, thân thể còn tại không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra ôi ôi tiếng thở dốc. Thẩm Lãng bình tĩnh thu đao đứng về Bùi Thiếu Khanh sau lưng. Con của ta a. Văn Mâu khóc ròng ròng nhào vào đại nhi tử trên thi thể, thanh âm nghẹn ngào không rõ. Văn Lượng bọn người bi thống đồng thời sợ vỡ mật. Văn An thân thể run không ngừng. Nhưng vào lúc này, một đội điều tra tính an vệ bưng lấy một bộ long bào sắp bước vào bên trong, bẩm hầu ra, chúng ta tại Văn An thư phòng lục soát đế vương miện phục một bộ. Văn An thối mềm nhũn ngồi về trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, bờ môi nhúc nhích lại ý mắng. Văn An tham dự Văn Hỉ mưu phản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực tội lôi đang chém, giết. Bùi Thiếu Khanh lạnh giọng nói ra. Sang sảng, sau lưng tính an vệ cùng nhau rút dao ra, như lang như hổ rót vào trong phòng. Không cần, đừng có giết ta. Hầu gia tha mạng a hầu gia. Văn Lượng thẹn ra quần liên thanh cầu khẩn. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Cầu hầu gia khai ẩn, chúng ta không biết rõ tình hình a. Bùi Thiếu Khanh hơi nhướng mày, ồn ào quá. Phốc phốc. Thẩm Lãng xài bước, một ngựa đi đầu vung đao chém chết ngồi yên trên ghế Văn An. Đầu lâu của nó bịch một tiếng rớt xuống đất bắn tung tóe vô số huyết điểm, một nửa thân thể vẫn như cũ ổn định ngồi trên ghế, cổ chỗ đứt không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Tinh an vệ như là đạo phủ, đối với người nhà họ Văn cầu khẩn cùng chửi rủa đều thờ ơ, giơ tay chém xuống chém chết cái này đến cái khác, trong đại sảnh mùi máu tươi tràn ngập. Có người ý đồ chạy trốn, nhưng bị ngăn ở cửa ra vào tinh an vệ một nọ bắn chết, có người ý đồ phản kháng, nhưng bị trong phòng tinh an vệ loạn đao chém chết, còn có người ý đồ bổ nhào vào Bùi Thiếu Khanh dưới chân cầu xin tha thứ, thế nhưng là không đợi tới gần liền bị sắc bén cương đao đâm xuyên thân thể. Bùi Thiếu Khanh an vị ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn máu me đầy mặt, thân thể bị đao xuyên qua Văn Lượng bị hai tên tinh an vệ nắm lấy chân kéo đi, hai tay của hắn không ngừng vùng lung tung múa. Trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết máu, trước khi chết trong mắt đều lộ ra cầu khẩn, mà Bùi Thiếu Khanh chỉ là nhẹ cười một tiếng, tổng cộng cũng liền mấy chục hơi thở thời gian, trong phòng liền khôi phục an tĩnh. Nguồn ngang trên đất tất cả đều là thi thể, đỏ sẫm huyết dịch dọc theo khe gạch chậm rãi chảy xuôi. Đem nghe phủ hạ nhân thu sạch giám, chờ đợi bệ hạ chỉ thị, kiểm kê nghe phủ gia tài. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy bẻ bẻ cổ, nhẹ nhàng bước xuống câu nói, sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Thẩm Lãng tại sau lưng đáp, là hầu gia, thánh chỉ đến, Văn gia nhân vật chủ yếu đều chết sạch, thánh chỉ mới rốt cuộc tới. Mệnh lệnh tỉnh an vệ không được tùy tiện động, đem người nhà họ Văn tạm thi hành bắt giữ liền có thể. Bùi Thiếu Khanh thở dài, công công ngươi tới chậm một bước, tại Văn gia tìm ra Long Bảo hậu Văn An muốn cá chết lưới rách, người nhà họ Văn đều là đã bị bản quan xử tử. Sau đó liền hắn tiến cung đi hướng Cảnh Thái Đế thỉnh tội. Không người đi vào ngự thư phòng, không đợi Cảnh Thái Đế mở miệng liền quỳ xuống nói ra, "Vậy hạ, thần có tội." "Ngươi có tội gì? Chẳng lẽ Văn Thị Lang là bị vu cáo?" Cảnh Thái Đế ngữ khí trầm ổn hỏi. "Không phải, Văn Thị Lang nhà xác thực tìm ra nguyên bộ đế vương miện phục." Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu đáp. Cảnh Thái Đế ánh mắt nhất lãnh hỏi, cái kia Bình Dương hầu ngươi có tội tình gì? Rõ ràng là có công mới là. Tại bệ hạ thánh chỉ đến trước, bởi vì Văn An ý đồ chạy trốn, thần đã tự tác chủ trương đem người nhà họ Văn toàn bộ xử tử, vẹn vẹn đem một chút hạ nhân bắt giam, xin mời bệ hạ nghiêm trị. Bùi Thiếu Khanh lại một cái khấu đầu đập bên dưới. Cảnh Thái Đế thở dài, nhưng ngáy mắt lại hiện lên một vòng ý cười, nhỏ Bùi Thiếu Khanh thật là hiểu chuyện, ngươi a ngươi, sát tính mãnh liệt như vậy rất, Văn gia từng có công với đất nước, chẳng muốn còn muốn cho Văn gia liều cái hương hỏa. Thôi, là trong thánh chỉ đi trễ, cũng không trách ngươi được, bất quá thượng tiên có đức hiếu sinh, Văn gia những người khác toàn bộ miễn tử, lưu vong tam thiên lý liền có thể. Về phần Văn An cái kia cáo trạng con dâu, sự đại nghĩa diệt thân bạch trần có công, chấm lại khác làm ban thưởng. Đối với loại này đại nghĩa diệt thân người, mặc kệ nó động cơ là cái gì, đều muốn trọng thưởng, cổ vũ càng nhiều người làm như vậy, bởi vì cái này có lợi cho hoàng quyền củng cố. Vậy hạ nhân tử, chuyến đi sau chắc chắn vạn người khen ngợi. Bùi Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy khâm phục cung duy đạo. Hoàng đế nếu là thật muốn đối với Văn gia đặc biệt khai ân, thánh chỉ kia đã sớm đưa đến. Dù sao đây là kinh thành, Văn gia cách hoàng cung lại không xa, phái cái tông sư đến truyền khẩu dụ dùng đến bao lâu? Bùi Thiếu Khanh một mực chờ đợi, đợi đến Long Bảo tìm ra đến sau hoàng đế khẩu dụ cũng chưa tới, là hắn biết có thể khai sát giới, chân trước vừa giết người xong, chân sau thánh chỉ liền đến, hắn liền biết mình phỏng đoán đến không sai. Nói là tiến cung đến thỉnh tội, nhưng thật ra là tranh công. Vậy hạ ngài nhìn thần đối với ngài nhiều trung tâm a. Đã như ngài mong muốn giết Văn An một nhà, triệt để diệt Văn gia huyết mạch, lại tránh khỏi một chút lo toan nho công kích ngài cay nghiệt thiếu tình cảm, còn để lại Văn gia hạ nhân để ngài đặc xá đến thể hiện ngài nhân từ cùng quan hậu. Cảnh Thái Đế cũng lĩnh hội tới Bùi Thiếu Khanh có hảo ý, cho nên thật cao hứng, nói ra, lúc này chấm liền không công khai thưởng ngươi có thể có gì muốn. Thân chỉ muốn bệ hạ vạn thọ vô cương, vĩnh trấn bát hoang. Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách hồi đáp. Hắn muốn Cảnh Thái Đế dưới mông long ỷ, nhưng Cảnh Thái Đế có thể cho hắn sao? Khẳng định không có khả năng, sao còn muốn cái giám a ha 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 ha. Ha 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 ha. Cảnh Thái Đế thoải mái cười to, chỉ vào Bùi Thiếu Khanh, ngươi a ngươi cả ngày liền sẽ dỗ dành chấm vui vẻ, đi, lui ra đi. Là, thần tuân chỉ. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu lộ ra cái thuần túy dáng tươi cười, tạ ơn mới xuất hiện thân rời đi. Văn gia sự tình rất nhanh liền truyền khắp kinh thành. Bách tính nhao nhao gọi tốt, cảm thấy Văn An bản chính là cá lọt lưới, hiện tại chết cũng là trừng phạt đúng tội. Các quyền quý lại tâm tình phức tạp, đây rõ ràng là hoàng đế cùng Bùi Thiếu Khanh liên hợp đối với Văn gia tiến hành nụ sát. Coi như Văn An thật chuẩn bị long bảo, lại thế nào khả năng tại Văn Hỷ sự bại sau còn không nắm chặt tiêu hủy đâu. Như hại, chân chuối như hại. Tất cả mọi người càng kiêng kỵ Bùi Thiếu Khanh. Tục ngữ nói là người lưu một đường, Bùi Thiếu Khanh đem Văn gia căn đều đảo, lại ngay cả Văn An cái này một nhánh dòng độc đinh đều không dung tha, sao mà tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo. Chí ít về sau lại cùng Bùi Thiếu Khanh nổi xung đột trước đến ước lượng một chút chính mình có thể hay không tiếp nhận đại giới này. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, Bình Dương hầu phủ khách đông, một chút trước đó Chu Chỉ trạng cáo Bùi Thiếu Khanh lúc ký một lá thư yêu cầu nghiêm tra đại thần đều đến buổi tội. Bất quá Tiêu Quy, Trúc Văn Chính, Mã Văn Bá ba cái tại trong đám người này chức quan địa vị cao nhất đều không có đi. Phu quân, nếu không vẫn là đi cùng Bình Dương hầu đổi cái tội đi, tất cả mọi người đi ngại không đi, khẳng định bị Bình Dương hầu ghi hận. Trúc Văn Chính phu nhân thuyết phục hắn. Lão phu mới không đi. Trúc Văn Chính cầm một quyển sách nhìn, mà không đổi sắc nói ra, bản quan lúc trước dâng thư hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh công tâm, đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, có gì phải sợ. Để cho ta tuổi đã cao đi cho cái tiểu bối bồi tội, ta mặt mũi ở đâu? Có thể cuối cùng không phải chứng minh Bình Dương hầu là vô tội thôi. Chu Chỉ là vu cáo. Trúc phu nhân nước bọn đều nhanh nói khô rồi, tận tình nói phu quân ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng vì nhi tử ngẫm lại à. Chu Chỉ là vu cáo, nhưng ta dâng thư thời điểm lại không biết Chu Chỉ là vu cáo, chỉ là làm một tên quan viên chuyện nên làm. Trúc Văn lẽ phải trực khí trắng đáp, lại nói tiếp, ta nhìn ngươi chính là buồn lo vô cớ, Khai Dương bá cùng Mã thị lang không phải cũng không có đi. Ngươi cũng biết người ta một cái là bá gia một cái là quan to tam phẩm, ngươi đây, tổng ngũ phẩm. Không phải xính cái gì mạnh a? Trúc phu nhân mày nhíu lại thành một đoàn. Cách nhìn của đàn bà. Trúc Văn Chính lập tức thẹn quá thành giận ném đi sách, giận đùng đùng nói ra, đây là phẩm hạnh sự tình, cùng phẩm cấp có quan hệ gì? Đi, ngươi không đi ta đi. Trúc phu nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, thoại âm rơi xuống xoay người rời đi. Làm cản. Trúc Văn Chính giận tím mặt, lạnh lùng nói, ngươi đi so ta đi càng mất mặt, ngươi nếu là dám đi, ta liền dám bỏ vợ. Ta Trúc gia gánh không nổi cái mặt này. Bản quan tự xưng là đường đường chính chính, Bùi Thiếu Khanh coi như muốn đả kích trả thù, hắn cũng không thể nào ra tay. Cùng lúc đó, Mã Văn Ba cùng Tiêu Quy cũng chính tụ cùng một chỗ trò chuyện rất nhiều đại thần đi bùi ra bồi tội một chuyện. Mã huynh thấy thế nào? Tiêu Quy thử dò xét nói. Mã Văn Ba thần sắc lạnh nhạt luốt luốt râu ria, nhẹ nhàng đáp, ta dùng con mắt nhìn, ngươi ta một cái bá gia, một cái quan to tam phẩm, còn có thể hạ mình đi cho hắn cái mao đầu tiểu tử bồi tội sao? Huống chi lúc trước dâng thư chính là một mảnh công tâm, chúng ta có tội gì? Hắn kỳ thật cũng có chút hối hận đáp ứng ban đầu Văn An nhờ giúp đỡ, bất quá việc đã đến nước này hối hận có ích lợi gì? Văn gia đều đã cả nhà giết hết. Bùi Thiếu Khanh tổng không đến mức cùng hắn cái đường đường quan to tam phẩm tính điểm ấy nợ cũng đi. Vậy cũng quá không sáng suốt. Có Mã huynh lời này ta an tâm. Tiêu Quy thở ra một hơi, cười khổ một tiếng nói ra, không sợ Mã huynh trò cười, ta lúc đầu đều chuẩn bị đi An Ninh bá con đường muốn mời hắn ở giữa giúp ta cùng Bùi Thiếu Khanh nói cùng. Hắn lúc trước tham gia ký một lá thư, chủ yếu là không cam lòng Bùi Thiếu Khanh tuổi còn nhỏ liền cùng hắn bình khởi bình tọa. Kịch này Văn gia diệt môn hù dọa hắn. Bùi Thiếu Khanh đuổi tận giết tuyệt càng dọa sợ hắn. Tiêu huynh một cái quân nhân, can đảm này sao còn không bằng ta cái văn nhân. Mã Văn Bá tà liếc hắn một cái. Tiêu Quy lập tức bị kích thích đến sắc mặt giống như là đổ nhào bảng màu một dạng đặc sắc, đỏ mặt cắn răng một cái nói ra, nếu Mã huynh còn không sợ, ta lại có cái gì tốt sợ? Cũng không tin thằng nhãi danh kia còn dám vì như vậy chút ít sự tình không sáng suốt cùng chúng ta kết thù. Chứ những người này bên ngoài, còn có cá nhân đối với Văn gia diệt môn âu sầu trong lòng, hình bộ Tả thị lang Trịnh Tư Văn. Lúc trước cảnh thái đế mệnh hình bộ, đô sát viện, Nam trấn phủ ti tạo thành tam ti điều tra Bùi Thiếu Khanh tội ác. Hắn đã đáp ứng Văn An sẽ hỗ trợ ngồi vững Bùi Thiếu Khanh tội danh, kết quả còn chưa kịp phát lực, Chu Chỉ liền phản cung kiếm chỉ Văn gia, việc này liền không giải quyết được gì. Mà chuyện cho tới bây giờ, Trịnh Tư Văn cũng chỉ có thể tâm thần bất định bất an cầu nguyện Bùi Thiếu Khanh không biết cái này nội tình. Màn đêm buông xuống, riêng lớn tiên kinh thành không còn ban ngày náo nhiệt ồn ào náo động, yên lặng như tờ, chỉ ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa, hoặc phu canh gõ mõ cầm canh thanh âm. Nào đó dân trạch bên trong, một dung mạo tú mỹ nữ tử tuổi trẻ chính diện đỏ hai đỏ bị người nhấn tại nhà chính trên mặt bàn. Nữ tử nam nhân phía sau chính là Bắc trấn phủ Ti Thiên hộ Vân Tiêu, hắn sắc mặt hung ác, nữ tử càng là cầu khẩn, hắn thì càng thô bạo. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, va chạm đình chỉ, thay vào đó là nặng nề hô hấp. Thật lâu, nữ nhân chậm tới sau quay đầu đũ oán nhìn Vân Tiêu một chút, khẽ cắn môi đỏ mang theo gắt giọng, Vân Lang gần đây tại sao càng phát ra dã man? Tâm tình không tốt lắm. Vân Tiêu ôm nữ tử đem đầu nằm nhồi nàng trên lưng, nhắm mắt lại đáp. Nữ nhân cũng không hỏi hắn vì sao tâm tình không tốt, mà là xoay người tới đem Vân Tiêu đầu ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nói ra, vậy liền tại nô gia trên thân hung hăng phát tiết đi, mặc kệ ai bảo Vân Lang không vui, nô gia đều sẽ để Vân Lang vui vẻ, đêm nay tên lô mãng kia sẽ không trở về, Vân Lang có thể chơi đến thiên minh lại rời đi. Tốt, đêm nay chúng ta từ từ chơi. Vân Tiêu ngẩng đầu lộ ra trêu tức dáng tươi cười, nắm cằm của nàng. Hắn cấu kết lại nhân thê rất nhiều, nhưng đại bộ phận là chơi chán liền gây mất. Duy chỉ có người trước mắt này để hắn châu ngay cả vắng phản, đã xảy ra là không thể ngăn cản, mỗi lần chí ít đều được làm bà phát. Gần đây Bùi Thiếu Khanh phong hầu, tâm tình của hắn ác liệt. Mỗi ngày đều dựa vào cái này rượu nhân dùng thân thể an ủi. Nữ tử bị nắm cái cầm sau phản chủ động ngẩng đầu nên tiếp ánh mắt của hắn, xấu hổ mang e sợ, hết sức xinh đẹp. Mà cùng một thời gian, Lưu Xuyên chính cùng tồn tại huyện nha làm việc mấy tên hảo hữu tụ hội, hòa tù tì uống rượu quên cả trời đất, căn bản không biết xe yêu đang bị người trộm mở. Các ngươi uống trước lấy, ta đi tới cái. Lưu Xuyên để chén rượu xuống, lau miệng đứng dậy đi ra ngoài. Tùy tiện tìm cái chân tường liền bắt đầu giải dây lưng. Thê tử ngươi đang ở trong nhà cùng người yêu đương bụng trộn. Đột nhiên hắn bên tai vang lên một thanh âm. Ai? Lưu Xuyên bỗng nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện khí khái hào hùng mười phần người trẻ tuổi. Tiếp lấy mới lại hậu chi hậu giác nhớ tới người này vừa nói lời, giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Cũng dám nói xấu bố trí nương tử của ta, lão tử giết chết ngươi. Hắn không nói hai lời liền huy quyền đánh tới. Sau đó một giây sau người liền bay ngược mà ra. Phịch một tiếng trùng điệp đập xuống đất. Thanh âm gì? Các loại Lưu Xuyên hảo hữu nghe tiếng đi ra xem xét. Lại giống tuyết. Thường Uy liền cùng sách con gà con một dạng đem Lưu Xuyên dẫn về nhà hắn trong viện, có nghe thấy thanh âm gì sao? Lưu Xuyên lại không biết, đương nhiên nghe được. Vợ hắn âm thanh rên rỉ. Tốt tướng công hung hăng nhập ta ngươi so nhà ta cái tia xỉu bị lợi hại hơn nhiều, nô gia. Nô gia anh Lưu Xuyên như bị sét đánh, lửa giận công tâm. Hắn vừa mới chuẩn bị há miệng giận mắng xông đi vào bắt gian liền bị một trưởng đao đánh vào phần gáy, sau đó hôn mê bất tỉnh. Các loại Lưu Xuyên lại một lần nữa tỉnh lại, đập vào mi mắt là sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, phần gáy truyền đến đau đớn để hắn vô ý thức cau mày hít sâu một hơi. Sau đó đột nhiên nhớ tới thê tử trộm người sự tình lúc này nhảy lên một cái phải chạy trở về bắt gian. Nhưng sau lưng truyền đến một thanh âm, gian phu kia là Tịnh An vệ Bắc trấn phủ Ti nha môn Tiên hộ Vân Tiêu. Lưu Xuyên mại đi ra chân lại thu hồi lại. Bắc trấn phủ Ti Thiên hộ. Mấy chữ giống như là trọng truy nện ở tâm hắn trên ngọn. Tiếp lấy hắn lại vì mình chần chờ do dự mà xấu hổ cùng phẫn nộ, quay đầu trừng mắt thường bị quát, cái kia có thế nào? Vậy liền có thể làm vợ của ta. Chính là Thiên Vương lão tử ta cũng phải đem hắn cắt nhắm rượu. Hắn nhịn đến lớn như vậy tuổi tác mới cưới vợ. Thật vất vả ra giá cao lễ hỏi mới cưới được một cái mỹ tiểu thê, bình thường đủ tiểu sủng ái, thậm chí còn đem chính mình những năm này tích lũy bạc tất cả đều giao cho nàng. Chỉ muốn tương lai tái sinh đứa bé sinh hoạt. Kết quả tiện nhân kia lại cho mình đội nón xanh. Đặc biệt là vừa mới trong câu nói kia xỉu quỷ hai chữ, càng là thật sâu đau nhói hắn mẫn cảm tâm. Còn có mê kia tiêu, đường đường tiên hộ cái gì nữ nhân tìm không thấy, vì cái gì càng muốn thông đồng thê tử của hắn. Lưu Xuyên nhân quá mức phẫn nộ mà diện mục bặm mẻo, phối hợp hắn xấu xí ngũ quan, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Ta có thể giúp ngươi. Thường Uy lạnh nhạt nói ra. Lưu Xuyên lập tức ngơ ngẩn. Chính mình vừa mới nói chuyện có phải hay không quá lớn tiếng? Hắn mím môi một cái, muốn thanh muộn khí nói ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao phải giúp ta? Nói cho đúng là công tử nhà ta muốn giúp ngươi, về phần nguyên nhân, cái này không trọng yếu, trọng yếu là không có chúng ta ngươi trả thù không được đôi gian phu dâm phụ kia, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn vô điều kiện phối hợp chúng ta. Thường Uy bối dựa vào tường, hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nói ra. Lưu Xuyên rất quang côn tỏ thái độ, ta cái này mấy cân thịt cũng không có gì tốt để cho người ta hình chỉ cần có thể giúp ta báo thù. Bảo ta làm sao phối hợp liền làm sao phối hợp, cho dù là đem mệnh cho các ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện. Chương 306, không. Công chúa ngươi tới đúng lúc, cầu nguyện phiếu, chương 306, không. Công chúa ngươi tới đúng lúc, cầu nguyện phiếu, hôm nay là ngày nghỉ buộc. Nhưng Bùi Thiếu Khanh chỉ hưu một không có ngày. Giờ phút này ngay tại phòng trước nghe Thường Uy báo cáo. Sự tình làm được không sai, bản quan đã sớm biết ngươi là tài năng có thể đào tạo, không uổng công ta cố ý đưa ngươi đưa đến bên người. Bùi Thiếu Khanh đặt chén trà xuống khích lệ nói. Thường Uy rất cung kính nói ra, là đại nhân ngài năng điểm thạch thành kim a. Để ti chức khối này phế vật theo ngài sau thành nhân tài, ti chức vô cùng cảm kích. Ha 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 ha, ngươi, cái miệng này cũng là du hoạt. Bùi Thiếu Khanh cười lớn chỉ hắn. Đây chính là giai cấp. Thường uy liếm hắn, hắn liếm hoàng đế. Bùi Thiếu Khanh mục tiêu chính là có một ngày tất cả mọi người muốn liếm hắn, mà hắn không còn cần liếm bất luận kẻ nào. Ngực lớn chân dài nhan trị cao mỹ nhân ngoại lệ. Thường uy chứng chặt đàng hoàng đáp, ti chức từ trước đến nay bất thiện ngôn tử, đây là ti chức lời từ đáy lòng. Tốt tốt tốt, đi thôi. Bùi Thiếu Khanh phất tay. Thường uy ôm quyền sau khi hành lễ quay người rời đi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau Liễu Ngọc Hành liền dùng khay bưng chén canh đi đến, ánh mắt ôn nhu như nước nói, Bùi Lang nếm thử nhìn ta hầm canh gà. Nàng mặc một bộ màu lam váy ngắn, loại này váy lúc đầu không quá hiện thân tại, nhưng người nào để nàng mang thai đâu. Tròn vo trên bụng là hai viên đồng dạng tròn vo quả lớn, có một phong cách riêng sắc khí. Nâng cao bụng lớn còn bên dưới cái gì chủ? Bùi Thiếu Khanh trách cứ một câu, liền đội vàng đứng lên từ trên tay nàng tiếp nhận khay phóng tới bên cạnh, sau đó đỡ lấy nàng tọa hạ. Liễu Ngọc Hành rất bất đắc dĩ, thiếp thân dù sao cũng là du long cảnh võ giả, nào có như vậy thân kiểu thể yếu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng cũng rất hưởng thụ Bùi Thiếu Khanh quan tâm lo lắng, ngọt ngào. Vậy cũng không được, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Bùi Thiếu Khanh tại nàng bên cạnh tọa hạ. Liễu Ngọc Hành hé miệng cười một tiếng, thiên tiểu bá mị lườm hắn một cái, thúc giục nói, mau nếm thử canh gà. Đi, từ Liễu Di Nguyệt phân càng lúc càng lớn, ta cũng đã lâu chưa từng thử qua tài nấu ăn của ngươi. Bùi Thiếu Khanh một câu hai ý nghĩa, bưng lên canh gà thưởng thức. Liễu Ngọc Hành dùng tràn ngập chờ mong cùng hơi có vẻ ánh mắt khẩn trương nhìn hắn hỏi, thế nào, hương vị? Có điểm là lạ. Bùi Thiếu Khanh cau mày nói ra, sau đó lại uống một ngụm ở trong miệng cẩn thận thưởng thức, ngẩng đầu hỏi, ngươi tăng thêm cái gì? Cái này cùng Liễu Ngọc Hành dĩ vãng hầm canh gà, hoặc là nói cùng hắn đã uống tất cả canh gà hương vị cũng khác nhau. Liễu Ngọc Hành gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt tránh né nghiêng đầu đi, không có trả lời, tựa hồ khó mà mở miệng. Liễu Di, ngươi không phải là Bùi Thiếu Khanh lấy mình đẩy người nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt cực kỳ ngượng ngùng. Liễu Ngọc Hành ánh mắt thuận ánh mắt của hắn rơi vào chân của mình ở giữa, lập tức xấu hổ đàn sen, mặt đỏ tới mang thai quét hắn một chút, ngươi nghĩ gì thế? Là sữa. A, Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại trừng to mắt, a, sữa. Liễu Di ngươi, không phải vậy còn có thể là ai? Liễu Ngọc Hành đỏ mặt có chút khổ não thấp giọng nói ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất trướng đến lợi hại, thậm chí có đôi khi sẽ tự mình chạy ra ướt nhẹp cái yếm, cho nên ta chỉ có thể đem dư thừa gặt ra, cũng không thể lãng phí đi. Có một phong vị khác, nhưng là lần sau không cần phiền toái như vậy, ta thích tươi mới. Bùi Thiếu Khanh buông xuống trong tay canh gà, nghiêm trang nói, hắn vậy cũng là sớm giúp hải tử đem qua đóng, thuần thiên nhiên không ô nhiễm chất lượng tốt nguồn sữa, uống đến an tâm, uống đến yên tâm. Liễu Ngọc Hành thấp giọng mắng, tiểu sắt vôi, nàng gái này thẹn thùng bộ dáng thật sự là hết sức động lòng người. Liễu Di, vì cảm tạ gà của ngươi canh, ta cũng mời ngươi uống canh gà đi. Bùi Thiếu Khanh nói câu. Liễu Ngọc Hành ánh mắt mở mịt nhìn xem hắn. Bùi Lang lúc nào cũng nhịn canh gà. Hai phút đồng hồ sau, Bùi Thiếu Khanh thần thanh khí sảng chắp tay sau lưng rời đi, sau lưng Liễu Ngọc Hành nước mắt đều sặc ra tới. Bùi Thiếu Khanh rời nhà sau thẳng đến Vĩnh Ninh Nam phủ. Hắn biết hôm nay Điền Văn Tĩnh cũng hưu một ở nhà, mà giờ khắc này Điền Văn Tĩnh đang ở trong nhà vườn hoa dựa vào lan can độc nhìn, hai đầu lông mày có một vệt tan không ra sầu bi. Phong tước vốn nên là kiện cao hứng sự tình, nhưng tùy theo mà đến lại là phiền nhiễu. Mấy ngày trước đây, theo nàng Phong Vĩnh Ninh Nam tin tức truyền ra, Điền gia tộc giải giải lấy một đống cùng với nàng có quan hệ thân thích tới cửa chúc mừng, mang theo không ít lễ vật. Đối mặt nàng lúc so dĩ vãng càng thêm cung kính, nói tất xưng nàng là Điền gia kiêu ngạo, là Điền gia cậy vào. Nhưng nàng còn nhớ đến mẫu thân cho nàng nói qua hơn 20 năm trước nàng chưa lúc sinh ra đời, đám thân thích kia muốn ăn Điền gia tuyệt hậu lúc sắc mặt một cái so một cái ác độc. Cho nên một khi chính mình chậm chạp không có hài tử, vậy cái này bảy thân thích liền sẽ lộ ra răng nanh tính toán gia sản của nàng cùng tất bị, thì như đưa ra nhận làm con thừa tự đứa bé cho nàng, lại hoặc để nàng bồi dưỡng trong tộc hậu nhân chờ chút. Về phần bảo hoàn toàn dứt bỏ bọn này thân thích, đó là không có khả năng. Xã hội phong kiến sinh trưởng ở địa phương đích xác rất ít người có dũng khí dám giống Bùi Thiếu Khanh lớn như vậy nghịch không ngờ. Thật làm như vậy, nàng sẽ có tiếng xấu, liên đối phụ mẫu danh dự đều sẽ bị hao tổn. Bởi vậy từ Bùi Thiếu Khanh nơi đó mượn giống, chính mình 10 tháng hoài thai sinh đứa bé suy nghĩ một mực tại trong đầu quanh quẩn một chỗ vung đi không được, nhưng lại khó mà quyết định. Một trận tiếng bước chân đánh gây nàng suy nghĩ, quay đầu nhìn lại là Trường công chủ chậm rãi mà tới. Phu quân, hạ nhân đến báo, Xương Đồng Bằng Hầu đến nhà bái phỏng. Trường công chủ ánh mắt phức tạp nói, mặc dù nàng đã quyết định cùng Bùi Thiếu Khanh lại không liên quan, cũng đúng là làm như thế, nhưng là nghe thấy đối phương đến nhà, trong lòng hay là khó tránh khỏi lên gợn sóng, bởi vì nàng cảm thấy đối phương là xông chính mình tới. Điền Văn Tĩnh ánh mắt cũng có chút phức tạp, chỉnh lý tốt tâm tình thở ra một hơi nói ra, ta đi gặp hắn một chút. Ân. Trường công chủ nhu thuận ứng tiếng. Các loại Điền Văn Tĩnh đi vào phòng trước, đã nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh rất như quen thuộc chắp tay sau lưng ở bên trong loạn chuyển du. Bùi Minh hôm nay sao đại giá quang lâm hàn xá? Điền Văn Tĩnh rảo bước tiến lên ngưỡng cửa đồng thời nói cũng thoát ra. Bùi Thiếu Khanh chuyển vừa thân cười tủm tỉm nhìn xem nàng ngồi đáp, là có một việc muốn mời Điền Minh hỗ trợ. Chuyện gì? Bùi Minh ngồi xuống nói. Điền Văn Tĩnh đưa tay chỉ cái ghế, chính mình đi đến chủ vị tòa hạ. Bùi Thiếu Khanh cũng lập tức ngồi xuống, nâng chung trà lên một bên dùng cái nắp phiết lấy trà vụn vừa nói, bác chấn phủ ti thiên hộ Vân Tiêu dính líu gian sát vô tội dân nữ, mong rằng Điền Minh có thể theo lẽ công bằng chấp pháp đem nó đuổi bắt điều tra. Lại có việc này. Điền Văn Tĩnh tức giận, lạnh lùng nói, chuyện như thế nhân thần có vẫn, càng là ta nam chấn việc nằm trong phận sự, Bùi Minh đến đây bạch trần, tại hạ vô cùng cảm kích, lại nói thế nào là giúp cho ngươi bận điều đâu. Bởi vì sự tình còn không có phát sinh. Bùi Thiếu Khanh nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Hắn có lớn dự ngôn thuật. Điền Văn Tĩnh khẽ giật mình, sau đó kinh nghi bất định nhìn xem Bùi Thiếu Khanh hỏi một câu, ngươi muốn mưu hại Vân Tiêu. Không đợi Bùi Thiếu Khanh trả lời, sắc mặt nàng lại càng lạnh hơn mấy phần, lạnh giọng nói ra, mà vì mưu hại Vân Tiêu còn muốn hại chết một cái vô tội lương gia nữ tử. Có phải là hay không lương gia nữ tử còn chờ khảo sát, nhưng khẳng định không vô tội. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, thần sắc thản nhiên nói, Vân Tiêu trưởng kỳ cùng nhiều tên phụ nữ có chồng yêu đương vụ trộm, duy chỉ có đối với Vĩnh An huyện hành hình quan Lưu Xuyên vợ Lưu Thị rất yêu trì, đôi này gian phu dâm phụ thậm chí là dự định mưu sát Lưu Xuyên, Lưu Thị còn vô tội sao? Cái này cũng không tính lập đi, dù sao lấy Lưu Xuyên tính cách lúc đó xông đi và bắt gian lời nói chắc chắn sẽ không tiếp nhận Vân Tiêu thu mua, vậy dĩ nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Điền Văn Tĩnh sắc mặt dịu đi một chút, ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới, nhếch miệng nói ra, nếu thật sự là như thế lời nói chuyện này ta có thể rút, cũng không hỏi ngươi vì sao nhằm vào Vân Tiêu, nhưng ngươi cũng phải giúp ta chuyện. Điền huynh mời nói, chỉ cần là tại hạ có thể làm được tất không chỉ hoãn. Bùi Thiếu Khanh cười đáp ứng nói, lập tức lại nâng chung trà lên hướng bên miệng chuyển tới, cho ta đứa bé. Điền Văn Tĩnh rốt cục hạ quyết tâm. Phúc, Bùi Thiếu Khanh vừa uống vào trong miệng trà chưa kịp nuốt xuống liền phun tới, trừng to mắt vừa mừng vừa sợ nhìn xem Điền Văn Tĩnh, công chúa điện hạ đáp ứng, không có vấn đề, hết thảy giao cho ta. Điện hạ không có đáp ứng, hơn nữa còn quyết định cùng ngươi lại không liên quan. Điền Văn Tĩnh mặt không biểu tình nói ra. Bùi Thiếu Khanh nghe không hiểu đặt chén trà xuống hồ nghi nhìn Điền Văn Tĩnh, vậy là ngươi có ý tứ gì? Trong lòng của hắn có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể nếm thử hoàng gia trưởng nữ, canh vàng ngọc dịch hương vị, không nghĩ tới lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho ta đứa bé. Điền Văn Tĩnh ra vẻ bình tĩnh nhìn Bùi Thiếu Khanh, trên đùi tay nắm chặt nắm đấm mỗi chữ mỗi câu run giọng nói ra, cho ta đứa bé. Bùi Thiếu Khanh con mắt lần nữa dần dần trừng lớn. Điền huynh ngươi liền một lần. Điền Văn Tĩnh mặt hay là khống chế không nổi biến đỏ, lạnh giọng nói ra, ta muốn sinh một cái chân chính có điển gia huyết mạch hài tử, đối ngoại xưng là công chúa sở sinh, lấy truyền thừa ta điển gia huyết mạch. Bùi Thiếu Khanh nháy nháy con mắt, không nghĩ tới thất chi đông ngung lại thu chi tàn du, thế mà lấy loại phương thức này ăn vào tốt được đệ, tốt điển huynh, không nghĩ tới ta lấy ngươi làm thân huynh đệ, ngươi lại thèm ta thân thể. Bùi Thiếu Khanh ra vẻ kinh hoàng hai tay ôm ngực, run lẩy bẩy nói ra. Điền Văn Tĩnh nhìn xem hắn cái này cần ăn đòn bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết, cắn răng nói, có đáp ứng hay không? Việc này không thể. Bùi Thiếu Khanh một tiếng cự tuyệt. Điền Văn Tĩnh ánh mắt kinh ngạc, không dám tin. Trước đó không phải ngươi cùng phát tình công cậu giống như muốn cùng ta giao phối, hiện tại ta cho ngươi cơ hội ngươi lại cự tuyệt. Bùi Thiếu Khanh ngồi thẳng, sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm trang nói, liền làm một lần lời nói không mang thai được. Điền Văn Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, không phải xấu hổ, là khí đỏ ấm. Nàng bị chọc giận quá mà cười lên, lại không còn gì để nói vừa bất đắc dĩ. Ba lần, nhiều nhất ba lần. Nàng cấp tốc thu liễm dáng tươi cười khôi phục mặt không biểu tình, dựng thẳng lên ba ngón tay lạnh lùng nói, ba lần đều không mang thai được, đã nói lên ta điển gia nhất định huyết mạch đoạn tuyệt, ta cũng nhận mệnh. Người ta bản sinh tử chi giao, Điền huynh lại thành tâm muốn nhờ, tại hạ tự nhiên việc nhân đức không nhường ai đứng ra là điển gia truyền thừa ra mấy cái lực. Bùi Thiếu Khanh bỗng nhiên đứng dậy chắp tay nhìn qua ngoài cửa, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Điền Văn Tĩnh liếc mắt, nàng hoài nghi Bùi Thiếu Khanh đưa lưng về phía chính mình là sợ chính mình trông thấy nụ cười của hắn, nhưng không có cách nào, nàng chỉ có thể tuyển Bùi Thiếu Khanh. Bởi vì trước mắt chỉ có Bùi Thiếu Khanh một người nam nhân biết nàng là thân nữ nhi, mà lại hai người từng vào sinh ra tử có tín nhiệm cơ sở, cùng thèm hắn chất lượng tốt hạt giống. Bởi vì cái gọi là long sinh long phượng sinh phượng, chính mình cùng Bùi Thiếu Khanh kết hợp sinh ra hải tử chắc chắn sẽ không kém. Bùi Thiếu Khanh cười đủ đằng sau quay người nhìn về phía Điền Văn Tĩnh hỏi, Điền huynh, ngươi nhìn cái gì thời điểm phù hợp? Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cày ruộng ta. Ta hiện tại chưa chuẩn bị xong, chờ ta chuẩn bị xong lại nói cho ngươi. Điền Văn Tĩnh nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt giữ dằn trừng mắt Bùi Thiếu Khanh nói ra. Bùi Thiếu Khanh có chút ít thất vọng, còn tưởng rằng hôm nay liền có thể ấu yếm, nắm tâm từng chứng đâu, hắn cấp tốc tỉnh táo lại ngồi vào chỗ cũ, công chúa biết không? Ta sẽ cùng nàng thương lượng, nghĩ đến nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Điền Văn Tĩnh đối với cái này rất có nắm chắc. Dù sao nếu như hai người không có hài tử, không chỉ có đối với nàng mà nói là áp lực, đối với công chúa tới nói cũng là áp lực. Bùi Thiếu Khanh còn nói thêm, nhiều nhất sau 3 tháng bụng liền sẽ hiển hoài, đến sinh sản ngươi chí ít có 7, 8 tháng không có khả năng gặp người, điểm ấy suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ qua, chờ ta mang thai sau liền đối ngoại xưng công chúa có thai, sau đó hướng hoàng thượng xin nghỉ mang công chúa xuất kinh khác chọn một chỗ tu dưỡng, sinh xong hài tử sau lại trở về liền có thể. Điền Văn Tĩnh hiển nhiên làm cẩn thận suy tính. Bùi Thiếu Khanh nghe xong nói ra, vậy ngươi nhưng phải nắm chặt điểm nha, nếu không phía sau chỉ sợ có biến số. Có ý tứ gì? Điền Văn Tĩnh ánh mắt bất thiện. Nàng coi là Bùi Thiếu Khanh ám chỉ lúc nào cũng có thể sẽ đổi ý. Bùi Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, không phải ta xảy ra trở mặt để cho ngươi bỏ lỡ lương gà, là bệ hạ long thể khiếm an, đại biến ngay tại một năm nửa năm bên trong. Hắn không biết nội tình cụ thể, còn phòng đoán nhiều. Điền Văn Tĩnh sắc mặt đổi biến, rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhẹ gật đầu. Ta còn có cái đề nghị. Bùi Thiếu Khanh nói ra. Điền Văn Tĩnh dùng ánh mắt ra hiệu hắn có dám thì phóng. Bùi Thiếu Đường khép cười một tiếng nói ra, người ta như trực tiếp thẳng thắn đối đãi, Trung Phó Bu Sơn chắc hẳn đều sẽ không được tự nhiên, cho nên ta đề nghị tại chính thức lần thứ nhất mây mưa trước, chúng ta hẳn là nhiều làm quen một chút đối phương. Ngươi sẽ còn không được tự nhiên. Điền Văn Tĩnh hồ nghi. Bùi Thiếu Khanh lập tức cảm giác mình nhân cách nhận lấy nhục nhã, cũng bị đạp cái đuôi mèo một dạng trong nháy mắt sù lông. Đối với Điền Văn Tĩnh trợn mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Giống ta là cái gì người tùy tiện một dạng? Được chưa? Làm như thế nào quen thuộc? Điền Văn Tĩnh lười nhắc cùng hắn tranh luận cái này, liếc mắt hỏi. Bùi Thiếu Khanh thu liễm vẻ giận dữ, lộ ra dáng tươi cười giang hai tay ra, đương nhiên là từ thân thể tiếp xúc bắt đầu lạc. Điền Văn Tính hai gò má hiện hiện một vòng đỏ bừng, nét môi đỏ không nói, hiển nhiên có chút xoắn xuýt. Ngươi nhìn, hiện tại ngay cả cùng ta ấp ấp ôm một cái đều làm không được, thật có thể tiếp nhận trực tiếp cùng ta đi phu thê chi sự sao? Bùi Thiếu Khanh lắc đầu thở dài nói ra. Điền Văn Tính cảm thấy có đạo lý, hít sâu một hơi đứng dậy chậm rãi lệ bước bước nhỏ đi đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp đưa nàng một thanh kéo vào trong ngực. Điền Văn Tính toàn thân căng cứng, mang hai đỏ bừng. Bùi Thiếu Khanh một tay ôm eo của nàng, một tay khác cách quần sờ lấy chân của nàng, tiến đến nàng bên thai nhẹ nhàng nói ra, "Điền huynh buông lỏng, không cần thần trương." Điền Văn Tính hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đời này cho tới bây giờ không có bị đối xử như thế qua, có thể không khẩn trương sao được. Tại Bùi Thiếu Khanh thuần thục thủ pháp bên dưới nàng khẩn trương thân thể rất nhanh liền mềm thành một bãi bùn não, vô tình hay cố ý cùng Bùi Thiếu Khanh đan chéo cổ, thân mật cùng nhau, môi đỏ nửa mở rất nhỏ thở, trong mắt tràn đầy mê ly cùng xuân sắc. Bùi Thiếu Khanh cũng thừa cơ hôn lên miệng nhỏ của nàng, đồng thời trên dưới nó tay, một cái chóng mặt, một cái quá mức đầu nhập, đến mức không có phát hiện chẳng biết lúc nào mà tới công chúa ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Trong đầu góc nàng trống rỗng, chính mình không cùng Bùi Thiếu Khanh cho Điền Văn Tĩnh đội nón xanh, kết quả Điền Văn Tĩnh lại cùng Bùi Thiếu Khanh cho mình đội nón xanh. Im ngay. Trường công chủ nổi giận đan xen quát. Điền Văn Tĩnh trong nháy mắt bừng tỉnh, trông thấy công chúa sau có một loại bị bắt gian tại giường cảm giác, xấu hổ, hổ thẹn cùng tâm hư thay nhau xông lên đầu, đột nhiên đẩy ra Bùi Thiếu Khanh đứng lên vội vàng sửa sang lấy quần áo xốc xếp. Điện hạ. Bùi Thiếu Khanh cũng thật bất ngờ, nhưng không có như vậy hoảng, bình tĩnh lau miệng bên trên nước bọt. Trường công chủ sắc mặt tái xanh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bạn cũng có phải hay không tới không phải lúc. Không. Ngươi tới được chính là thời điểm. Bùi Thiếu Khanh đứng lên nhìn xem trường công chủ nghĩa chính ngôn từ nói ra. Trường công chủ bị hắn bộ dáng này làm ngộng. Bùi Thiếu Khanh bình tĩnh nói, ta cùng Điển huynh đang muốn đi tìm Điện hạ, đã ngươi tới, lại vừa vặn trực tiếp nói cho ngươi đi, vì ngươi hòa Điển huynh sau này cuộc sống hạnh phúc, ta quyết định hy sinh một chút chính mình. Có ý tứ gì? Trường công chủ mở miệng nói. Điển Văn Tĩnh mở miệng, ta Bùi Thiếu Khanh đưa tay đánh gậy hắn, rất thẳng thắn nhìn xem công chúa nói ra, lấy Điển huynh tình huống đời này cũng sẽ không có hài tử, mà lại cũng sẽ không nạp tiếp. Sau khi cưới nhiều năm vô tử lại không có tiếp, công chúa tất bị chỉ trích, Điển huynh là điện hạ cân nhắc quyết định hy sinh chính mình cùng ta sinh đứa bé, đối ngoại xưng là điện hạ chỗ sinh. Ta đối với điện hạ một mảnh thâm tình, điện hạ tự nhiên biết rõ đi, cho nên vì giúp điện hạ ta cũng tình nguyện hy sinh tự thân, tổng kết một chút chính là ta hòa Điển huynh đều yêu điện hạ, đều nguyện vì ngươi mà mình làm ra hy sinh. Điển Văn Tính há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại nhắm lại, mặc dù nàng cũng là nữ nhân, nhưng không thể không thừa nhận lừa gạt nữ nhân phương diện này còn phải là Bùi huynh ngẫm hiểu. Điền lang, thật sự là dạng này sao? Trường công chủ nghe được trong mặt, nhìn về phía Điền Văn Tĩnh chứng thực. Điền Văn Tĩnh gật gật đầu, không sai. Trường công chủ nỗi lòng phức tạp, ánh mắt phức tạp hơn nhìn qua hai người, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Hai người đều là sâu như vậy yêu chính mình. Nàng đại đắc ý sau khi cũng vạn phần cảm động. Bùi lang, Điền lang. Trường công chủ rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm mãnh liệt cảm xúc, quản nó cái gì luân lý đạo đức tất cả đều ném sau, bổ nhào qua ôm lấy Bùi Thiếu Khanh, lại đem Điền Văn Tĩnh kéo tới ôm lấy. Ba người tại giữa đường thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Bùi Thiếu Khanh một tay ôm một nữ, thích thú. Điền Văn Tĩnh đầu óc hỗn loạn hỏng bét, cảm thấy ba người đây quan hệ so với nàng quê quán trong thôn đại hoàng nhà còn loạn. "Chú, đại hoàng là con chó." Trường công chủ động tình nói ra, "Điền lang yêu ta sâu vô cùng, ta làm sao có thể làm ngươi khó xử cố nén ủy khuất cùng nam tử giao hợp sinh con, thiếp thân nguyện ý cùng Bùi lang sinh hạ nhất tử, đối ngoại xưng là Điền lang chi tử liền có thể." Bùi Thiếu Khanh hòa Điền Văn Tĩnh nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Cái này không phải liền là hai người ngay từ đầu tính toán sao? Kế này rượu quá thay. Bùi Thiếu Khanh một lời đáp ứng. So với thân tàng bất lộ tốt được đệ, hắn càng muốn nếm thử thiên gia quý tộc tư vị. Mà Điền Văn Tĩnh cũng cơ hồ là cùng Bùi Thiếu Khanh đồng thời thốt ra, "Điện hạ, việc này tuyệt đối không thể." Sau đó nàng lại bỗng nhiên nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, ánh mắt bất thiện, vương bắt đạn vừa mới còn ôm lão tử lại gặm lại sờ lại chủ, hiện tại lại vì công chúa liền bức bỏ ta. Mà lấy Bùi Thiếu Khanh ra mặt dày, đối mặt Điền Văn Tĩnh nhìn gần, cũng không nhịn được tâm hư cúi lầu xuống. "Điền huynh, đừng trách huynh đệ không phải người, chỉ đổ thừa công chúa quá mê người." Chương 307, vô năng thế tử, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cầu nguyện phiếu. Chương 307, vô năng thế tử, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cầu nguyện phiếu, vì sao không thể? Trưởng công chúa nhíu mày hỏi. Điền Văn Tĩnh nhất thời nghẹn lời. Bởi vì nàng không muốn thay người khác nuôi hài tử, nói khó nghe chút chính là nuôi một cái Bùi Thiếu Khanh cùng công chúa sinh hạ con hoang, còn muốn cho con hoang này kế thừa Điền gia gia nghiệp. Cái kia không tương đương tại bị Bùi Thiếu Khanh ăn tuyệt hậu. Cho nên nàng mới muốn chính mình tiếp sau hài tử này. Ngắn ngủi trần chờ sau, Điền Văn Tĩnh chỉnh lý tốt ngôn ngữ nhẹ nhàng nói ra, bởi vì ta không đành lòng điện hạ thụ sinh dục nỗi khổ, tiếp nhận sinh dục phong hiểm, có sinh giả chỗ nào cũng có, cửu tử nhất sinh, ta là võ giả, thân thể so điện hạ tốt, có thể đem sinh dục phong hiểm xuống đến thấp nhất. Lấy cớ này hợp tình hợp lý, bởi vì hiện tại chữa bệnh điều kiện không được, nữ nhân bình thường sinh con thật sự là qua quỷ môn quan, dù là quý tộc nữ tử cũng không ngoại lệ. Phu quân trưởng công chúa nghe thấy lời này cảm động đến tột đỉnh, lấy tâm thân mật, cũng càng thông cảm Điền Văn Tĩnh, có thể để ngươi sống thì sao khiến cho đâu. Phu quân nữ thân nam tâm, không có trở ngại trong lòng cái kia con sao? Ta đã quyết định, điện hạ không cần lại quên. Điền Văn Tĩnh thần sắc kiên định, sau đó lại ẩn hàm uy hiếp quay đầu nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, "Bùi huynh." "Khục, điện hạ, ta cảm thấy Điền huynh nói có lý a." Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc đồng ý nói. Mặc dù hắn xác thực muốn thử xem hoàng gia phá mừng, bất quá cũng hầu như đến nói một chút huynh đệ nghĩa khí thôi. Ủy khuất một chút, không thấu công chúa thấu ngực lớn đệ. Trường công chủ Tùng mở điện văn tĩnh, nhìn trước mắt yêu nữ nhân của mình cùng mình yêu nam nhân, nghĩ đến bọn hắn sắp kết hợp sinh con, trong lòng cảm thấy là lạ. Chính mình cũng còn không có phá thân đâu. Chính mình phu quân ngược lại là muốn mang thai sinh con. Cái kia phu quân cùng Bùi Lang chuẩn bị ngày nào? Muốn hại tử? Nàng khẽ cắn môi đỏ mặt phân xấu hổ hỏi. Bùi Thiếu Khanh vừa mới chuẩn bị mở miệng nói Điền Văn Tĩnh còn không có chuẩn bị kỹ càng, Điền Văn Tĩnh liền đánh gây hắn, chém đinh chặt sắt nói, việc này không nên chậm trễ, ngay tại hôm nay. Điền huynh liền không cần thời gian chậm rãi, làm một chút chuẩn bị tâm lý. Bùi Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Nương môn nhi này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Điền Văn Tĩnh mặt không đổi sắc nói ra, nam tử hán đại trợ phu, làm thế nào nữ nhi tư thái. Nếu hạ quyết tâm, tự nhiên nhanh chóng, lệ mà lệ mề cái rất. Đừng nhìn nàng mặt ngoài hào tình bản trượng, kỳ thực trong lòng hoảng đến một nhóm, nhưng không có cách nào, hiện tại công chúa dính vào, nàng sợ chậm thì sinh biến, muốn sớm một chút mang thai. Điền huynh nói đúng, bởi vì cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu không chuẩn bị lại chậm rãi vậy liền trực tiếp ngày khác đi. Bùi Thiếu Khanh chắp tay thi lễ nói ra. Điền Văn Tĩnh hơi nhướng mày, bất mãn nhìn hắn một cái, ta nói chính là hôm nay, không phải ngày khác. Gặp nàng không có hiểu chính mình lạnh, Bùi Thiếu Khanh mỉm cười đáp, là ta nói sai, liền hôm nay. Vậy thiếp thân vi phu quân cùng Bùi Lang canh chừng, miễn cho bị người lầm nghe qua. Trưởng công chúa chủ động xin đi rất giặc. Điền Văn Tĩnh vừa định cự tuyệt, Bùi Thiếu Khanh liền vượt lên trước một bước nói ra, điện hạ suy nghĩ chu đáo, người trong phủ nhiều nhãn tạp, đây quả thật là không thể không phòng, việc này chỉ hạn chúng ta ba người biết, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn chủ yếu là muốn tăng thêm một chút tình thú. Ngay trước trưởng công chúa mặt, ngẫm lại đều kích thích. Điền Văn Tĩnh nghe vậy mím môi một cái không có cự tuyệt. Nàng vô ý thức nhìn về phía công chúa, hai người ánh mắt vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình gương mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng. Hiển nhiên đều rất ngượng ngùng. Vậy thì đi thôi. Điền Văn Tĩnh thở sâu. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng hữu lễ, Điền huynh trước hết mời. Ba người đi vào trong hậu viện trạch, Bùi Thiếu Khanh hòa Điền Văn Tĩnh vào phòng, công chúa đóng cửa lại canh giữ ở bên ngoài. Điền Văn Tĩnh đi đến mép giường tọa hạ, hai tay dao gấp lấy đặt ở bụng dưới trước, rõ ràng khẩn trương tới cực điểm. Tại Bùi Thiếu Khanh dán chặt lấy nàng sau khi ngồi xuống, thân thể nàng mắt trần có thể thấy run rẩy một chút, khi bị ôm vào lòng sau, nàng hô hấp cũng rõ ràng dồn dập. Bùi Thiếu Khanh nắm cằm của nàng, đưa nàng mặt bẻ tới chính hướng về phía chính mình tinh tế thưởng thức, cười tủm tỉm nói câu, Điền huynh bờ môi trông rất đẹp mắt. Điền Văn Tĩnh không có bôi son phấn, bờ môi tương đối lệch màu hồng, sung mãn thủy nhuận có sáng bóng, rất có thèm ăn. Bớt nói nhảm, nhanh đi, ta buổi chiều còn có việc đâu. Điền Văn Tĩnh trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Bùi Thiếu Khanh lộ ra một cái trêu tức dáng tươi cười, rơi vào trong tay hắn buổi chiều còn muốn đi ra ngoài làm việc, bao để nàng không xuống giường được. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi hôn tới. Điền Văn Tĩnh vô ý thức trốn về sau một chút, nhưng sau đó lại ý thức được cái gì, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, hai cái tay nhỏ thật chặt nắm chặt ống quần. Rất nhanh nàng lại tiến nhập loại kia trong mặt, lâng lâng trạng thái, hoàn toàn tùy ý Bùi Thiếu Khanh hành động. Một môn chi cách, trưởng công chúa đã run chân nằm nhòi trên cửa, đỏ mặt giống như là đun sôi tô mự. Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, cửa phòng mới mở ra. Mà tại cửa mở ra trong nháy mắt, run chân công chúa mất đi trèo chống trực tiếp ngã xuống Bùi Thiếu Khanh trong ngực. Điện hạ không ngại đi. Bùi Thiếu Khanh ôm lấy nàng. Trưởng công chúa ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, cắn chặt môi đỏ lắc đầu, sau đó dùng sức từ nó trong ngực tránh thoát, có chút lảo đảo vọt tới bên giường. Nhìn xem trên giường một bộ bị chơi hỏng bộ dáng Điền Văn Tĩnh, nàng không khỏi mặt đỏ tới mang thai kinh hô một tiếng. Mặc dù khó coi, nhưng nàng lại chăm chú nhìn. Nương tử đừng nhìn, đừng nhìn. Điền Văn Tĩnh xấu hổ nói, muốn dùng chăn mền che chắn thân thể, nhưng thân thể mềm đến ngay cả động đậy ngón tay khí lực đều không có, mãnh liệt xấu hổ cùng cảm giác nhục nhã để nàng trượt xuống hai viên thanh lệ. Bùi Thiếu Khanh đóng cửa lại nên ngăn đi. Điền huynh, ngày khác gặp lại. Sau nửa canh giờ, Điền Văn Tĩnh tắm rửa thay quần áo rực rỡ hẳn lên, lại khôi phục thành cái kia lạnh lùng nam chân phụ làm, nhưng nàng biết mình không trở về được nữa rồi. Trầm mặc thật lâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía công chúa chuyện xưa nhắc lại, điện hạ cố ý cùng Bùi huynh vãng lai lời nói ta không phản đối, như sinh con ta cũng sẽ coi như con đẻ. Làm qua nữ nhân sau, nàng mới rốt cục minh bạch đối với trưởng công chúa tới nói thủ hoạt quả là kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Mình không thể ích kỷ như vậy. Dù sao nàng sinh ra tới hải tử làm người thừa kế là được, mà công chúa sinh hải tử có thể làm chính mình hải tử tương lai giúp đỡ, đây cũng là một chuyện tốt. Đa tạ phu quân, thiếp thân sẽ cố gắng giúp Điền gia khai chi tán diệp. Trưởng công chúa nằm ngoài Điền Văn Tĩnh trong ngực ôn nhu như nước nói, nàng cũng không muốn thủ cái gì làn danh, chỉ muốn trải nghiệm phu quân hôm nay khoái hoạt. Điền Văn Tĩnh đưa tay ôm nàng, thâm thẳm thở dài. Chí ít nàng cùng công chúa vĩnh viễn sẽ không tách ra. Ngày kế tiếp, đang lúc hoàng hôn, Lưu Xuyên đang ở trong nhà dùng cơm. An Tử Tử, sợ chết quỷ đầu thai giống như. Lưu Thị mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem hắn tướng ăn nói câu. Nếu là lúc trước, Lưu Xuyên khả năng cảm thấy đối phương chỉ là đơn thuần ghét bỏ chính mình tướng ăn không dễ nhìn, nhưng bây giờ nàng biết đối phương chính là ghét bỏ chính mình cái này người. Ăn cơm, uống nước, đi đường, bất cứ chuyện gì nàng đều vĩnh viễn có thể tìm tới góc độ đến nhục nhã cùng dèm pha chính mình. Chính mình cho dù là liền hô hấp đều là sai. Đáng chết tiệt đi. Trong lòng của hắn hung dữ mắng, nhưng trên mặt lại hoàn toàn như trước đây lộ ra cái cười ngây ngô, dùng cực điểm định nọt ngựa khí nói ra, ai nha nha, lại quên nương tử lại chớ tức buồn bực, ta về sau cam đoan nhã nhặn chút dùng cơm. Hừ, nói thật dễ nghe, ta không tin chó đổi được đức cức. Lưu Thị bĩu môi khinh thường, sau đó vươn tay nói ra, trong nhà không có tiền mua gạo. Nương tử, ta tất cả tiền đều cho ngươi, mà lại ngày hôm trước vừa phát động lộc mới giao cho ngươi. Lưu Xuyên buông xuống bát đũa giả bộ như một mặt mộng bức dáng vẻ nói ra. Lưu Thị lập tức trừng mắt lạnh dựng thẳng, tranh chô mắng, ngươi cờ hàng này có ý tứ gì? Ta không cần mua son phấn bột nước, không cần mua bố làm quần áo mới a. Huống chi ngươi thùng cơm này ăn đến lại nhiều, chút tiền này sao đủ dùng? Ta mặc kệ, ngươi không bỏ ra nổi bạc về sau trong nhà liền không nhóm lửa nấu cơm, cùng lắm thì chính ta về nhà ngoại đi, cha mẹ ta cũng sẽ không thiếu miệng ta cơm. Nhìn xem nàng bộ sắc mặt này, Lưu Xuyên cứng rắn, quyền đầu cứng, muốn bang bang cho Lưu Thị hai quyền, nhưng là càng muốn trước cho mình hai quyền. Lưu Thị đối với hắn một mực là thái độ này, chính mình làm sao trước kia liền vui vẻ chịu được đâu? Thật sự là tiện a. Tốt tốt tốt, nương tử bất giận, dạng này ta ngấm lại biện pháp. Lưu Xuyên cường chịu được lửa giận, giả bộ như cùng trước kia một dạng, hèn mọn ôn tồn dụ dỗ nói, đồng thời đưa tay muốn đi dịu nàng bả vai. Lưu Thị quay người lại chán ghét tránh qua, tránh né hắn duỗi tới tay, lạnh lùng nói, cũng không biết ta đổ cái gì nấm mốc gả cho ngươi, tức chết ta rồi. Đêm nay không cho phép từng trở về đêm, ta bây giờ nhìn gặp ngươi liền tức giận. Lưu Xuyên trong lòng lên cơn giận dữ, mẹ nó, lại là một bộ này. Dĩ vãng đều là dùng tương tự lấy cớ sinh khí không cho phép hắn về nhà, trước kia hắn thật đúng là coi là chính là sinh khí không muốn nhìn thấy chính mình, nhưng bây giờ lại biết chỉ là vì đem chính mình đẩy ra, sau đó địa phương tốt liền riêng tư gặp gian phu. Tốt tốt tốt, nương tử chờ tức, ta đêm nay không trở lại, ta hiện tại liền đi, chờ ngươi hết giận ta trở lại. Lưu Xuyên túi đầu không lưng đứng dậy rời đi. Đi tới cửa thời điểm, dừng bước lại quay đầu dặn dò, nương tử, tức thì tức, nhưng ta cho ngươi cua mật thủy có thể nhớ kỹ uống, đối với thân thể tốt. Lưu Thị đưa lưng về phía cửa từ đầu đến cuối không nhìn hắn một chút. Thằng đến nghe không được tiếng bước chân sau, nàng mới xoay người lại nhìn xem Lưu Xuyên rời đi phương hướng lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, ngu xuẩn, liền đáng đời đội nón xanh. Tiếp lấy lại lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Khẽ hát mà đứng dậy đi nhìn gương trang điểm. Nàng muốn đánh đóng vai đến thật xinh đẹp nên đón Vân Lang. Còn cô ý mặc vào một đôi đắt đỏ tất chân. Tất chân là dùng Lưu Xuyên giao cho nàng tiền mua. Làm xong đây hết thảy sau, nàng mới nhớ tới Lưu Xuyên cho nàng cua mật thủy, trở lại nhà chính bưng lên trên mặt bàn chén sành chứa mật thủy thiện thiện nhấp một miếng, đầu lưỡi ngọt ngào lúc này từng ngụm uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem cái chén không tiện tay lưu tại trên bàn, liền trực tiếp về phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Qua đại khái 2 phút đồng hồ tả hữu, trong viện vang lên tiếng mở cửa. Lưu Thị mừng tít mắt chạy chậm ra lên tiếp. Kết quả phát hiện là Lưu Xuyên, sắc mặt lập tức nghiêm túc, chất vấn, ngươi tại sao lại trở về? Ta đổ vật quên cầm. Lưu Xuyên ngơ ngác nhìn nàng, nương tử hôm nay cực kỳ xinh đẹp. Hừ. Lưu Thị bốn éo eo trở về phòng ngủ, lưu cho hắn một người xinh đẹp bóng lưng. Lưu Xuyên thầm mắng một tiếng tiểu tiện nhân, đi vào nhà chính cầm lấy trên bàn lệnh bài, cũng không quay đầu lại rời đi. Cùng lúc đó bắt chấn phủ ti nha môn cũng nên đón lúc tan việc, Bùi Thiếu Khanh mang theo Diệp Hàn Sương về nhà. Nha, Vân Minh, có thể có đoạn thời gian không thấy ngươi. Hắn trông thấy Vân Tiêu Hậu chủ động chào hỏi. Vân Tiêu vẻ mặt tươi cười đáp lại, hầu ra. Ai, là nhà ta, ngươi ta lấy gọi nhau huynh đệ liền có thể. Bùi Thiếu Khanh ra vẻ bất mãn nói. Vân Tiêu chắp tay đáp, lễ không thể bỏ. Cái kia lại theo ý ngươi đi, bản thân từ Du Châu trở về còn chưa từng cùng Vân Minh tụ qua, đêm nay không say không nghỉ như thế nào à? Bùi Thiếu Khanh cười ha hả mời đạo. Vân Tiêu ấy nay cười nói, Bùi Minh, thật sự là thật có lỗi, ta đêm nay có chuyện quan trọng chỉ hoãn không được. Thật đúng là không khéo. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái biểu tình thất vọng, xách một tiếng nói ra, như vậy vậy liền hôm nào lại tụ họp. Vân Tiêu, ta đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống liền cất bước tới tháp thân mà qua. Hầu ra đi thong thả. Vân Tiêu lưu tại nguyên địa túi đầu đưa tiễn, đứng dậy trong nháy mắt sắc mặt âm lãnh đến đáng sợ. Thư lạnh một tiếng sau thẳng đến Lưu Xuyên nhà mà đi. Hắn gần nhất tâm tình không tốt, cố ý tại tránh đi Bùi Thiếu Khanh, hôm nay gặp lại sau tâm tình của hắn càng thêm ác liệt. Muốn tại Lưu Thị trên thân hào hào phát tiết một phen. Vân Lang thật sự là muốn sát nô nhà cũng. Lưu Thị mở cửa sau, các loại Vân Tiêu vừa tiến đến nàng liền không kịp chờ đợi nào vào nó trong ngực ôm chặt lấy nói ra. Lạng hóa, chỗ nào muốn lao tử? Vân Tiêu tại nàng tròn vo trên mông hung hăng nắm một cái mắng. Lưu Thị ánh mắt vũ mị, chỗ nào đều muốn, cấp trên cũng nghĩ, tâm cũng nghĩ, lần này đầu cũng đang suy nghĩ. Nàng vén lên váy, lộ ra chỉ đen bao quanh một đôi cặp đùi đẹp, đùi nở nang, bắp chân cân xứng. Vân Tiêu khí huyết dâng lên, một tay lấy Lưu Thị nhấn ở trong viện trên tối say, đưa tay liền đi dắt nàng quần áo. Nha. Vân Lang, vào nhà. Vào nhà tùy ngươi. Lão tử hôm nay liền muốn ở chỗ này làm ngươi. Nha. Lại sẽ bị hàng xóm nghe thấy. Cái kia có như thế nào? Chính là nhà ngươi cái kia xỉu quỷ nghe thấy được, lại có thể cầm lão tử như thế nào? Vân Tiêu đặc biệt ngang ngược, cái này cũng phản ứng tại động tác của hắn phía trên. Hôm nay Lưu Thị ăn không phải quỷ đầu, là đau khổ. Nàng đau đến to mày, hít vào khí lạnh. Nhưng Vân Tiêu không quan tâm, vùi đầu gian khổ làm ra. Chẳng biết tại sao, Lưu Thị đột nhiên cảm giác mình đầu óc càng ngày càng choáng, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Vân Lang hôm nay cực kỳ lợi hại. Sau đó liền trực tiếp đã mất đi khí tức, ngã lộn chồng vó xuống, thân thể giặt dẹo nằm nhòi trên cối xay. Nhưng là chính đầu nhập Vân Tiêu không có phát hiện điểm ấy. Dù sao nhân tài vừa lạnh, bên trong còn nóng hổi lấy. Bịch. Cửa đột nhiên bị bạo lực phá vỡ. Vân Tiêu vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám nam chấn tĩnh an vệ nối đuôi nhau mà vào. Hắn lập tức quá sợ hãi, đột nhiên thoát thân mà ra qua loa nhấc lên quần buộc lại đai lưng, bị váy hào hứng hắn vẫn nộ quát, các ngươi dám tự xông vào nhà dân. Thế nhưng là một giây sau sắc mặt của hắn liền lại thay đổi, bởi vì Điền Văn Tĩnh mặt lạnh lấy đi đến. Ti chức bắt chấn phủ ti tiên hộ Vân Tiêu, tham kiến Điền đại nhân. Vân Tiêu lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, Điền Văn Tĩnh nhìn hắn một cái, không có trả lời, mà là phất phất tay. Một tên tính an vệ đi đến nằm nhòi trên cối xay Lưu Thị trước mặt thử một chút mạch đập của nàng, sau đó hướng về phía Điền Văn Tĩnh báo cáo, đại nhân, người đã chết.
Cái gì?
Vân Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Lưu Thị một mực không có động tĩnh.
Nàng làm sao lại đột nhiên chết nữa nha? Chẳng lẽ là bị chính mình
đoạt chết?
A, nương tử của ta a.
Trốn ở trong đám người Lưu Xuyên kêu khóc một tiếng, lão đảo xông đi và ôm chặt lấy Lưu Thị thi thể, thanh lệ câu hạ lên án Vân Tiêu, Điền đại nhân phải làm chủ cho ta a. Người này gian sát nương tử của ta chết không nhắm mắt a. Ta liền nói nghe thấy trong viện có âm thanh, còn tưởng rằng là Lưu Xuyên cờ hàng này chơi đến như vậy hoa đây.
Ai, cái này Lưu Xuyên cũng là thảm, thật vất vả mới cưới cái lão bà, kết quả bị người trò chơi chết. Quả thực là lẽ nào lại như vậy?
Tinh an vệ thật sự là càng ngày càng bất chấp vương pháp thanh thiên bạch nhật xâm nhập lương dân trong nhà gian sát vợ hắn, đây chính là xuất sinh a. Cửa ra vào tụ tập hàng xóm láng giềng nghị luận ầm ĩ đối với Vân Tiêu dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà Vân Tiêu giờ phút này cả người đều làm ngộng. Trong đầu ông tắc hưởng.
Không đúng. Đó là cái bộ.
Lưu Thị làm sao lại đột nhiên ly kỳ tử vong? Còn có nam chấn tính an vệ như thế nào lại trùng hợp như vậy đổi tới?
Là ngươi. Ngươi dám hãm hại ta.
Vân Tiêu mắt thử muốn nước nhìn chằm chằm Lưu Xuyên, nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên. Hiện trường đám người chỉ có Lưu Xuyên có động cơ này.
Vân Tiêu lên cơn giận dữ, một cái nho nhỏ huyện nha sai dịch, vậy mà cũng dám tính toán chính mình một cái thiên hộ.
Điền Văn Tĩnh lạnh lùng nói, Vân Tiêu ngươi thân là Bắc Chấn phủ ti thiên hộ, vậy mà cố tình vi phạm gian sát lương gia nữ tử, bây giờ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, có lời gì có thể nói?
Ngươi tới, đem người này cho bản quan cầm xuống.
Là.
Mấy tên tính an vệ hướng Vân Tiêu tới gần.
Còn xin Điền đại nhân minh xét,
ta là bị cái này tiện lại oan uổng a.
Nhìn xem cầm trong tay xiềng xích gông xiềng hướng mình tới gần tính an vệ, Vân Tiêu thất kinh. Hắn mặc dù rất hoảng, nhưng căn bản không dám phản kháng.
Bởi vì không phản kháng lời nói không nhất định sẽ chết, nhưng phản kháng nói nhất định không ra được kinh thành.
Điền Văn Tĩnh mặt không thay đổi nói ra, đúng sai bản quan tự có phán xét, ngươi phối hợp liền có thể, ngươi nếu thật là oan uổng, ta tự sẽ trả lại ngươi trong sạch. Ta tin tưởng Điền đại nhân nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp trả lại trong sạch cho ta.
Vân Tiêu tự nhận là nhận được Điền Văn Tĩnh ám chỉ, lúc này vươn tay trở lấy mang xiềng xích, cũng tùy ý nam chấn phụ tư người phong bế đan điền của mình. Mặc dù nam bắc hai chấn từ trước đến nay không đối phó, nhưng hắn không cảm thấy một cái tiểu lại có thể đáng Điền Văn Tĩnh theo lẽ công bằng chấp pháp, cuối cùng khẳng định sẽ thả chính mình.
Quan lại bao che cho nhau, đây là trên quan trường trạng thái bình thường.
Lưu Xuyên cũng bị nam chấn phủ tư mang đi, còn có Lưu Thị thi thể cũng bị cùng một chỗ khiêng đi.
Chương 308, đắc tội hắn liền xem như đắc tội sống Diêm Vương, cầu nguyện phiếu. Chương 308, đắc tội hắn liền xem như đắc tội sống Diêm Vương, cầu nguyện phiếu. Ngụy Nhạc đang ở trong nhà dùng bữa tối, lẻ loi chơi chọi một người lộ ra lánh lánh thanh thanh. Trên bàn chỉ có một ăn mặn một chay cùng một bầu hâm rượu. So với thân phận của hắn mà nói, bàn này bữa tối có thể nói là rõ ràng giản, thậm chí là không coi là gì.
Đột nhiên, Ngụy Nhạc ngẩng đầu nhìn lại.
Không cần một lát, trong phủ lão bộc liền đội vàng đi đến bẩm báo nói, lao ra, đồng bằng hầu tới chơi.
Ngụy Nhạc lông mày nhíu lại, sau đó cũng không nói hoài tới tiếp tục dùng cơm, buông xuống bắt đũa liền đi phòng trước gặp khách.
Mắt thấy màn đêm sắp tới, đồng ý chi thời gian này đến trong phủ, chắc là có chuyện quan trọng trao đổi.
Ngụy Nhạc người còn không có vào nhà, xa xa liền mở miệng nói ra.
Bùi Thiếu Khanh lập tức đứng dậy hướng hắn thi lễ, sắc mặt nghiêm túc nói, Ngụy thúc, Vân Tiêu vừa rồi bị nam chân cầm, ta sau khi nghe nói trước tiến tới.
Ra sao nguyên do?
Ngụy Nhạc sầm mặt lại.
Bùi Thiếu Khanh muốn nói lại thôi, tựa hồ khó mà mở miệng.
Ngụy Nhạc thấy thế liền biết Vân Tiêu khẳng định bị nam chấn bắt người tang cũng lấy được, tâm tình lập tức càng thêm ác liệt.
Dù sao Vân Tiêu là nghĩa tử của hắn,
bởi vì cái gọi là cha không dạy con chi tội.
Ngụy thúc nghe cũng không nên tức giận.
Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi mới thấp giọng nói ra, gian sát người khác thế nữ, gây án hiện trường bị bắt, nhân tang cũng lấy được.
Phanh.
Vừa mới ngồi xuống Ngụy Nhạc nghe thấy lời này lửa giận dâng lên, vỗ lên bàn một cái, mặt bàn xuất hiện giống mạng nhện vết rách đầm vang sụp đổ hóa thành mảnh vụn. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, mất mặt xấu hổ. Nếu như Vân Tiêu là tham ô nhận hối lộ, thậm chí cho dù làm mưu đồ bí mật tạo phản bị nam chấn phủ ti bắt lại, Ngụy Nhạc cũng sẽ không như vậy nổi nóng, nhưng là gian sát người khác thê nữ bị bắt cái tại chỗ, quả thực là để hắn giận không kèm được.
Loại hành vi này nói như thế nào đây?
So với hắn bàn kia tiệp tối cũng còn không coi là gì.
Nam chấn phủ ti là thế nào biết đến?
Là ai bảo đảm quan?
Ngụy Nhạc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
Hắn sở dĩ đang nghe chuyện này trước tiên không phải hoài nghi, mà là phẫn nộ, tự nhiên là bởi vì hắn đối với Vân Tiêu phong lưu cùng đam mê cũng có chỗ nghe thấy. Giận xong mới bắt đầu hoài nghi trong đó có chuyện ẩn ở bên trong.
Bởi vì thật trùng hợp.
Bùi Thiếu Khanh rất cung kính đáp, tạm thời không biết được, nhưng Vân Thiên Hộ bị bắt thời điểm xác thực đang cùng nữ tử kia cầu thả, nữ tử cũng xác thực chết.
Ngụy Nhạc nghe thấy lời này, vừa đè xuống lửa giận thoáng chốc lại thăng đi lên, sắc mặt tái xanh, bởi vì mặc kệ Vân Tiêu đến cùng có phải hay không bị nhân vật thiết lập chủ bảo, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, hắn gian sát vợ người là sự thật.
Ngụy thúc, Vân huynh cái này rõ ràng là lấy một ít người bộ, chúng ta là không phải nên hướng nam chấn tạo áp lực cứu hắn đi ra.
Bùi Thiếu Khanh thăm dò tính dò hỏi.
Cứu cái gì cứu?
Ngụy Nhạc hừ lạnh một tiếng mặt đen lên nói ra, đừng nói Điền Văn Tĩnh có chơi, xuất sinh này hành động đã bại hoại ta Bắc Chấn thanh danh.
Nếu là còn muốn phương nghĩ cách cứu hắn, cái kia để kinh trung bách vạn bách tính như thế nào nhìn ta Bắc Chấn phụ ti?
Chẳng phải là cho là chúng ta tổn hại luật pháp, quan lại bao che cho nhau sao?
Bùi Thiếu Khanh tiến lên nói ra, Ngụy thúc là đang giận trên đầu nhìn sự tình không toàn diện rồi,
chính vì vậy chúng ta mới càng phải cứu Vân huynh nha, không ngồi vương hắn gian sát vợ người một chuyện, miễn cho bại hoại Bắc Trấn hình tượng. Ngụy Nhạc nghe chút cảm thấy cũng có đạo lý, mấu chốt là Vân Tiêu là hắn nghĩa tử, bao nhiêu đều có chút tình cảm. Nói nhảm về nói nhảm, không có khả năng thật không quan tâm. Ngụy thúc, chuyện này liền giao cho ta đi, ta hòa Điền Văn Tĩnh tại Du Châu cộng sự qua, cũng coi như kết mấy phần giao tình, chỉ cần huynh thật sự là trong sạch ta nhất định bảo đảm hắn vô sự. Bùi Thiếu Khanh đem Ngụy Nhạc thần sắc biến đỏ thu hết vào mắt, lập tức chủ động xin đi giết giặc nói ra. Ngụy Nhạc thở dài, nói ra, ta cái này bất thành khí nghĩa tử liền phiền phức đồng ý chi phí tâm. Bùi Thiếu Khanh chủ động dính vào cái này cái cọc phá sự, hắn thấy cũng là vì giúp hắn, cho nên hắn rất cảm động. Ngụy thúc thật sự là quá khách khí, không đề cập tới ta cùng ngài quan hệ, ta cùng Vân huynh cũng là có mấy phần giao tình, dù gì ta cũng là Bắc Trấn một thành viên, tự nhiên giữ gìn Bắc Trấn danh dự. Bùi Thiếu Khanh vừa cười vừa nói. Ngụy Nhạc mím môi vô bờ vai của hắn, tất cả đều trong im lặng. Bùi Thiếu Khanh chắp tay cáo từ, Ngụy thúc, vậy ta đi trước, có tiến triển trước tiên nói cho ngài. Chậm đi, ta sẽ không tiễn ngươi rồi. Vừa đi ra Ngụy ra cửa lớn, Bùi Thiếu Khanh liền đụng phải Ngụy Nhạc một tên khác nghĩa tử Lục Phong, lúc này trước tiên mở miệng nói Lục huynh thế nhưng là Vân huynh sự tình mà đến. Ta đã hướng Ngụy thúc bẩm báo qua, ta cùng Ngụy thúc đều cảm thấy Vân huynh là bị nhân vật thiết lập kế hãm hại, ta phụ trách điều tra việc này, đang chuẩn bị đi Nam Trấn đại lao gặp một lần Vân huynh hiểu rõ tình hình bên dưới hướng nhìn xem bắt đầu từ đâu. Đồng bằng hầu tin tức so ta linh thông hơn a. Lục Phong cảm khái một tiếng, sau đó nói ra, ta chính là vì chuyện này mà đến, Vân đại ca mặc dù bình thường phong lưu khoái hoạt chút, nhưng tuyệt không có khả năng làm ra gian sát sự tình. Lục huynh yên tâm, ta khẳng định sẽ tra cái tra ra manh mối trả lại hắn trong sạch, cũng đưa ta bắt chấn phủ thi một cái trong sạch, nhất định đem phía sau màn tính toán tiểu nhân bắt tới chém thành muôn mảnh. Bùi Thiếu Khanh lòng đầy căm phẫn nói ra. Lục Phong chỉnh trọng việc không lời cúi đầu, hết thảy phiền phức đồng bằng hầu ta đi xem một chút nghĩa phụ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu tới thác thân mà qua. Sau đó hắn thẳng đến Nam Trấn phủ thi đại lao. Bởi vì Điền Văn Tĩnh sớm đã phân phó, cho nên hắn thuận lợi tiến vào đại lao, đi vào hình phạt khu, đã nhìn thấy Vân Tiêu bị khóa lại hai tay treo, trên thân không dùng hình vết tích, mà Điền Văn Tĩnh đang ngồi ở một bên uống rượu. Đồng bằng hầu, Bùi huynh cứu ta, ta thật không có gian sát Lưu thị, tất nhiên là Lưu Xuyên phát giác ta cùng Lưu thị tư tình hậu báo phục chúng ta. Vân Tiêu trông thấy Bùi Thiếu Khanh sau kịch liệt giằng co, hồn loạn quát. Bùi Thiếu Khanh bay đầu nhìn về phía Điền Văn Tĩnh. Điền Văn Tĩnh phất phất tay, tất cả đều xuống dưới. "Là, đại nhân." Tất cả ngục tốt cùng Nam Trấn Tỉnh an vệ cùng nhau ôm quyền sau khi hành lễ liền đều quay người rời đi. Vân Tiêu trông thấy một màn này lập tức mừng tít mắt. Bùi Thiếu Khanh hòa Điền Văn Tĩnh quan hệ tốt như vậy, vậy mình chút chuyện này còn có thể gọi sự tình sao? Hắn ngữ khí đều chậm lại chút. Phiền phức Bùi huynh hòa Điền đại nhân giúp ta bung ra, tôi rất khó chịu. Đan Điền bị phong bế hắn không cách nào vận khí làm dịu đau đớn trên thân thể cùng bụng rùn, bị trói lấy tay treo ở không trung treo lâu như vậy, quả thực là kiện gian nan sự tình. Không đổi. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, tại Điền Văn Tĩnh bên cạnh không trên ghế ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh mà hỏi, Vân huynh cảm thấy mình là vì sao bị bắt? Còn có thể là vì sao? Bị hãm hại. Lưu Xuyên một cái tiểu lại, dám mưu hại ta, không phải đem hắn chặt thành 18 đoạn. Vân Tiêu cắn răng nghiến lợi nói ra. Loại tiểu nhân vật này, hắn thấy cho dù là bị hắn khi dễ cũng nên tự nhận không may, cũng dám cắn ngược lại hắn một ngụm, cái này khiến hắn rất phẫn nộ, mấu chốt là hắn thật đúng là bị một ngụm này cắn đau, thì càng khó mà tiếp nhận. Bùi Thiếu Khanh lại lắc đầu, Vân huynh lời nói này đối với, nhưng cũng không đúng, ngươi đúng là bị người hãm hại, bất quá hãm hại ngươi là cũng không phải là Lưu Xuyên. Vân Tiêu nghe thấy lời này lập tức ngơ ngẩn. Sau một khắc vội vàng truy vấn, là ai? Ta liền nói Lưu Xuyên chỉ là một cái tiểu lại ăn gan hùm mật gấu dám trả thù ta, nguyên lai còn có chủ sự sau màn, Bùi huynh ngươi có phải hay không đã biết là ai đang hại ta? Là ta. Bùi Thiếu Khanh chỉ chính mình. Vân Tiêu lại một lần giật mình, sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói, "Bùi huynh a Bùi huynh, muốn đùa giỡn nói ngươi cũng trước tiên đem ta buông ra lại mở nói nói." Thanh âm hắn dần dần yếu bớt, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, bởi vì Bùi Thiếu Khanh không có cùng hắn cùng một chỗ cười, mà là cứ như vậy lặng lặng theo dõi hắn. Lại nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh vừa mới một ánh mắt liền có thể sai sử Điền Văn Tĩnh, tâm hắn lập tức chìm đến đáy cốc. Nếu như là Lưu Xuyên muốn trả thù hắn, vậy hắn còn có sống sót hy vọng. Nhưng nếu như là Bùi Thiếu Khanh, vậy hắn chỉ có chết. Vì cái gì? Trầm mặc thật lâu, Vân Tiêu mới lạnh lùng nói, "Ta cùng ngươi không oán không cừu, cũng không có vô lễ, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, vì sao muốn hại ta?" "Đúng vậy a, chúng ta không oán không cừu." Bùi Thiếu Khanh rất tán thành gật gật đầu, tiếp lấy sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, hỏi, "Vậy ngươi vì sao hại ta đâu?" Vân Tiêu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó lộ ra cái cảm thấy hoang đường dáng tươi cười, "Bùi huynh, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Từ ngươi vào kinh chúng ta ngay cả mặt đều không có gặp qua mấy lần, ta chưa từng hại ngươi. Làm sao hại ngươi?" "Giả ngu." Bùi Thiếu Khanh xách một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, đưa tay đục nhã ý vị mười phần đem hắn mặt đập đến đùng đùng vang, lại bóp lấy gương mặt của hắn. Ngưng Hương viện cái kia phiên bang nữ nhân rõ ràng là quốc cứu chi tử Tào Tuấn mấy ngày liền sùng hạnh độc chiếm, ngươi lại đánh lấy tên tuổi của ta cưỡng ép điểm nàng theo giúp ta, muốn châm ngòi ta cùng Tào Tuấn nổi xung đột. Nói đi, là vì cái gì? Bùi huynh, hiểu lầm a. Vất yêu cái chán dịn ra đổ mồ hôi, mấp máy phát khô bờ môi ngữ tốc thật nhanh giải thích, ta lúc đó chỉ là muốn dùng tốt nhất chiêu đãi Bùi huynh, thật không có ý gì khác. Hay là không thành thật a? Bùi Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại vươn tay, nói ra, đem que hàn cho ta. Điền Văn Tĩnh liếc mắt, tại địa bàn của ta lấy ta làm người cấp dưới chỉ huy. Bất quá nghĩ đến hôm qua trên giường Bùi Thiếu Khanh để nàng nằm sấp liền nằm sấp, để nàng quỳ nói gì nghe nấy kinh lịch, không khỏi khuôn mặt từng đỏ, nghe lời quay người cầm lấy nung đỏ que hàn đưa tới. Bùi Thiếu Khanh sau khi nhận lấy hướng về phía Vân Tiêu nết miệng cười một tiếng, nói chậm rãi hướng Vân Tiêu dưới bước đưa tới. Bùi huynh chậm đã. Bùi huynh. Bùi Thiếu Khanh ngươi dừng tay cho ta. Vân Tiêu sắc mặt trắng bệnh, ra sức dãy rủa lấy hô, con mẹ nó chứ nói đều là lời nói thật à? Que hàn đã tiếp xúc đến quần của hắn. Vân Tiêu thậm chí cảm nhận được que hàn nhiệt độ, cùng người được lông tóc đốt cháy khét mùi thối. Ta nói. Hắn gánh không được đỏ mặt tía hai quát tầm lên, một người phong lưu thành tính người lại đâu có thể nào tiếp nhận loại khốc hình này. Bùi Thiếu Khanh lập tức lấy ra là thiết. Vân Tiêu cúi đầu nhìn xem thiêu nát quần, cả người cùng sống sót sau hai nạn một dạng từng ngụm thở dốc. Nói nhanh một chút đi. Bùi Thiếu Khanh thúc giục nói. Vân Tiêu ngẩng đầu theo dõi hắn, nuốt ngụm nước bọt thanh âm khô khốc bàn giao nói ta muốn dâng đủ vương tuyển, cho nên chuẩn bị châm ngòi người cùng Tào Quốc Cứu nổi xung đột tự giết lẫn nhau, chiếm được Tề Vương thanh lãi. Tào Quốc Cứu cũng cùng Tề Vương không hợp, đó còn là lúc trước Thái tử còn tại vị lúc hai người liên kết xuống mâu thuẫn. Hắn muốn phòng long, nhưng lại sợ đơn thuần đầu nhập vào đi qua không được coi trọng, cho nên mới nghĩ đến mang công đầu nhập vào. A thì ra là thế. Bùi Thiếu Khanh mới chợt hiểu ra, gật gật đầu, đồng thời trên tay nung đỏ que hàn không chút do dự chống đỡ tại Vân Tiêu trên đũng quần. Xì xì xì, Vân Tiêu đội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến trên cổ nổi gân xanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a. Kỳ thật mặc kệ ngươi nói hay không đều phải chết, ta người này chính là đã đại khí lại keo kiệt. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười, tiếp theo từ nhẫn chữ vật xuất ra sợi dây rìm chặt Vân Tiêu cổ lượn quanh hai vòng sử dụng sau này lực lại kéo một phát. Vân Tiêu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, bởi vì thở không nổi, sắc mặt huyết sắc cực tốc lùi bước, gắt gao chừng trong mắt nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, thẳng đến khí tuyệt bỏ mình. Một tên tính an vệ thiên hộ, tông sư, cứ như vậy chết, cùng ven đường một đầu chó hoang không có gì khác biệt. Điền Văn Tĩnh lúc này mới nhíu mày nói ra, hắn chết tại ta Nam Trấn Đại Lao, ta làm như thế nào đối ngoại bàn giao? Bị bắt cá nhân tăng cũng lấy được, xấu hổ phía dưới sợ tội tự sát thôi, chẳng lẽ còn có người nào bản sự có thể chứng minh hắn không phải tự sát sao? Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói ra. Về phần Bắc Trấn Phủ Ti mặt mũi, bỏ liền bỏ đi. Tổ chức gì đều có cấp chuột, rất bình thường. Bắc Trấn Phủ Ti có Vân Tiêu loại này gian sát vợ người bại hoại, cũng có hắn loại này một thân chính khí vị quan tốt. Điền Văn Tĩnh liếc mắt, hôn đả này thật sự là hết biết cho nàng tìm phiền toái, Lưu Xuyên xử lý như thế nào? Giết. Bùi Thiếu Khanh giản nói ý giật mình đạo. Điền Văn Tĩnh hơi nhướng mày, đây có phải hay không là không quá phù hợp? Lưu Xuyên không chỉ có không có đắc tội ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi đi, cứ như vậy trực tiếp qua sông đoạn cầu. Nàng cảm thấy Bùi Thiếu Khanh quá đa nghi ngoan thủ tay. Mặc dù nàng kỳ thật cũng rất tâm ngoan thủ lạn, nhưng mắt người là sinh trưởng ở trước mặt, thường thường chỉ có thể nhìn thấy khuyết điểm của người khác, nhìn không thấy chính mình. Hiện tại là không có đắc tội ta, nhưng chỉ cần hắn còn sống, liền sớm muộn đều sẽ đắc tội ta. Bùi Thiếu Khanh nhìn xem Điền Văn Tĩnh vẻ mặt thành thật nói ra, huống chi là chính hắn chính miệng nói qua, chỉ cần ta có thể giúp hắn báo thù rửa hận, cái kia đem mệnh cho ta cũng cam tâm tình nguyện. Câu nói này đúng là Lưu Xuyên nói qua, cho nên hắn mới không có áp lực chút nào giết hắn gì cầu. Bởi vậy có thể thấy được lời này là thật không có khả năng nói lung tung. Vì đáng tin cậy, liên hệ Lưu Xuyên chuyện này là thường uy tự mình đi làm. Vân Tiêu chết, Lưu Xuyên nếu như còn sống, cái kia Ngụy Nhạc khẳng định sẽ từ nó vào tay đi thăm dò. Cái kia thường uy liền có bại lộ phong hiểm, chỉ cần tra được thường uy trên thân, cái kia Ngụy Nhạc không cần chứng cứ đều sẽ xác định Vân Tiêu từ bị bắt được tử vong đều là hắn làm. Trừ phi là trên một sợi từng tâm phúc thân tín, nếu không chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Được chưa, ta đến ăn bài, dù sao hắn hạ độc chết thê tử cũng là tội chết. Điền Văn Tĩnh ngược lại là có thể tìm lý do thuyết phục chính mình đấy, lập tức lại lo lắng nhắc nhở một câu, Khả Vân Tiêu cùng Lưu Xuyên đều đã chết, cái kia Ngụy Nhạc khẳng định sẽ cảm thấy là ta Nam Chân cố ý hành động, chính là muốn để hắn cho rằng như vậy. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm nói ra, sau đó ta chủ động xin đi giết giặc phụ trách điều tra, rõ chưa? Tra được đi ra, không tra được còn không phải liền là ngươi chuyện một câu nói, đúng không? Điền Văn Tĩnh xách một tiếng âm dương đạo, ngươi cái này nhân tâm cơ thật là sâu. Vậy cũng không có ngươi sâu à, vốn cho rằng Điền huynh là cái nông cạn người, hôm qua thử một lần mới biết người không thể xem bề ngoài. Bùi Thiếu Khanh ý vị thâm trường nói ra. Điền Văn Tĩnh lập tức mặt đỏ tới mang hai, liễu mi dựng thẳng lấy quát lớn, còn dám nói bậy đừng trách ta vô lễ. Lúc nào lần thứ hai, ta cấp thiết muốn trợ Điền huynh nối roi tông đường. Bùi Thiếu Khanh nghiêm nghị nói ra. Điền Văn Tĩnh mặc quan bảo vào cũng là có khác phong tình. Điền Văn Tĩnh bình tĩnh nói, liền đêm nay. Chuẩn xác mà nói là ra vẻ bình tĩnh. Nàng tâm đã khẩn trương đến nâng lên cổ họng. A. Bùi Thiếu Khanh giật mình, hầu nghi đánh giá Điền Văn Tĩnh, trêu chọc nói, ngươi sẽ không phải là ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại thèm ăn mới vội vã như vậy đi. Phi. Điền Văn Tĩnh đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm lạnh giọng phản bác, đừng đem ta muốn đến giống như ngươi xấu xa như vậy, ta chỉ là muốn mau chóng mang thai mà thôi. Vậy cũng không có thể như vậy qua loa, chúng ta trước đó ước định cẩn thận chỉ làm 3 lần, vạn nhất ngươi ngày hôm qua lần liền đã mang bầu đâu. Vậy tối nay chẳng phải là liền trắng bị ta làm. Suy nghĩ cho ngươi, các loại xác định ngươi không có mang thai sau lại ước lần thứ hai. Bùi Thiếu Khanh nói xong cũng đi. Công thủ dịch hình. Hiện tại Điền Văn Tĩnh rõ ràng là bị hắn mở ra thế giới mới cửa lớn, chính khó chịu, dư bị vô tận. Vậy hắn liền muốn bưng điểm, có thể thỉnh thoảng cho Điền Văn Tĩnh điểm ngon ngọt đến thử, nhưng bị đấu không được. Điền Văn Tĩnh nhìn xem Bùi Thiếu Khanh bóng lưng một trận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng là vừa thẹn lại giận, cắn môi thấp giọng mắng một câu, đáng giết ngàn đao vương bắt đảng. Nguy thúc, Vân huynh chết, Lưu Xuyên cũng chết tại trong ngục. Hôm sau trời vừa sáng, Bùi Thiếu Khanh đến Bắc Trấn Phủ Ti sau liền sắc mặt ngưng trọng tìm tới Ngụy Nhạc báo cáo. Ngụy Nhạc nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, cái gì? Nam Chấn bên kia phụ trách án này người cho ra thuyết pháp là Vân Huynh xấu hổ bên dưới sợ tội tự sát, Lưu Xuyên là bệnh cũ tái phát bạo chết, rõ ràng nói bậy nói bạn. Tối hôm qua ta gặp Vân Huynh lúc hắn cũng còn tốt tốt. Bùi Thiếu Khanh trong mắt đè nén lửa giận, mặt đen lên cắn răng nói ra. Lẽ nào lại như vậy? Ngụy Nhạc giận dữ, ngữ khí âm trầm nói, phía sau màn rõ ràng là có một cái đại thủ đang thao túng việc này, Điền Văn Tĩnh là thế nào nói? Hắn cũng rất tức giận, nói có người con hắn làm sàng làm bậy, nguyện ý phối hợp chúng ta âm thầm điều tra hấp thụ phía sau màn. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí trầm ổn hồi đáp, còn tính là rõ lý lẽ. Ngụy Nhạc lạnh lùng đánh giá một câu, tiếp lấy còn nói thêm, ngươi cùng Điền Văn Tĩnh quan hệ cá nhân tốt, việc này còn phải làm phiền ngươi, bất quá nhất định phải bí mật điều tra, đối phương có thể tại Nam Chấn Đại Lao giết chết Bắc Chấn Thiên Hộ, ở trong đó nước rất sâu à? Là, Ngụy thúc yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức điều tra rõ chân tướng, coi như nước lại sâu cũng sẽ không để Vân Huynh chết vô ích. Bùi Thiếu Khanh chém đinh chặt sắt nói ra. Vân Tiêu đương nhiên không có khả năng chết vô ích, cho dù chết vậy cũng còn muốn tại trên tay hắn phát huy ra mới giá trị. Hắn khẳng định sẽ tra ra chủ sử sau màn. Lập tức lại thở dài, chỉ là Vân Huynh như thế vừa chết, trên người hắn tội danh coi như tạm thời ngồi vững a, ta Bắc Chấn Thanh Danh cũng phải thụ này liên lụy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, huống chi ta Tình An vệ chỉ để ý bệ hạ vui cùng giận, không cần đi quản ngoại giới ồn ào. Ngụy Nhạc mặt không thay đổi nói ra. Việc này hiển nhiên là để hắn động nóng tính. Nếu không ôn hòa hắn sẽ không nói ra loại lời này. Bùi Thiếu Khanh túi đầu đáp, là, Ngụy thúc. Vân Tiêu chết tại Nam Chấn Đại Lao sự tình truyền ra hậu Bắc Chấn cùng Nam Chấn ở giữa mâu thuẫn tiến một bước thăng cấp. Có đôi khi ở bên ngoài gặp, Bắc Chấn người trào phúng Nam Chấn vì lập công giết người diệt khẩu, mà Nam Chấn người thì trào phúng Bắc Chấn đều là gian sát dân nữ chi đồ. Dẫn đến đây hết thảy Bùi Thiếu Khanh mỹ ẩn thân. Ngay tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị hại một người, ai đắc tội hắn, liền xem như đắc tội Diêm Vương. Chương 309, nhận tiên vệ, Công Tôn giật mừng đến ái tử, cầu mê phiếu. Chương 309, nhận tiên vệ, Công Tôn giật mừng đến ái tử, cầu mê phiếu. Bắc Chấn phủ Ti Nha Môn. Thẩm Lãng ngay tại hướng Bùi Thiếu Khanh báo cáo làm việc. Đại nhân, Trúc Hoành Niên 19, bạch thân, không thông võ nghệ, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đủ, cả ngày tại thanh lâu sòng bạc các loại ngư long hỗn tạp chi địa sống mơ mơ màng màng. Đã từng hai lần trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng đều bị mẹ hắn giấu giếm Trúc Văn Chính xử lý hảo, đem cái kia hai tên nữ tử nạp vào cửa, ngoài ra chính là ngẫu nhiên đánh nhau ẩu đả, trận thế lấn dân các loại việc nhỏ, không có phạm qua cái gì sai lầm lớn. Tổng kết, sai lầm lớn thiếu phạm, sai lầm nhỏ không ngừng. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong trầm ngâm không nói, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Đông 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 Thẩm Lãng cúi đầu nín hơi ngưng thần chờ đợi phân phó. Không, ngươi tra được chỉ là biểu tượng. Bùi Thiếu Khanh ngừng tay bên trên động tác nhìn xem Thẩm Lãng nói câu. Thẩm Lãng khẽ giật mình, sau đó bịch một tiếng liền quỳ xuống, cúi đầu nói ra, ti chức hành sự bất lực. Trúc Hoành không có đơn giản như vậy, một cái tòng ngũ phẩm quan nhi tử dám ở kinh thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Bản quan có lý do hoài nghi Vân Thiên Hộ chết cùng Trúc Hoành có quan hệ, nghe rõ chưa? Bùi Thiếu Khanh mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đừng hỏi hắn hoài nghi lý do là cái gì, hỏi chính là giác quan thứ 6. Hắn đã đáp ứng Ngụy Nhạc muốn bắt đến hại chết Vân Tiêu hung thủ, vậy liền khẳng định không thể để cho Ngụy Thúc thất vọng. A Thẩm Lãng ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn vừa mới thật đúng là tưởng rằng chính mình điều tra quá cạn nữa nha, mà nghe Bùi Thiếu Khanh lời này ý tứ rõ ràng chính là muốn cho Trúc Hoành cưỡng ép trừ một cái tội danh, đem nó cùng Vân Tiêu tử quan liên bên trên. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Thẩm Lãng thăm dò tính nói một câu, chẳng lẽ là Vân Thiên Hộ đã sớm phát giác Trúc Hoành không đơn giản, một mực âm thầm điều tra, nắm giữ tương quan chứng cứ, cho nên mới bị Trúc Hoành mưu hại diệt khẩu. Không phải liền là theo dệt tội danh vu oan hãm hại thôi. Đơn giản, quá đơn giản. Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy cười to vài tiếng, một bên vỗ tay vừa nói, Thẩm Bách Hộ phân tích thật tốt à, rất tốt, nói chúng tim đen, liền theo mạch suy nghĩ này đi thăm dò, còn Vân Thiên Hộ cái trong sạch. Trúc Văn Chính chỉ là cái tòng ngũ phần quan, mà lại tại Hàn Lâm viện nhậm chức, không có thực quyền gì, tăng thêm làm người quá thanh cao, ở trong quan trường cũng không có gì bằng hữu. Cho nên mưu hại Trúc Hoành rất dễ dàng. Mà giống Mã Văn Bá cùng Tiêu Quy, một cái quan tam phẩm một cái bá tước, liền không thể làm như vậy, nhất định phải bắt được có thể làm cho bọn hắn nhận tội đến tội chứng cứ rõ ràng mới được. Là, xin đại nhân yên tâm, ti chức định không để cho ngài thất vọng. Thẩm Lãng nói năng có khí phách cam kết. Cấp trên để hắn làm công việc bận rộn, đã là đối với hắn năng lực khảo sát, cũng là đối với hắn trung thành thăm dò, càng là bị hắn phi hoàng đẳng đạp cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay, đi làm việc đi. Là, ti chức cáo lui. Thẩm Lãng rời đi. Cùng ngày Thẩm Lãng liền sai người đi tìm bốn cái bẩn thỉu trung niên tên ăn mày, làm cái sân nhỏ đem bọn hắn nuôi đứng lên ăn ngon uống sướng cùng bái, cũng rửa mặt sạch sẽ. Lại còn an bài bốn cái nữ nhân cùng bọn họ bốn tên ăn mày tại trong tiểu viện sống mơ mơ màng màng. Chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua. Ngày hôm đó Bùi Thiếu Khanh đang ở trong nhà đảo giã tình thao. Ngay tại vẽ tranh, cửa thư phòng đóng chặt. Diệp Hàn Sương không mảnh vải che thân đưa lưng về phía Bùi Thiếu Khanh quỳ trên mặt đất, da thịt tuyết trắng cùng mái tóc đen nhánh hình thành so sánh rõ ràng, được không có một chút tì vết. Từ Bùi Thiếu Khanh thị giác nhìn lại nhìn không thấy Diệp Hàn Sương ngay mặt, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được hai viên quả lớn mặt bên vòng tròn, ngạo nghệ ưỡn lên mông bự sung mãn, phối hợp không có thịt thừa vòng eo, đánh vào thị giác trực tiếp kéo căng. Được rồi. Bùi Thiếu Khanh dừng lại bút nói ra. Diệp Hàn Sương nghe vậy, thần sắc bình tĩnh từ dưới đất đứng dậy, nhặt lên quần áo từng kiện bọc lại, sau khi mặc chỉnh tề mới đi qua thưởng thức Bùi Thiếu Khanh hòa tác. Nhìn một chút gương mặt xinh đẹp liền bá một chút đỏ bừng. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình quỳ trên mặt đất tư thế dâm đãng như vậy, khó coi, thật sự là mắc cỡ chết người. Huynh trưởng thật sự là họa sĩ cao minh. Nàng khẽ cắn môi đỏ hơi nước mông lung nhìn qua Bùi Thiếu Khanh tán dương. Bùi Thiếu Khanh đối với bức họa tác này cũng rất hài lòng, khẽ cười một tiếng nói ra, là xương muội thiên hương quốc sắc, dù là ta chỉ vẽ ra người ba phần đẹp, rơi vào mặt giấy đã là giống như lúc, bức họa này liền đưa cho ngươi. Cửu Châu không có máy chụp ảnh, cho nên hắn chỉ có thể khổ luyện họa kỹ, lấy thỏa mãn chính mình kiếp trước ham muốn nhỏ. Đây cũng không phải là háo sắc, hắn chỉ là muốn đem hảo muội muội bọn họ đẹp nhất thời khắc vĩnh viễn bảo tồn lại mà thôi. Không có máy ảnh cũng có hay không máy chụp hình chỗ tốt, không cần lo lắng tiết lộ sau xuất hiện tại Hà Nội địa khu. Đa tạ huynh trưởng. Diệp Hàn Sương hé miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lý tướng quân thanh âm, "Chúa công, thần có chuyện quan trọng cầu kiến oa." Tiến đến, Bùi Thiếu Khanh đem bức tranh lên nói ra. Lý tướng quân đẩy cửa vào, đối với Diệp Hàn Sương nhẹ gật đầu chào hỏi. Sau đó mới đối Bùi Thiếu Khanh nói ra, "Chúa công lần trước để cho ta phái mèo đi tiếp cận Khai Dương Bá Tiêu Quy, đã có phát hiện, hắn ở ngoài thành có cái sân nhỏ, gọi nghe Vũ Trai, người ở bên trong chuyên môn phụ trách giúp hắn tìm kiếm bạn chơi, hắn nghiện đến bận rộn liền đi nơi đó ở một đêm. Xong việc sau liền giết hầu hạ người của hắn, nghe Vũ Trai dưới mặt đất có đầu mật đạo nối thẳng bãi tha ma, sẽ có người đem thi thể thông qua mật đạo vận đến bãi tha ma vùi lấp." Vì nhất thời vui mừng, Khai Dương Bá cũng đổ là hao tổn tâm cơ. Bùi Thiếu Khanh mắt lộ ra trào phúng nói ra, tiếp lấy xuất ra lưu ảnh thạch cho Lý tướng quân, ngươi tự mình đi một chuyến nghe Vũ Trai, các loại Khai Dương Bá lại đi lúc liền đem quá trình lưu ảnh, sau đó trở về giao cho ta. Lưu ảnh là lấy ra bức hiếp Tiêu Quy. Khai Dương Bá ngươi cũng không muốn. Thần tuân chỉ. Lý tướng quân tiếp được lưu ảnh thạch. Lý tướng quân chân trước vừa đi, quản gia Lưu Bá chân sau liền đến, một mực cung kính bẩm báo đạo, lao ra, Thiên Đạo Minh Minh Chúa Công Tôn Giật đến đây cầu kiến. Theo Thiên Đạo Minh cùng Huyền Giáo đại chiến kết thúc, Công Tôn Giật hiện tại cũng coi như danh khắp thiên hạ. Ngay cả Lưu Bá đều có biết một hai. Bùi Thiếu Khanh đi đại sảnh gặp nhau. Hắn thân phận địa vị bây giờ cao, trừ phi là có phân phó của hắn, nếu không giống Công Tôn Giật loại này nhân sĩ giang hồ cũng không có tư cách bị Lưu Bá đưa đến chính sảnh chiêu đãi. Tham kiến công tử. Công Tôn Giật tiến đại sảnh sau đã xuống dốc tòa, vẫn đứng, các loại trông thấy Bùi Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, liền lập tức quỳ xuống lễ bái. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha lấy tiến lên đem hắn dịu dắt đứng lên, Công Tôn Minh chủ mau mau xin đứng lên, lúc này không giống ngày xưa, không cần lại đi đại lễ này, nếu không truyền đi ngươi cái này đường đường tiên đạo minh minh chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không có công tử đâu có hôm nay Công Tôn. Mặc dù mất hết thể diện, nhưng vẫn lễ không thể bỏ. Công Tôn giật thuận thế đứng dậy, đối đầu rất cung kính nói ra. Bùi Thiếu Khanh đi đến chủ vị tòa hạ, chỉ không cái ghế nói ra, đường khách khí, tùy tiện ngồi đi. Tạ công tử ban thưởng ghế ngồi. Công Tôn giật chắp tay xoay người thi lễ một cái, sau đó mới tìm cái vị trí tòa hạ. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi nói cho ta một chút Thiên Đạo Minh là thế nào thua với Huyền Hoàng giáo. Việc này nói đến xấu hổ lại nén giận. Công Tôn giật bất đắc dĩ thở dài, quán niệm mười phần đem liên minh chính đạo tình huống nói rõ sự thật, cuối cùng lại mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, nhờ có công tử chỉ điểm, nếu không Thiên Đạo Minh thành lập trận chiến đầu tiên liền biến thành trò cười rồi. Không ngờ các môn các phái cùng tiến tới càng như thế không chịu nổi. Bùi Thiếu Khanh cũng bị Công Tôn giật miêu tả tình huống cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, chắc không được triều đình căn bản không đem giang hồ để vào mắt, một đám người ô hợp. Công Tôn giật đối với đánh giá này chỉ có cười khổ. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc nói, nếu Công Tôn trưởng môn thông qua lần này viện trinh dựng lên minh chủ uy tín, đạt được các phái tán đồng, vậy liền không có khả năng bỏ lỡ cơ hội, muốn để Thiên Đạo Minh chỉnh thể này hình thành hữu hiệu sức chiến đấu, để phòng lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Thiên Đạo Minh biểu hiện được như vậy đồ ăn, tương lai hắn phải dùng Thiên Đạo Minh làm chút gì chẳng phải là lại cản. Công tử nói cứ phải, thực không dám giấu giếm nhỏ cũng đang có ý này, lúc này bị Huyền Giáo nhanh bại chính là cái lý do rất tốt. Công Tôn giật thâm chấp nhận đạo. Bùi Thiếu Khanh nhấc khiên xuống ba ra hiệu hắn nói tiếp. Công Tôn giật vô ý thức đổi cái thoải mái hơn tư thế ngồi nói ra, nhỏ chuẩn bị để gia nhập Thiên Đạo Minh các môn các phái đều điều một nhóm đệ tử tinh nhuệ phái đến Thiết Kiếm môn tập trung thao luyện, không cần nhiều, có cái 5-3 ngàn người lại đối mặt Huyền Giáo cũng sẽ không chật vật như thế. Càng mấu chốt chính là hắn có thể thừa dịp này cơ đem nhóm người này tóm vào trong tay, không chỉ có tăng lên hắn người minh chủ này thực lực, còn có can thiệp các phái nội chính lý do. Ân, biện pháp này không sai, có thể tốt hơn đẩy mạnh các phái dung hợp, để Thiên Đạo Minh chân chính biến thành một cái chính thể. Bùi Thiếu Khanh nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Công Tôn giật cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chính là nhỏ khuyết thiếu phương diện quân sự nhân tài, lần này tới kinh chủ yếu chính là muốn mời công tử hỗ trợ giải quyết việc này. Không có vấn đề, ta cùng Tục Châu vệ cùng Du Châu vệ đều giao tình không tệ, tìm một nhóm hiểu quân trận thao luyện người đi làm huấn luyện viên không khó. Bùi Thiếu Khanh một ngụm đáp ứng. Công Tôn lúc này lại hỉ, đa tạ công tử. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện này không nên quá kiêu ngạo, nếu không trong triều sợ có người nói ngươi trong lòng còn có dị trí. Bùi Thiếu Khanh nghiêm túc nhắc nhở. Một chi toàn bộ do võ giả tạo thành quân đội, thì tương đương với tính an vệ. Thật quyết định muốn làm chút gì, tùy tiện liền có thể nhấc lên một trận đại loạn, cho nên nếu có người bẩm báo cho hoàng đế lời nói, hoàng đế chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Công Tôn giật trịnh trọng việc bảo đảm nói, xin mời công tử yên tâm, Thục Châu Đa Sơn, ta để bọn hắn tại Thâm Sơn bí mật thao luyện, sẽ không huyên náo mọi người đều biết. Ân. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, tiếp lấy lại thuận miệng hỏi một câu, chi này trực thuộc ở Thiên Đạo Minh quân đội tên gọi là gì vậy? Có thể có sớm nghĩ kỹ. Xin mời công tử ban tên cho. Công Tôn giật rất thượng đạo. Bùi Thiếu Khanh thận trọng khẽ bước cằm, gọi Thừa Thiên Vệ đi, ý là tiếp nhận Thiên Đạo Minh ý chí. Tạ công tử bàn tên cho. Công Tôn giật bái tạ. Đừng hơi một tí đứng lên hành lễ, đều là người quen cũ, không cần câu thúc. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên một cái ra hiệu tòa hạ, đổi đề tài, Công Tôn trưởng môn tới đúng lúc, quý phu nhân sắp sinh. Chúc mừng công tử. Công Tôn giật không có đem Bùi Thiếu Khanh nửa đoạn trước nói coi là thật, lại một lần đứng dậy chúc phúc. Bùi Thiếu Khanh cười ha hả nói, Công Tôn trưởng môn cùng vui cùng vui, không bằng lại ở hai ngày, đợi Công Tôn phu nhân lâm buồn sau lại về Thục Châu đi, như thế nào?
Đều theo công tử.
Công Tôn Giật biết nghe lời phải. Kết quả đêm đó Liễu Ngọc Hành liền đau bụng, sớm đã bị mời đến trong phủ bà đỡ lập tức tiến đến xem xét, bằng vào tự thân kinh nghiệm phán đoán là muốn sinh. Đã chìm vào giấc ngủ Bùi Thiếu Khanh, Tạ Thanh Ngô bọn người nhao nhao rời giường đến Liễu Ngọc Hành bên ngoài gian phòng chờ đợi. Công Tôn Giật cái này danh dự trượng phu cũng tới. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng ở ngoài cửa đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm khẩn cầu đầy trời thân phận. Mặc dù hài tử không phải hắn, nhưng thê tử đúng vậy a, mà lại hài tử trên danh nghĩa là hắn, đứa nhỏ này thuận lợi xuất sinh hắn liền đem cùng Bùi Thiếu Khanh vĩnh viễn khóa lại. Công Tôn trưởng môn không cần lo lắng, Liêu Di là Du Long cảnh võ giả, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, nhất định có thể thuận lợi sinh sản. Bùi Thiếu Khanh an ủi hắn một câu. Công Tôn giật xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, nhìn Triệu Chỉ Lan cùng Tạ Thanh Ngô một chút, ngượng ngùng cười một cái nói, tuổi đã cao, mới rốt cục có cơ hội làm cha, để công tử cùng phu nhân chê cười. Triệu Chỉ Lan ánh mắt phức tạp, không nói một lời. Công Tôn trưởng môn đừng nhìn phu quân hiện tại phong khinh vân đạm, đó là trải qua một lần hồi một, cũng là ngươi như vậy. Tạ Thanh Nô cười khanh khách nói. Và, trong phòng đống nhiên truyền ra một trận vang dội tiếng khóc. Ánh mắt mọi người đều nhìn ra cửa. Một lát sau cửa phòng mở ra, bà đỡ mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, chúc mừng Công Tôn tiên sinh, Tôn phu nhân sinh một nhi tử, 8 cân 7 lượng, mẹ con bình an.
Quá tốt rồi, quá tốt rồi.
Công Tôn giật tùng khẩu khí, hớn hở ra mặt, kích động đến sắc mặt đỏ lên nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Bà đỡ thấy thế, một mặt một bức. Ha 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 ha, ngươi cái này đích thân cha ngược lại là chúc mừng lên ta cái này làm cha nuôi nên ta chúc mừng ngươi mới lạ. Bùi Thiếu Khanh cười lắc đầu, xong bà đỡ nói ra, rõ ràng là cao hứng váng đầu a. Bà đỡ bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn tưởng rằng ăn vào thập rồi sao dưa lớn đâu, vui vẻ ra mặt nói, lần đầu làm cha đều như vậy, lão bà tử ta gặp nhiều.
Đúng đúng đúng, ta váng đầu.
Công Tôn giật hậu chi hậu giác vô vô đầu, lại đối Bùi Thiếu Khanh không người cúi đầu, ta một cái khách giang hồ trong bụng không có mấy điểm mực nước, còn xin công tử vì con ta lấy tên. Tốt dính dính công tử phúc khí, sau này chớ cùng ta cũng như thế khách giang hồ, có thể tại hoạn lộ có chỗ làm. Bà đỡ lúc này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao con nhà ai có cơ hội để đường đường đồng bằng hầu hỗ trợ lấy tên lời nói, chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt bực này vinh hạnh. Liên gọi Dược An đi, Công Tôn Dược An, nguyện hắn cả đời bình an liền thuận. Bùi Thiếu Khanh há mồm liền ra. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ danh tự. Tạ Thanh Ngô nhếch miệng lên, An là bình an liền thuận ý tứ, nhưng là Dược là phụ tá hộ vệ ý tứ. Cho nên Bùi Thiếu Khanh cho hài tử này lấy tên Dược An ý tứ rất rõ ràng, phụ tá con trai của nàng Bùi Cảnh Hành. Chỉ cần con trai của nàng người thừa kế địa vị sẽ không bị uy hiếp, cái kia Bùi Thiếu Khanh tìm càng nhiều nữ nhân sinh càng nhiều hài tử càng tốt, đều chính là con trai của nàng sau này trợ lực. Công Tôn giật bái tạ, Tạ công tử bàn tên cho. Bà đỡ lại quay người vào phòng, một lát sau ôm một cái bị quấn ở nhăn nhăn nhún nhún hài nhi đi ra. Công Tôn giật tranh thủ thời gian đụng lên đi, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hài tử ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Công Tôn gia có hậu, mà lại cái này hậu đại còn nhất định sẽ có tiền đồ. Làm một cái không có khả năng sinh đẻ người, hắn là thật phát ra từ nội tâm vì thế vui vẻ. Công tử, ngài cũng nhìn xem. Hắn ôm một hồi mới đi đi qua lưu luyến không rời đưa cho Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh đưa tay tiếp nhận, nhìn xem chính mình cái này nhị nhi tử trên mặt lộ ra bôi dáng tươi cười, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, con mắt cùng Công Tôn trưởng môn dáng dấp thật giống.
Đúng vậy a.
Công Tôn giật cười đáp. Bà đỡ lại đi ra nói bên trong thu thập xong, Công Tôn tiên sinh có thể nhìn xem phu nhân.
Sư muội,
nương tử. Công Tôn giật không kịp chờ đợi bảo, bổ nhào vào Liễu Ngọc Hành bên giường, mặt mũi tràn đầy đau lòng ôn nhu nói, hạnh khổ ngươi sư muội. Sắc mặt tái nhợt Liễu Ngọc Hành trầm mặc không nói. Sư Minh cùng Dĩ Vãng đã tưởng như hai người, vợ mình sinh nam nhân khác hải tử hắn thế mà không có nửa điểm phẫn nộ, còn thật cao hứng, để nàng đều có chút giận nó không tranh, không muốn phản ứng loại người này. Đêm nay làm phiền, ngươi xuống dưới tìm quản gia lĩnh thưởng đi. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng đem bà đỡ đuổi đi. Bà đỡ thiên ân vạn tạ sau đó xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh ôm hải tử đi đến bên giường, ngựa khi ôn nhu nói, Liêu Di, hạnh khổ ngươi nhìn xem con của chúng ta, con mắt dáng dấp thật giống ngươi, rõ ràng là giống ngươi. Trông thấy hải tử, Liễu Ngọc Hành lộ ra vẻ tươi cười, thư nhược trả lời một câu. Công Tôn giật nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, có chút tay chân luống cuống tối lui đến bên cạnh cho Bùi Thiếu Khanh nhường ra vị trí, thuận tiện hắn khoảng cách gần cùng Liễu Ngọc Hành tiếp xúc. Bùi Thiếu Khanh đem hải tử phóng tới Liễu Ngọc Hành bên người, một tay nắm chặt nàng một bàn tay, một tay khác nhẹ nhàng giúp nàng đuốt đuốt trên trán bị ướt đẫm mồ hôi sợi tóc nói ra, ta cho con của chúng ta lấy tên gọi Dược An, tất cả nghe theo ngươi. Liễu Ngọc Hành ôn nhu như nước, đứng ở một bên Công Tôn giật nhìn xem một màn này trong lòng có chút dày vò, cảm giác mình không nên ở chỗ này. Công Tôn trưởng môn đi nghỉ trước đi. Bùi Thiếu Khanh bay đầu nhìn hắn một cái, giọng bình tĩnh nói. Hắn hay là rất thông cảm người. Công Tôn giật không mình hành lễ, là, công tử. Lập tức lại nhìn Liễu Ngọc Hành một chút mới rời đi. Cũng rón rén cài cửa lại. Ngày thứ hai Công Tôn giật lại đi xem hải tử một chút liền cáo từ rời đi. Hắn muốn về Thục Châu bận bịu thừa thiên vệ sự tình, thuận tiện xếp đặt buổi tiệc để trên giang hồ biết hắn có con trai, lại còn bị Bùi Thiếu Khanh nhận con nuôi. Có nhi tử, có người thừa kế. Sự phấn đấu của hắn dục vọng nâng cao một bước. Công Tôn giật hiện tại có mục tiêu mới. Đó chính là đem Thiên Đạo Minh biến thành đại chu mạnh nhất giang hồ thế lực, về sau chuyển cho nhi tử, để Công Tôn gia đời đời kiếp kiếp trở thành giang hồ hai chữ đại danh tử. Lại là nửa tháng đội vàng mà qua. Một tòa ở vào thành đông nhỏ hợp viện, cấp dưới đẩy cửa ra sau, Thẩm Lãng mặt không thay đổi đi vào. Trong viện chính riêng phần mình ôm một tên nữ tử trẻ tuổi trêu đùa tên ăn mày lập tức đứng lên, hiện tại còn cần tên ăn mày hai chữ xưng hô bọn hắn đã không quá chuẩn xác. Bởi vì trải qua hơn một tháng phàm ăn ăn chơi đàng điếm, bốn người rõ ràng đều đã mập một vòng. Các nàng bốn cái mang thai. Thẩm Lãng trông thấy bốn người lần đầu tiên, liền trực tiếp giản nói ý giật mình nói ra. Bốn tên ăn mày nghe thấy lời này đều ngẩn ở đây nguyên địa. Sau đó con mắt liền thành hình quạt thống kê hình, 6 phần cung hỉ, 3 phần chấn kinh, 1 phần cẩn thận từng ly từng tí. Cái này, đây là sự thực sao? Lao ra ngài. Ngài nói là sự thật. Bốn người cũng không biết Thẩm Lãng kêu cái gì, cũng không biết hắn là ai, cho nên mới xưng hô hắn là Lao ra. Thẩm Lãng nói tiếp, các ngươi đi chết, lưu lại dòng họ quê quán, các nàng sinh hạ hải tử ta sẽ giúp các ngươi nuôi dưỡng lớn lên, thay các ngươi nối dõi tông đường. Xin mời Lao ra phân phó. Bốn người liếc nhau góp tập luyện tốt một dạng quỳ xuống trăm miệng một lời nói ra. Làm cơm một trận no bụng một trận, không nhà để về tên ăn mày, từ Thẩm Lãng ăn ngon uống sướng nuôi bọn hắn ngày đầu tiên bắt đầu bọn hắn liền biết chính mình rất nhanh sẽ chết. Bởi vì người không có đồng nào, trừ đầu kia tiền mệnh, cũng không có gì có thể để cho người khác hình. Nhưng bốn người đối với cái này cũng không mâu thuẫn, loại này thần tiên giống như thời gian vài ngày nữa cho dù chết cũng đáng. Huống chi hiện tại biết được chính mình loại này đê tiện đến trong đất bùn, như là cỏ dại người, vậy mà cũng có nối dõi tông đường cơ hội, vậy thì càng không có gì tốt do dự. Xứng đáng tổ tông, dùng tiện mệnh cho hải tử đổi một thế phú quý. Mấu chốt nhất là, bọn hắn sợ cự tuyệt chính mình chưa xuất thế hải tử liền vĩnh viễn không có cơ hội xuất thế. Rất tốt. Thẩm Lãng hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 310, hai nước muốn thông gia, bắt đầu tính sổ sách, cầu nguyện phiếu, chương 310, hai nước muốn thông gia, bắt đầu tính sổ sách, cầu nguyện phiếu, lại là một lần đại triều. Văn võ bá quan tề tụ Thái Hòa điện. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng khanh miễn lễ. Cảnh thái đế trung khí 10 phần thanh âm tại trong đại điện không ngừng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Trừ số ít người biết hắn một mực tại phục đan miệng cọp gan thỏ, tất cả mọi người cảm thấy hắn chính xuân tu đỉnh. Các loại bộ tấu sự nghị xong, cảnh thái đế mới nói lên một kiện tạm thời vẫn chưa có người nào biết đến sự tình. Tháng trước Văn Hỉ mưu phản, Bình Tây hầu tấu quân ngụy dị động, hai quân biên quan rằng có mấy ngày, suýt nữa lại nổi lên chiến sự, chấm trước tiên đi sách vấn trách ngụy đế. Ngụy đế thư trả lời xưng là một trận hiểu lầm, cũng đưa ra vì biểu hiện hai nước đời đời sống chung hòa bình, muốn đem nó 17 nữ gả cho tiểu cựu là phi, chúng khanh có gì kiến giải? Thái Hòa điện bên trong lập tức sôi trào. Cựu hoàng tử năm nay vẫn chưa tới 4 tuổi đi. Ngụy đế đây là muốn đưa cái con dâu nuôi từ bé tới. Điều này nói rõ ta Đại Chu quốc lực cường thịnh, Ngụy đế lòng sinh e ngại, sợ bệ hạ bởi vì hắn ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một chuyện hương binh trả thù, cho nên mới muốn thông gia a. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể, cựu hoàng tử tuổi nhỏ, ai nào biết Ngụy đế 17 nữ bao lớn. Bách quan nghị luận ở Mỹ, đều có kiến giải. Nhưng chủ lưu thanh âm là phản đối. Bùi Thiếu Khanh không nói một lời, quan sát đến một đám đại thần phản ứng, phát hiện rất có ý tứ một chút. Người phản đối phần lớn là Tề Vương đảng cùng hoàng đảng, còn có đoàn người giống như hắn là ăn dưa đảng. Mà thân cận Khương gia đại thần đều rất mờ mịt, hiển nhiên bọn hắn cũng không có sớm biết việc này, đã nói lên Bình Tây hầu bản nhân sát suất lớn cũng không biết chuyện này. Ngụy đế không có nói trước cùng Bình Tây hầu thông khí, ngược lại là giỏi tính toán. Nếu như cảnh thái đế cự tuyệt, chính là khinh thị Ngụy quốc, cự tuyệt sửa chữa tốt, cũng tương tự đem đối với Khương gia kiêng kỵ cùng ngăn chặn bày tại trên mặt nổi, kể từ đó cũng sẽ trái lại gia tăng Khương gia đối với cảnh thái kiêng kỵ. Đem tiến một bước châm ngòi Khương gia cùng hoàng đế ở giữa vốn là mẫn cảm yếu ớt quan hệ, mặt trời lặn quân làm quân Ngụy đại địch, lời như vậy không thể nghi ngờ là đối với Ngụy quốc hữu ích. Mà cảnh thái đế nếu như đồng ý hòa thân, đó cùng thân sau liền sẽ càng thêm kiêng kỵ Khương gia. Vô luận là đem Khương Hổ rời Tây Cương, hay là từng bước một bước phản Khương Hổ, cái này đều đối với Ngụy quốc hữu ích. Tại trong chuyện này, Ngụy đế 17 nữ tuổi tác lớn nhỏ không trọng yếu nhất, nàng chỉ là cái công cụ mà thôi. Đây là một cái dương lưu. Cảnh thái đế đột nhiên nói ra, "Đi, chúng khanh ý kiến ta đều biết Ngụy đế đưa ra hòa thân thành ý 10 phần, chấm suy đi nghĩ lại, cảm thấy hẳn là đồng ý việc này, lấy đáp lại Ngụy quốc muốn hai nước vĩnh cửu sửa xong chờ đợi, Ngụy đế chi nữ phối con ta cũng là lương phối." Phụ hoàng nghĩ lại a, một mực làm cái người ngoài cuộc không có tùy tiện phát biểu ý kiến, Tề Vương lập tức gấp, xin mời bệ hạ nghĩ lại. Một đám Tề Vương đảng đại thần nhao nhao quỳ xuống, lấy đầu chạm đất cao giọng la lên. Nguyên bản phản đối hoàng đảng tại cảnh thái đế làm ra quyết định sau liền cũng cùng Bùi Thiếu Khanh một dạng biến thành ăn dưa đảng. Cảnh thái đế lại là khư khư cố chấp bãi triều. Phu hoàng Tề Vương mặt mũi tràn đầy không cam lòng, điện hạ an tâm chớ nội. Lại bộ thượng thư Trịnh Văn Hiên khuyên một câu, thấp giọng nói, Khương gia cùng Ngụy quốc hoàng tộc có quan hệ, cho nên cựu hoàng tử mới lại không thể có thể uy hiếp được ngài tại bệ hạ trong mắt địa vị a. Tề Vương khẽ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy à, phu hoàng lại thế nào cũng không có khả năng để một cái cưới Ngụy quốc hoàng thất nữ người đến kế thừa đại thống. Hắn chữ quân vị trí triệt để ổn. Thế nhưng là bởi như vậy Khương gia liền cùng Ngụy quốc hoàng thất có quan hệ chữ quân vị trí ổn, hắn liền đem Đại Chu nhìn thành là chính mình giang sơn, đã bắt đầu phát huy người chủ ý thức lo lắng lên Khương gia phản loạn. Chính Văn Hiên nhàn nhạt nói một câu, Bình Tây hầu ngay tại Tây Cương, nếu thật có dị tâm cấu kết Ngụy quốc làm loạn lời nói, cựu hoàng tử có cưới hay không Ngụy quốc hoàng thất nữ ảnh hưởng cũng không lớn, huống chi Bình Tây hầu từ trước đến nay là trung quân thể quốc, điện hạ không cần làm chút vô vị lo lắng. Khương Hổ mặc dù sự tình tất lên đấu, không ngừng cho cảnh thái đế tặng lễ, biểu hiện cung kính, nhưng cự không trở về kinh, trong triều người sáng suốt đều biết hắn cùng hoàng đế lẫn nhau nghi kỵ. Cho nên người thông minh đều đoán được hoàng đế sẽ đáp ứng Ngụy quốc hòa thân, bởi vì cự tuyệt lại kích thích đến Khương Hổ, đáp ứng còn có thể tạm thời trấn an cùng ổn định hắn. Về phần loại thăng bằng vi diệu này có thể duy trì tới khi nào, liền phải ngắm cảnh thái đế lúc nào chuẩn bị kỹ càng đối với Khương Hổ ra tay, lại hoặc là Khương Hổ trước phản. đa tạ đại nhân dạy bảo. Tề Vương nghe xong Trịnh Văn Hiên lời nói bừng tỉnh đại ngộ, thành tâm không người cúi đầu. Tan chiều sau, bách quan từ Thái Hòa Điện nối đuôi nhau mà ra. Đầu đội bảy lương quan, một thân màu đỏ triều phục đuổi thiếu khanh bởi vì tuổi tác quan hệ, đi ở một đống trung lão niên chiếm đa số quan lớn cùng hân tức bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Đồng bằng hầu thật sự là tuổi trẻ tài cao à, trông thấy hầu gia ta mới chân ý biết đến chúng ta đã già. Là cực kỳ cực, bất quá chính là bởi vì trông thấy có đồng bằng hầu bực này xuất sắc thanh niên tuấn tài, lão già ta cũng đối đại chu tương lai tràn ngập hy vọng à. Hoa hoa kiệu tử nhân nhân sĩ, từ khi văn gia sụp đổ sau vây quanh Bùi Thiếu Khanh tất cả đều là tán thưởng cùng tán thành. Bùi Thiếu Khanh dáng tươi cười ấm áp đáp lại nói, chư vị đại nhân quá khen, các ngươi mới là đại chu trụ của ta, ta muốn học tập địa phương còn có rất nhiều. Hầu gia quá khiêm nhường, ta mặc dù lớn tuổi ngươi mấy tuổi, nhưng cùng hầu gia so sánh đều là sống vô dục rồi. Đúng vậy à, nhìn thấy hầu gia thật là làm cho lão hủ ta xấu hổ, có tài không tại lớn tuổi, vô tài không sống trăm tuổi, chúng ta sao dám cùng hầu gia đánh đồng. Nói là thổi phồng đã không thích hợp, mà là đến định nọ tình trạng. Đương nhiên, có thể như vậy kéo xuống mặt mũi đều là chút nam tước, tử tước, cùng tứ phẩm trở xuống quan viên. Phần lớn là ăn ý luồn cúi cỏ đầu tượng, muốn định bợ Bùi Thiếu Khanh, tốt từ từ hắn thánh quyến thanh vân thẳng lên. Bùi Thiếu Khanh đối với những người này tâm lý tự nhiên nhất thanh nhị sở, nhưng lại cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa, những người này lại không có thể cũng là đăng đường nhập thất quan, giúp hắn trên triều đình gào to hai câu, đó cũng là không nhỏ thành thế. Làm quan, đặc biệt là muốn làm đại quan, chỉ dựa vào đơn đả độc đấu là không được nhỏ. Thử, định nọt, một bộ định nọt tiểu nhân sắc mặt, nào có nửa điểm mệnh quan triều đình, thiên tử môn sinh dáng vẻ. Hàn Lâm huyện học sĩ Trúc Văn Chính nhìn không được mặt lộ ghét bỏ chi sắc giễu cợt một câu. Cái này lập tức để vây quanh Bùi Thiếu Khanh một đám quan viên phá phòng, bởi vì Trúc Văn Chính thực sự nói thật. Trúc Văn Chính ngươi làm cản ai? Bùi Thiếu Khanh đưa tay ngăn lại muốn hợp nhau tấn công đám người, cười tủm tỉm nhìn xem Trúc Văn Chính nói ra, Trúc đại nhân tựa hồ đối với ta có thành kiến a. Ta đối chuyện không đối người, hầu gia cảm thấy ta đối với ngươi có thành kiến, hẳn là nghĩ lại chính mình. Trúc Văn Chính dừng bước lại nhìn xem hắn, mà không thay đổi nói ra. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, Trúc học sĩ thật sự là khá lắm đường hoàng, bất quá tựa hồ có chút nghiêm tại luật người rộng tại đợi mình nghe nói trước đây Chu Chỉ vu cáo ta lúc Trúc học sĩ liên tiếp dâng thư yêu cầu nghiêm tra ta, Trúc học sĩ thế nhưng là thiếu ta một câu nói xin lỗi chậm chạp không nói đâu. Không ít quan viên đều dừng bước ăn dưa. Không sai. Trúc Văn Chính, ngươi tổng rêu giao chính mình là đạo đức quân tử, thật là biết sai có thể thay đổi, lúc đó sự kiện kia hiểu lầm hầu ra rất nhiều người, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe đi bồi thường tội, vì cái gì ngươi lại không đi? Theo ta thấy Trúc học sĩ cũng chính là cái mua danh chuột tiếng chi đồ, vì bảo hộ chính mình mặt mũi, không chịu cúi đầu, trả lại muốn kiên trì cho là mình không sai. Lúc trước cùng Trúc Văn Chính cùng tiến lên sách yêu cầu nghiêm tra Bùi Thiếu Khanh đám quan chức, giờ phút này bằng kết tại Bùi Thiếu Khanh chung quanh đối với Trúc Văn Chính châm chọc khiêu khích, dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi, các ngươi bất quá một đám theo gió mà ngã cỏ đầu tường thôi, cũng xứng chỉ trích ta. Thật sự là xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Trúc Văn Chính tức đến xanh mét cả mặt mày run rẩy, trừng mắt Bùi Thiếu Khanh nói ra, đã có người cáo ngươi, vậy ta liền muốn yêu cầu đối với ngươi nghiêm tra. Về phần ngươi là có hay không oan uổng, cái kia có quan hệ gì tới ta? Cũng không phải ta cáo ngươi, ta chỉ thủ vững nguyên tắc của mình, câu xứng đáng lương tâm của mình. Khá lắm thủ vững nguyên tắc, cái kia hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn kiên trì nguyên tắc của mình. Bùi Thiếu Khanh đều bị hắn cho tức giận cười trực tiếp hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Trúc Văn Chính đến cùng là chân thanh cao hay là giả thanh cao đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng là Trúc Văn Chính hành động thương tổn tới hắn, vậy thì nhất định phải vì thế trả giá đắt. Lao ra, phu nhân để ngài sau khi trở về trực tiếp đi thư phòng. Phong gác cổng không người đối với Bùi Thiếu Khanh nói ra. Bùi Thiếu Khanh thẳng đến thư phòng mà đi. Đẩy cửa ra sau sửng sốt một chút, bởi vì nhìn thấy cái ngoài ý liệu nữ nhân, Diêu Quang Thánh Nữ. Nàng chính bị trên mặt đất nằm sấp sung làm ghế nhỏ. Tạ Thanh Ngô ngồi trên ghế đọc sách, hai cái tơ trắng bao khoảng ngọc túc khoác lên Diêu Quang trên lưng, tinh mỹ giày thêu treo ở mũi chân phía trên tựa hồ lung lay sắp đổ. "Nha, phu quân trở về rồi." Nàng nét mặt tươi cười như hoa buông xuống thúc, đồng thời đem chân cũng bỏ trên đất. Một thân váy dài màu vàng nhạt, xinh đẹp không gì sánh được, Diêu Quang Thánh Nữ dùng cả tay chân leo đến Bùi Thiếu Khanh bên người dùng mặt cọ lấy chân của hắn, lắc nô tham kiến chủ nhân. Nàng cố ý cúi lưng, cao cao mân mê cái mông, lộ ra khe mông đặc biệt mượt mà sung mãn, ngay cả váy bên trên hoa văn đều bị nàng kéo căng tròn, đường cong trôi chảy ưu mỹ. Đùng đùng, Bùi Thiếu Khanh một tay đóng cửa, một tay khác thì vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Diêu Quang trắng non gương mặt xinh đẹp. Diêu Quang ngẩng đầu lên lộ ra cái hưởng thụ biểu lộ. Kinh thành cách Huyền Giáo Thánh Thành càng xa, sau này muốn duy nhất một lần cho thêm hai ngươi nguyện giải dượng, miễn cho ngươi chết ở bên ngoài. Bùi Thiếu Khanh thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống đi đến Tạ Thanh Ngô bên cạnh tòa hạ. Đa tạ chủ nhân thông cảm. Diêu Quang Thánh Nữ dùng cả tay chân leo đến bên cạnh hắn, uy ngồi thẳng lên đem lên nửa người úp sấp trên đùi hắn, giống như là nũng nịu chó con. Bùi Thiếu Khanh đưa tay sờ lấy đầu của nàng, cổ cùng mặt, lòng bàn tay khi thì từ kiểu nộn trên môi sẽ qua. Diêu Quang Thánh Nữ ánh mắt dần dần mê ly, lộ ra hưởng thụ bộ dáng, nhẹ nhàng nói ra, nô lần này trừ là đến lĩnh giải dược, cũng là có một tin tức muốn nói cho chủ nhân cảm thấy hứng thú cùng địa cầu tương quan đồ vật đều bị Liêu Đông Quân trốn đi thời điểm mang đi. Bùi Thiếu Khanh vốn là suy đoán Liêu Đông Quân kiên định như vậy tin tưởng Huyền Hoàng giáo biên soạn quyển kia trên sử sách liên quan tới địa cầu ghi chép, là bởi vì thứ hắn biết càng nhiều. Hiện tại nghe Diêu Quang kiểu nói này quả là thế, hắn không khỏi đối với Liêu Đông Quân càng cảm thấy hứng thú hơn. Đáng tiếc làm đại chu triều đình mệnh quan, hắn không có khả năng một mình lặng lẽ chạy tới Ngụy Quốc cùng Liêu Đông Quân gặp mặt. Bùi Thiếu Khanh một bên nghĩ sự tình, tay một bên vô ý thức dọc theo Diêu Quang Thánh Nữ phần lưng chậm rãi đi xuống, ngón tay của hắn tựa như có ma lực, để Diêu Quang thánh nữ thân thể mềm mại có chút run rẩy. Bùi Thiếu Khanh buông tha nàng, cùng Tạ Thanh Ngô nói lên hôm nay trên tảo triều cảnh thái đế tuyên bố thông ra một chuyện. Tạ Thanh Ngô nghe xong làm ra càng Trịnh Văn Hiên một dạng phân tích, tổng kết nói bệ hạ là khẳng định phải đối với Bình Tây hầu hạ thủ, điểm ấy không thể nghi ngờ, cho nên dưới mắt tự nhiên là lấy ổn định hắn làm chủ. Thậm chí đáp ứng việc thông gian này còn có thể trình độ nhất định tê liệt Bình Tây hầu, cũng không biết bệ hạ đến tột cùng chuẩn bị dùng phương thức gì giải quyết Bình Tây hầu. Ta cũng rất tò mò à, chỉ cần Bình Tây hầu không trở về kinh, ta liền muốn không đến bệ hạ có thể dùng như thế nào cái giá thấp nhất giải quyết hắn. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày nói ra. Tạ Thanh Ngô mâu quang lấp lóe, thiếp thân cảm thấy bệ hạ đã có dự định, đây cũng là hắn đáp ứng thông gia nguyên nhân một trong, cụ thể lại đi lại xem đi. Thánh tâm như vực sâu, sâu không lường được a. Bùi Thiếu Khanh cảm khái một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Diêu Quang tại nàng trên mông vỗ một cái, ngươi chừng nào thì mới có thể làm bên trên giáo chủ, các loại Diệp Vô Song thoái vị cũng quá lâu. Chủ nhân, nô đã rất được trong giáo chư vị trưởng lão cùng nhiều vị tổng đà chủ yêu thích, nếu là sư tôn đột nhiên băng hà lời nói, Thiên Xu cùng Thiền Tuyển sư minh căn bản không tranh nổi ta. Diêu Quang thánh nữ nói lời này lúc có chút đắc ý vặn bẹo bốn éo cái mông, để cái đuôi một trận lắc lư. Huyền Hoàng giáo truyền thừa trở ngàn năm, có một cái trên dưới tất cả thành viên đều nhận chung nhận thức, chính là giáo chủ chỉ có thể ở thánh tử thánh nữ chung sản sinh, vẫn luôn là dạng này. Cái này cũng liền dẫn đến thánh tử cùng thánh nữ trong giáo tự nhiên có thần thánh tính, không nói lãnh đạo cấp cao, chí ít tất cả cơ sở cùng trung tầng đệ tử là nhận điều này. Thiên Xu cùng Thiên Tuyển đều có lý niệm của mình cùng truy cầu, dạ tâm mừng mừng, muốn thượng vị làm một vô lớn. Mà Diêu Quang khác biệt, nàng bị Bùi Thiếu Khanh điều tốt, duy nhất truy cầu chính là định đoạt Bùi Thiếu Khanh. Cho nên nàng một mực cho cao tầng bao quát Diệp Vô Song phóng thích một loại nàng không có lý tưởng, dạ tâm cũng giới hạn tại khi giáo chủ, lên làm giáo chủ sau nhất định sẽ duy trì hiện trạng giả tượng, cái này phù hợp tất cả huyền giáo cao tầng lợi ích. Diệp Vô Song nếu như chết bất đắc kỳ tử, nàng tại nắm giữ quyền chủ động tình huống dưới thượng vị là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bùi Thiếu Khanh xách một tiếng, trầm ngâm sờ lên cằm nói ra, Diệp Vô Song chính vào trắng niên, như thế nào lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đâu, cho hắn hạ độc thế nào? Nô cũng nghĩ qua, nhưng bình thường độc dược đối với sư tôn vô hiệu, lại trong giáo bảo vật đông đảo, khó đảm bảo không có giải độc linh đan, mặt khác độc tính lan tràn sau sư tôn tất nhiên sẽ phát giác. Diêu Quang thánh nữ lắc đầu nói ra. Bùi Thiếu Khanh không nghĩ tới nàng thật đúng là nghĩ tới cho Diệp Vô Song hạ dược, sửng sốt một chút bóp lấy nàng mềm đô đô khuôn mặt nói ra, thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà a, đây chính là sư phụ ngươi, lại cũng có thể nhẫn tâm đem hắn hạ độc chết. Nô mặc kệ, ai cản chủ nhân đường, vậy ai đáng chết. Diêu Quang thánh nữ cười khanh khách đáp. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, cổ vũ sờ lên đầu của nàng, tốt, vậy ngươi liền suy nghĩ lại một chút biện pháp tranh thủ sớm một chút đưa tiễn sư phụ ngươi sau đó thượng vị đi. Là, nô nhất định sẽ cố gắng, tuyệt không để chủ nhân thất vọng. Diêu Quang vẻ mặt thành thật cam kết. Bùi Thiếu Khanh hút miệng khí lạnh, thô ráp ngón tay khuấy động lấy nàng mềm mại cánh môi nói ra, ngươi biết điều như vậy nghe lời, ta không ban thưởng ngươi một chút nói nhiều không thích hợp, đến đều tới liền ăn một bữa lại đi thôi. Trúc Văn Chính mặt mũi tràn đầy âm trầm về đến nhà. Đi vào phòng trước phát hiện thê tử cùng ấu tử đều tại. Mẹ, ta đi trước. Mà Trúc Hành trông thấy cha ruột góp trông thấy như sói, lúc này liền muốn chạy trốn. Trúc Văn Chính biết hắn khẳng định lại là quân lấy thê tử đòi tiền, quắc, hôn trướng. Lại đi đâu lêu lổng? Cha, ngài đây cũng là chỗ nào bị tức hướng trên người của ta làm, ta lại thế nào bị hốn, chính là ra ngoài dạo chơi mà thôi. Trúc Hành cười đùa tí từng nói. Trúc phu nhân cũng liền nói gấp, phu quân sao lớn như vậy lửa, lại đang hướng lên trên cùng người nổi tranh chấp. Còn không phải Bùi Thiếu Khanh, bởi vì ta không có đi hướng hắn bồi tội, vậy mà chào phúng ta, tinh khiết lấy lòng tiểu nhân độ quân từ bụng. Trúc Văn Chính bưng lên trên bàn trà uống một hơi cạn sạch, cắn răng nói ra, tốt nhất làm việc trái với lương tâm chớ bị ta biết, nếu không không phải bạch tội hắn một bản. Cha, ta đều biết Bùi Thiếu Khanh có tiếng tâm ngoan thủ lạn, ngươi đi chọc hắn làm gì? Chuẩn bị chuẩn đi, Trúc Hành dừng bước lại, quay đầu nhắc nhở một câu. Trúc Văn Chính nổi giận, quắc, ngươi cái vật không thành khí còn giáo dục lên lao tử tới, lao tử thanh bạch, họ Bùi lại có thể làm gì ta? Trúc Hành bất đắc dĩ thở dài chuẩn bị rời đi. Các ngươi chơi cái gì? Không thể đi vào. Cũng ngay. Đột nhiên một trận tranh chấp âm thanh truyền vào ba người trong hai. Trúc Văn Chính vừa mới chuẩn bị để Trúc Hành đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra, một đám tình an vệ liền vào. Cầm xuống. Cầm đầu Thẩm Lãng chỉ vào Trúc Hành. Trúc Hành còn không có kịp phản ứng liền bị ấn xuống. Các ngươi chơi cái gì? Dựa vào cái gì bắt ta? Trúc Hành thất kinh, cha. Ngươi nhanh cứu ta a cha. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì bắt con của ta? Trúc phu nhân vừa tức vừa hoảng, nhìn về phía trượng phu xin giúp đỡ. Phu quân ngươi mau nói câu nói nha. Bùi Thiếu Khanh để cho các ngươi tới. Bắt người dù sao cũng phải có lý do đi, nếu không lão phu hiện tại liền tiến cung đi bạch tội hắn một bản. Trúc Văn Chính sắc mặt âm trầm nói. Hắn chân trước vừa cùng Bùi Thiếu Khanh nổi xung đột. Chân sau tính an vệ liền vọt vào trong nhà hắn bắt người. Nói cả hai không quan hệ hắn tuyệt đối không tin. Thẩm Lãng mặt không biểu tình nói ra, tốt gọi Trúc đại nhân biết, có xa lưới huyền giáo nghịch tặc chỉ chứng Trúc Hành là thủ lĩnh bọn họ, hiện tại dẫn hắn trở về điều tra. Đánh rắm. Nói xấu. Đây là nói xấu. Ta làm sao có thể là huyền giáo nghịch tặc? Trúc Hành đại kêu lên. Trúc Văn Chính giận tím mặt, nói bậy. Ta Trúc gia đời đời trung lương, như thế nào cấu kết huyền giáo nghịch tặc? Trúc đại nhân là trung lương, ngươi có thể bảo chứng con của ngươi cũng vậy sao? Văn gia cũng là đời đời trung lương, nhưng không ảnh hưởng tạo phản a. Thẩm Lãng cười nhạo một tiếng, sau đó xoay người rời đi, lạnh giọng nói ra, đem người mang đi. Thả ta ra, thả ta ra. Cha, mẹ. Trúc Hành không ngừng dãy rủa, nhưng không có chút nào chứng dụng. Hoành Nhi, con của ta a. Trúc phu nhân trơ mắt nhìn xem nhi tử bị mang đi, bổ nhào qua đối với không nhúc nhích trượng phu vừa đánh vừa mắng, ngươi bình thường không phải rất ngạnh khí sao? Vừa mới ngay cả cái giấm đều không thả ra được. Phu đạo nhân ra ngươi cái biết cái gì? Trúc Văn Chính có chút thẹn quá thành giận đẩy ra phu nhân, đối phương khí thế hùng hùng, ta liền xem như ngăn cản, là hắn có thể không đem người mang đi. Ta không dây dưa là bởi vì biết dây dưa vô dụng, ta hiện tại liền đi diện thánh tham gia Bùi Thiếu Khanh. Biết con không khác ngoài cha, hắn tuyệt không tin tưởng mình tiểu nhi tử tên phế vật kia có bản lĩnh cấu kết huyền giáo nghịch tặc. Còn có thể làm bên trên cái gì thủ lĩnh, hắn cũng xứng. Đây là trần chuối như hại, là trả đũa. Chương 311 hết thảy đều ác hung ác, 1, chương 311 hết thảy đều ác hung ác, 1, thân hình của Mã thị vốn đã đầy đặn, vì tư thế quỷ mà càng thêm phần đấy đà, vòng mông tròn trịa. Đón lấy ánh mắt đầy xâm lược của Bùi Thiếu Khanh, nàng cắn chặt môi, é thẹn nói, thiếp thân cái gì cũng nguyện ý làm. Bùi Thiếu Khanh cười. Hỗn sược. Bùi Thiếu Khanh. Đừng liên lụy phu nhân và con ta, có gì ngươi cứ nhắm vào ta. Mã Văn Ba tuy già nhưng nhờ sống an nhàn nên thân thể vẫn tốt, thấy vợ sắp bị làm đủ, mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng, bỏ dậy xông về phía Bùi Thiếu Khanh. Rồi cũng như con trai hắn, bị hai tên tính an vệ mỗi bên một người giữ chặt, dù dãy rủa kịch liệt cũng không nhúc nhích được, vung ta ra. Đồ khốn. Vung ta ra. Đứng lên. Bùi Thiếu Khanh nói với Mã Thị. Mã Thị rụt rè đứng dậy, túi đầu không dám nhìn hắn, ngón tay trắng non vô thức béo váy áo. Mắng hắn. Bùi Thiếu Khanh chỉ vào Mã Văn Bá. Mã Thị sững sờ, ngẩng đầu lên mắt đầy mờ mịt. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi không nói cái gì cũng nguyện ý làm sao? Vậy ta bảo ngươi mắng hắn. Mã Thị thần sắc kinh ngạc. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị lấp đầy. Kết quả chỉ là bảo nàng mắng cho mình. Vừa không nói nên lời lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Còn có chút thất vọng nhỏ. Ngươi cái đồ lão giả. Nàng khẽ mím môi đỏ mọng, hít sâu một hơi lấy hết dũng khí mắng. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, sao vậy? Phu nhân ngay cả mắng người cũng không biết sao? Phải dùng những lời lẽ độc ác nhất để làm được hắn. Bằng không ta lại cho chúng tiếp tục đàn gậy hai châu trên người con trai người đó nha. Đừng, đừng. Mã Thị nhìn con trai đau đến mặt tái mét, gần như ngất xỉu mà liên tục kinh hô. Nghĩ đến tất cả đều do Mã Văn Bá gây ra, trong lòng cũng dâng lên mấy phần lửa giận, cắn răng một cái, mắng chửi một cách chuông loa. Mã Văn Bá cái đồ già không chết nhà ngươi, chức quan tốt đẹp không làm, cứ phải giúp nhà họ Văn ra mặt làm gì? Mỗi lần trên người lão nương chưa được nửa chén trà đã mềm nhũn, bên ngoài thì cứng cỏi lắm. Cái đồ lao rùa hại người hại mình, ngươi muốn chết đừng liên lụy chúng ta. Ô một đám tình an vệ lộ ra vẻ mặt hóng chuyện nhìn Mã Văn Bá, đánh giá hạ thân của hắn. Ngươi làm nhục phong nhã. Mã Văn Bá mặt già đỏ bừng, tức giận đến xấu hổ nói, tiện phụ câm miệng, nếu còn dám nói bậy, lao phu sẽ hưu ngươi. Hưu đi. Ngươi hưu đi. Lao nương không tin rời ngươi thì không tìm được đàn ông, tuy tiện tìm một người cũng mạnh hơn cái đồ chân mềm nhà ngươi. Suốt ngày nói ta tóc dài kiến thức ngắn, ta còn nói đồ của ngươi ngắn đấy. Mã Thị càng mắng càng trôi chảy. Mã Văn Bá hận không thể chui xuống đất. Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh cười lớn mấy tiếng vất tay, kéo thằng nhóc con đó ra ngoài đi. Vâng. Một tên tính an vệ lập tức xách con trai Mã Văn Bá như xách con gà con vậy mà lôi ra ngoài. Mã Thị thở phào nhẹ nhõm, bộ ngực nặng chịu phập phồng kịch liệt, đa tạ hầu gia, đa tạ hầu gia. Chỉ dùng miệng tạ sao? Bùi Thiếu Khanh một tay kéo nàng vào lòng, cười nói, Mã Thị lang thức tức có ngắn, nhưng bản hầu bụng dạ nhỏ mà. Hầu gia đây là muốn làm gì? Mã Thị mặt đỏ bừng, trong lòng hắn dãy rủa run rẩy nói. Bùi Thiếu Khanh ôm nàng, tay chân không ngừng, ghé sát hai nàng, thở ra hơi nóng, khẽ nói, ta muốn xem con trai ngươi rốt cuộc có phải là thằng nhóc con không. Bùi Thiếu Khanh ngươi cái xuất sinh. Cầm thú. Vương phu nhân ta ra. Mã Văn Bá mắt trợn tròn gầm thét. Hắn cũng không phải là đau lòng Mã Thị đến mức nào. Chủ yếu là để bảo vệ tôn nghiêm của người đàn ông mình. Mã Thị thân thể không ngừng run rẩy, ấn chặt tay Bùi Thiếu Khanh, mặt đỏ bừng thở hồn hển nói, hầu ra đừng như vậy, chúng ta vào phòng đi. Thiện nhân. Thiện nhân lẳng lơ. Người sao không chết đi. Mã Văn Bá nghe vậy liền vỡ trận. Mã Thị mở đôi mắt mê ly, cắn chặt răng đối đáp gay gắt, nếu không phải ngươi thì đâu có tai họa ngày hôm nay, tất cả đều do một tay ngươi gây ra. Mã Văn Bá như bị sét đánh, nhất thời không nói nên lời. Và đúng lúc này, Bùi Thiếu Khanh buông Mã Thị ra. Mã Thị nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ta đến để trừng phạt Mã gia, sao có thể ban thưởng cho ngươi được? Bùi Thiếu Khanh vuốt ve khuôn mặt nàng. Mã Thị nghe vậy, xấu hổ phất phất túi đầu xuống. Bùi Thiếu Khanh nhiều nhất cũng chỉ là sờ mấy cái, không thể thật sự làm gì Mã Thị, hắn có loại phụ nữ nào mà không có được, hà tất vì chuyện này mà làm hỏng danh tiếng của mình. Mã Thị lang à Mã Thị lang, ngày xưa từng nghĩ đến hôm nay chưa? Bùi Thiếu Khanh đi đến trước mặt Mã Văn Bá, đưa tay nâng cằm hắn, cười như không cười hỏi. Mã Văn Bá trừng mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Bùi Thiếu Khanh giơ tay tát một cái, chát một tiếng, má trái Mã Văn Bá đỏ bừng. Bùi Thiếu Khanh lạnh lùng nói, thu dọn đồ đạc cá nhân của các ngươi, rồi lập tức cút đi. Ngoài ra nhắc nhở một câu, quê hương của ngươi cũng đã có người đến sao chép tài sản rồi. Nghe nói quê hương cũng bị sao chép tài sản, Mã Văn Bá lập tức như quả cà bị sương mùa đánh, khéo rũ xuống. Đó là tài sản nửa đời người hắn tích lũy. Ngươi nói xem ngươi, tham nhiều như vậy, lại không dám tiêu, hà tất phải thế? Cuối cùng tất cả đều thành giúp bệ hạ tích tiền, cũng coi như trung thần, cũng không hưởng bệ hạ tha người không chết. Bùi Thiếu Khanh hả hê trầm biếm. Mã Văn Bá rốt cuộc không kìm được nữa, cảm xúc mất kiểm soát mà khóc lớn, ta sợ nghèo rồi, sợ nghèo rồi. Ta một văn cũng không dám tiêu, một văn cũng không dám tiêu nhà, ta hổ thẹn với bệ hạ, hổ thẹn với thánh hiền, ngươi mẹ nó hổ thẹn nhất với ta. Bùi Thiếu Khanh ngắt lời hắn, hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải vì hổ thẹn với ta, vậy ngươi cũng không có kiếp nạn ngày hôm nay. Nói xong liền phất tay áo rời đi mà không quay đầu lại. Mã Văn Bá cả nhà ba người đều bị đuổi ra ngoài. Nhìn tờ niêm phong vừa dán trên cửa nhà, Mã Văn Bá đứng tại chỗ lâu thật lâu không nói nên lời. Cha, người yên tâm, con trai sau này nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Trong mắt con trai độc nhất của Mã Văn Bá lóe lên sự oán hận khắc cốt ghi tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hận Bùi Thiếu Khanh là lẽ đương nhiên. Dù sao Bùi Thiếu Khanh đã khiến gia đình hắn suy tàn, lại còn rút mầm rút trưởng, khiến hắn từ gà trắng biến thành gà đen. Mã Văn Bá trấn tĩnh lại một chút, nắm tay con trai nói, được, cha tin con. Năm đó cha từ không có gì cả mà lên đến quan tam phẩm, con trai con thông minh hơn cha, tin rằng con nhất định có thể rửa sạch nỗi nhục này. Mẹ cũng tin con. Mã Thị phụ hỏa một tiếng, nàng cũng oán hận Bùi Thiếu Khanh, đối phương trước mắt bao người làm nhục nàng, đùa giỡn nàng, quan trọng nhất là khiến nàng từ quý phu nhân rơi xuống thành dân phụ. Đi thôi. Mã Văn Ba thấy xung quanh có không ít dân chúng vây xem chỉ trỏ, trên mặt có chút không chịu nổi. Mã Thị đỡ hắn, phu quân chậm một chút. Ừm. Mã Văn Ba ôn hòa gật đầu. Chuyện Mã Thị vừa mắng hắn, hắn cũng không phải không để bụng, chỉ là giờ đây một sớm bị đánh trở lại nguyên hình, nếu lại hưu Mã Thị thì không tìm được người phụ nữ nào tốt hơn, cho nên đương nhiên là chọn tha thứ cho nàng rồi. Đột nhiên một tiếng gầm thét truyền đến, Mã Văn Bá. Mọi người đều vô thức nhìn theo tiếng, rồi đám đông tự động tách ra một con đường. Khai Dương Bá Tiêu Quy mặt không cảm xúc đi tới. Khai Dương Bá. Mã Văn Bá sững sờ nói. Tiêu Quy trợn mắt gầm lên, đáng ghét ta năm đó lại tin lời gièm pha của ngươi, cùng ngươi dâng sớ bôi nhọ Bình Dương Hầu, hại ta giờ đây không còn mặt mũi nào gặp hắn. Không phải Mã Văn Bá ngơ ngác, đâu phải ta bảo ngươi cùng dâng sớ, ngươi đang nói gì vậy? Tiêu Quy ngắt lời hắn, đáng thương ta Tiêu Mỗ một đời anh danh, đều vì nghe lời một nhà ngươi mà hiểu là Bình Dương Hầu, giờ đây hủy hoại trong chốc lát, không dám cầu hầu gia tha thứ, cũng không mặt mũi nào sống trên đời nữa, chỉ cầu trước khi chết, thay hầu gia trừ đi tên tiểu nhân ngươi. Lời vừa dứt, hắn vận hành chân khí, một bước xông đến trước mặt Mã Văn Bá, giơ tay đấm ra một quyền. A! Mã Văn Bá kêu thảm một tiếng, thân thể nặng nề bay ra đập xuống đất, nôn ra máu, không ngừng co giật, khó khăn thốt ra lời, "Bùi, Bùi Bùi Thiếu Khanh thật độc ác, lại muốn diệt cỏ tận gốc." Cuối cùng hắn vẫn không thể nói hết câu đó, liền tắt thở, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. "Cha!" Con trai Mã Văn Bá gào lên một tiếng, mắt đỏ ngầu nhào về phía Tiêu Quy, "Ta muốn giết ngươi." Lão giả không phải thứ tốt, thằng nhóc con chắc chắn cũng không phải, lão tử sớm trừ hại cho dân. Tiêu Quy ánh mắt lạnh lẽo bóp cổ hắn dễ dàng bẻ gãy, như ném một con chó chết vậy mà tùy tiện vứt thi thể xuống đất. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, trước mắt chồng và con trai đều chết, Mã Thị phát điên, gào thét nào về phía Tiêu Quy, "A ngươi trả mạng con trai ta đây." Chương 311 hết thảy đều ác hung ác, 2, chương 311 hết thảy đều ác hung ác, 2, rầm. Dây tiếp theo bay ngược ra sau đập vào tường chết. Cả nhà ba người chỉnh thể. Ta Tiêu Quy vì lầm tin lời gièm pha, bị người lợi dụng làm ô nhục Bình Dương Hầu, không mặt mũi nào sống trên đời, hôm nay lấy cái chết tạ tội. Tiêu Quy nhìn quanh một vòng, gầm lên một tiếng đầy nội lực, sau đó giơ tay đánh một chưởng vào Thiên Linh cái. Bùm. Ngay sau đó, hắn thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết. Dân chúng vây xem lâu không phản ứng lại. Hiện trường chìm vào sự tĩnh lặng như chết. Khai Dương Ba thật là nam tử hán. Mãi một lúc sau mới có một câu nói phá vỡ sự tĩnh lặng. Đám đông lập tức nổ tung. Mã Văn Ba thật không phải thứ tốt, bề ngoài thanh liêm chính trực, sau lưng lại tham ô lớn, còn ép chết hảo hán như Khai Dương Bá, chết như vậy thật là quá hời cho hắn. Đúng vậy, những kẻ đọc sách này chỉ biết dở trò lừa bịp thiên hạ, vẫn là võ nhân có tính tình. Sau khi sự việc truyền ra, dân chúng không ai là không chửi rủa sự hai mặt của Mã Văn Bá và ca ngợi sự huyết tính của Tiêu Quy. Nhưng chỉ có các quan viên và sĩ thân trong kinh mới biết tất cả những điều này đều là sự đả kích trả thù của Bùi Thiếu Khanh. Con trai Trúc Văn Chính bị bắt, Mã Văn Bá bị bãi quan sao chép tài sản, Tiêu Quy giết Mã Văn Bá rồi tự sát. Tất cả đều xảy ra trong một ngày. Tất cả mọi người đều vì thế mà kinh hãi. Và những quan viên đã sớm đến nhà Bùi Thiếu Khanh tạ tội thì vô cùng may mắn, đồng thời lại vội vàng mang theo trọng lễ chạy đến Bình Dương Hầu phủ Thịnh An. Cái tên tiểu Bùi Hoái Khanh này, độ lượng vẫn không biết học theo địa vị mà tăng lên, thủ đoạn tàn khốc như vậy tuy có thể trấn nhiếp quần thần, nhưng cũng sẽ khiến người ta càng thêm bất mãn à. Cảnh Thái Đế nghe xong thở dài nói, trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút bực bội, dù sao Trúc Hành và Mã Văn Bá thì thôi, bản thân không sạch sẽ bị Bùi Thiếu Khanh nắm thoát, đáng đời bọn họ có kết cục như vậy. Nhưng Tiêu Quy thì sao? Một vị bá tước đường đường lại bị Bùi Thiếu Khanh ép đến mức giết người giữa phố rồi tự sát. Tâm địa hẹp hòi và thù dai như vậy, làm sao có thể đi xa? Đi vẫn được. Nhưng chính vì vậy, hắn lại càng triệt để không lo Bùi Thiếu Khanh sẽ hòa giải với Bùi Thế Kình. Với tính cách cực đoan của Bùi Thiếu Khanh, Cảnh Thái Đế cảm thấy giờ đây mình hạ chỉ bảo hắn đi giết Bùi Thế Kình hắn cũng sẽ không do dự. Một thanh đao tốt cũng chỉ giới hạn ở một thanh đao. Cảnh Thái Đế lẩm bẩm nói một câu. Hắn đối với sự tín nhiệm của Bùi Thiếu Khanh tăng lên một chút, nhưng đồng thời đánh giá về hắn lại giảm đi một chút. Vĩnh Ninh Cung, Huyện Quý Phi bước mèo nói thầm với vẻ sợ hãi, may mà đã hòa giải với tên này. Nếu không với lòng báo thù của Bùi Thiếu Khanh, không biết sẽ làm hỏng bao nhiêu chuyện của các nàng. Chỉ là cái giá của sự hòa giải có chút lớn, là quá lớn, khiến nàng đau đớn. Khuôn mặt xinh đẹp của Huyện Quý Phi hiện lên một vẻ từng hồng. Ngay sau đó lại thở dài một hơi. Nàng muốn gặp Bùi Thiếu Khanh hỏi hắn về quan điểm về cuộc hôn nhân giữa Tiểu Cửu và con gái thứ 17 của Mỹ Đế, nhưng vẫn không có cơ hội, dù sao nàng không tiện tùy tiện gặp ngoại thần. Tào phủ, Tào Tuấn nghe răng trợn mắt nói với cha ruột Tào Thụy, "Cha, Bùi Thiếu Khanh cái tên khốn này thật sự là thù dai, cũng thật sự là tàn nhẫn. Chuyện nhà chúng ta với hắn chắc chắn chưa xong, con thấy phải ra tay trước mới được." Tào Thụy nhíu mày trầm ngâm không nói, Bùi Thiếu Khanh đã phá hoại đại kế phát tài của hắn, còn hại hắn bị hoàng thượng cấm túc một năm đến nay không thể quang minh chính đại ra ngoài. Hắn đối với Ngụy Nhạc và Bùi Thiếu Khanh đều hận thấu xương. Ban đầu nghĩ quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng nhìn hành vi của Bùi Thiếu Khanh tên nhóc này, mình mà còn đợi nữa, e rằng đối phương sẽ ra tay trước. Cha, còn có gì mà do dự, chúng ta không thể chết một cách khó hiểu như Mã Văn Bá bọn họ được. Tào Tuấn sốt ruột quên nhủ cha mình. Gấp cái gì? Tào Thụy trừng mắt nhìn hắn, bưng chén trà nhấp một ngụm, lo lắng nói, hiện tại kẻ thù lớn nhất của nhà chúng ta không phải Bùi Thiếu Khanh, mà là Tề Vương, khi thái tử còn tại vị chúng ta đã làm mất lòng Tề Vương. Giờ đây nhìn Tề Vương kế vị là đại thế, đợi hắn lên ngôi, muốn bóp chết chúng ta dễ như bóp chết một con kiến, bệ hạ còn tại vị, hoàng hậu cũng còn, Bùi Thiếu Khanh so với uy hiếp của Tề Vương thì không đáng kể. Thái tử là cháu ngoại của hắn, lúc đầu vốn nghĩ cháu ngoại ngồi lên ngai vàng là chuyện chắc chắn, nên hắn ý thế cấp không ít việc làm ăn của Tề Vương, ai ngờ thế sự vô thường. Cha, Bùi Thiếu Khanh cũng có thủ với Tề Vương, người nói chúng ta có khả năng trừ bỏ Bùi Thiếu Khanh để đổi lấy sự tha thứ của Tề Vương không? Như vậy một mũi tên trúng hai đích, hai khó khăn tự giải quyết. Tào Tuấn đột nhiên nảy ra ý tưởng đưa ra một đề nghị. Tào Thụy mắt sáng rực, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, mắt càng ngày càng sáng, con trai ta thật là thông minh hơn người, hay, hay, hay quá. Chuyện này phải lên kế hoạch thật kỹ, nếu thật sự thành công thì quá tốt rồi. Một đám quan viên chạy đến Bình Dương hầu phủ Thịnh An đợi đến nơi mới biết Bùi Thiếu Khanh lại không có ở phủ. Vậy hắn ở đâu? Trên đường đến nhà Điền Văn Tĩnh. Đã một tháng trôi qua kể từ lần cày ruộng trước, Điền Văn Tĩnh xác nhận không có thai. Để Bùi Thiếu Khanh lại cày một lần gieo hạt, hắn là gà gieo hạt tự động thông minh chuyên dụng của nhà họ Điền. Lại phải nhờ Bùi Lan rồi. Người ra mặt tiếp đón hắn là trưởng công chúa, e thẹn, mặt đỏ bừng nói, không dám nhìn vào mắt Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh nghi ngờ hỏi, Điền huynh đâu? Nàng ấy đang đợi Bùi Lang trong phòng. Trưởng công chúa khẽ đáp, giơ tay ra hiệu, Bùi Lang mời theo tiếp. Lời vừa dứt nàng liền đi trước dẫn đường. Bùi Thiếu Khanh theo sát phía sau, nhìn vòng mông tròn trịa của nàng lắc lư trước mắt, ngọn lửa bị mã thị khơi lên bùng cháy dữ dội, táo bạo véo một cái. Á! Trưởng công chúa thân thể mềm mại chấn động, quay đầu lại làm duyên làm dáng trách mắng, Bình Dương hầu xin hãy tự trọng. So với Điền huynh, ta thấy điện hạ lại dễ thụ thai hơn. Bùi Thiếu Khanh cười cợt nhà nói. Trưởng công chúa cũng nghĩ đến Điền Văn Tĩnh từng nói không bận tâm chuyện nàng và Bùi Thiếu Khanh ra sao, trái tim loạn nhịp quay đầu đi, Bùi Lang đừng nói những lời phủ phiếm này. Nghe thấy cách xưng hô của nàng thay đổi, Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng gãy nết, kể từ khi đan điền bị phế, thân thể không còn như xưa, động một lát là mệt, để Điền huynh sớm ngày thụ thai, điện hạ lát nữa giúp đẩy đẩy thế nào. Cái này trưởng công chúa mặt đỏ bừng, môi mấp máy khẽ nói, đây là việc của nha hoàn. Nghĩ đến cảnh tượng đó, suối mắt nàng lặng lẽ chảy. Đây không phải vì thân phận Điền huynh nhạy cảm, không tiện để nha hoàn biết sao? Bùi Thiếu Khanh có lý có cứ. Trưởng công chúa như bị ma xui quỷ khiến, vậy được rồi. Lời vừa nói ra liền hận không thể vùi đầu vào ngực. Bùi Thiếu Khanh cười. Đến phòng, Bùi Thiếu Khanh đẩy cửa vào, trưởng công chúa do dự một chút, rồi đi theo vào đóng cửa lại. Hai người trước sau đi vào phòng trong. Bùi huynh nương tử huynh Điền Văn Tĩnh đứng dậy chào hỏi, vừa nhìn thấy trưởng công chúa, mặt đỏ bừng lắp bắp nói, nương tử sao huynh cũng vào đây? Là Bùi Lang nói. Trưởng công chúa nhìn Bùi Thiếu Khanh một cái, giải thích nguyên do nhỏ như tiếng muỗi kêu. Điền Văn Tĩnh nghe xong tim đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô trừng mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh một cái, sau đó không phản đối. Điền huynh mặc cái này vào đi. Bùi Thiếu Khanh ném cho hắn một đôi tất lụa tơ tằm đen. Đây là đồ con gái mặc. Điền Văn Tĩnh nhận lấy xong như bị điện giật mà vội vàng ném lên giường từ chối. Bùi Thiếu Khanh một tay kéo hắn vào lòng, vuốt ve khuôn mặt nàng nói, Điền huynh tự coi mình là nam tử sao? Ta chưa từng nghe nói có nam tử nào mang thai sinh con cả. Điền Văn Tĩnh hung hăng lườm hắn một cái, sau đó không tình nguyện đi sau bình phong thay đồ. Dù sao cũng phải cởi, ngoài tất ra thì đừng mặc gì nữa. Bùi Thiếu Khanh nhắc nhở một câu. Một lúc lâu sau Điền Văn Tĩnh mới lề mề đi ra từ sau bình phong, hai tay ôm ngực, túi đầu rón rén bước đi, vì bộ ngực quá lớn, dùng tay căn bản không che được, cứ thế nửa che nửa hở càng thêm quyến rũ. Thân hình nàng vốn đã đẹp, do luyện võ nên đường nét đôi chân vô cùng uyển chuyển, cộng thêm sự tô điểm của tất lụa càng thêm phần xuất sắc, khiến Bùi Thiếu Khanh ngẹt thở. Điền huynh, huynh thật sự yêu huynh đến chết. Một canh giờ sau, ba người mồ hôi đầm địa. Bùi Thiếu Khanh và Điền Văn Tĩnh thì khỏi nói. Trưởng công chúa thuần túy lạ đồ đẩy mông mà mệt, tay và chân đều mềm nhũn. Chúc Điền huynh sớm sinh quý tử, ta đi đây. Bùi Thiếu Khanh ăn mặc chỉnh tề xong, liền thản nhiên rời đi. Điền Văn Tĩnh không mảnh vải che thân kéo công chúa ăn mặc chỉnh tề vào lòng ôm, vất vả nương tử rồi. Không vất vả, thân là thế tử, giúp Điền gia truyền tông tiếp đại vốn là trách nhiệm của thiếp thân. Trưởng công chúa nở nụ cười tươi tắn lau mồ hôi trên trán nói. Khoe miệng Điền Văn Tĩnh co giật một chút, chỉ là cách giúp ta truyền tông tiếp đại này thật sự là chưa từng nghe thấy. Bên kia, Bùi Thiếu Khanh rời khỏi nhà họ Điền trở về nhà, mà những quan viên đến thỉnh an hắn lại không một hai rời đi, hắn tiếp kiến bọn họ để an lòng người. Tiện những quan viên này đi xong thì Thẩm Lãng lại đến. Đại nhân, chúc hành không ổn rồi. Câu nói đầu tiên khi gặp mặt hắn liền nói như vậy. Không ổn chỗ nào? Bùi Thiếu Khanh vừa giơ tay ra hiệu hắn ngồi xuống nói, vừa ngồi xuống hỏi. Thẩm Lãng ngồi xuống nói, những thủ đoạn không để lại vết thương trên người hắn đều đã dùng rồi, thậm chí nói chỉ cần hắn nhận tội thì sẽ tha chết hắn cũng không chịu thừa nhận. Sắc mặt Bùi Thiếu Khanh cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Chúc hành không nhận tội là bình thường, bởi vì hắn muốn không phải nghịch tặc huyền giáo, đây là tội danh Bùi Thiếu Khanh thông qua thiết kế muốn gán cho hắn. Những chuyện hắn chưa từng làm tự nhiên không nên nhận tội, nhưng hắn không nhận tội lại rất không bình thường, bởi vì một tên công tử bột ăn chơi chắc táng, sống an nhàn sung sướng nhiều năm, da thịt mềm mại sao có thể chịu nổi đại hình của Tĩnh An vệ mà không bị ép cung nhận tội? Dù là hình phạt không để lại vết thương bên ngoài, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Chương 312 chúc hồng không thích hợp, lưỡng nan tự giải, 1, chương 312 chúc hồng không thích hợp, lưỡng nan tự giải, 1, bởi vì chúc hành xương cốt quá cứng. Bùi Thiếu Khanh càng nghĩ càng thấy cho hắn có đại bí mật. Căn cứ vào tiền kỳ điều tra, chúc hành người này ở bên ngoài tiêu tiền như nước, mặc dù cha ruột quan chức tại kinh thành cũng không tính cao, nhưng bởi vì hắn cam lòng tán tài, lại là một cái lòng nhiệt tình, cho nên tại trong hoàn khố tử đệ rất có danh tiếng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn một cái không có thu vào nơi phát ra người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy tiêu xài. Coi như mẹ ruột hắn lại sủng hắn cũng cho hắn bạo không được nhiều như vậy kim tệ a. Cho nên hắn chắc chắn là có khác thu vào nơi phát ra. Chẳng lẽ gia hỏa này thật đúng là huyền giáo nghịch tặc? Bùi Thiếu Khanh nhịn không được suy đoán nói. Ti chức cũng hoài nghi. Thẩm Lãng phụ hòa nói. Dạng này. Bùi Thiếu Khanh nghĩ đến chủ ý, đối với Thẩm Lãng vây tay ra hiệu hắn đưa lỗ thai tới giao phó bài câu. Thẩm Lãng nhãn tình sáng lên, đại nhân cao a. Đi thôi. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười. Đuổi đi Thẩm Lãng, hắn trở về nội trạch. Thẳng đến Liêu Ngọc Hành nơi ở vào cửa liền trông thấy Liêu Ngọc Hành đang tại mãi hải tử. Trắng bóng một mảnh đong đưa đầu hắn choáng hoa mắt. Nha. Bùi Lang. Liêu Ngọc Hành vô ý thức đứng dậy chào đón, trước ngực một hồi trầm động chập trùng, nàng đội vàng đỏ mặt thất kinh đem cái yếm giật xuống bao lại. Đang ăn được ngon lại bị cương ép gián đoạn ăn dược sao hoa hoa khóc lớn, cánh tay nhỏ bắp chân không ngừng đập đánh. Bùi Thiếu Khanh vừa cười vừa nói, xem hải tử đều đói thành dạng gì, Liêu Di ngươi tiếp tục đi a. Liêu Ngọc Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể làm lấy mặt Bùi Thiếu Khanh cố nén ngượng ngùng một lần nữa vén lên và táo nhấc lên cái yếm. Tràn đầy doanh kho lúa đoàn bắn ra. Dược sao tiếng khóc tùy theo im bặt mà dừng. Vui lâu lộc cộc cơm khô. Bùi Thiếu Khanh đỡ Liêu Ngọc Hành ngồi xuống nuốt nuốt nàng nhàn rỗi kho lúa, hai tử buổi tối không nháo đằng a. Ân, dược sao rất hiểu chuyện, chỉ có đói bụng mới có thể khóc, huống chi còn có Lan Nhi phụ một tay. Trên thân thể khác thường để cho Liễu Ngọc Hành xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nhưng mà nâng lên hải tử lại lộ ra vẻ hạnh phúc đủ cười. Bùi Thiếu Khanh gõ gõ mặt của con trai trứng, cười ha hả nói, xem, ăn đến thật hương, đem ta đều nhìn nói bụng, nghĩ bồi hải tử cùng nhau ăn bữa cơm. Liễu Ngọc Hành nghe vậy sâu kín lưỡi mắt, thỏa mãn hải tử cha ham muốn ăn uống. Bùi Thiếu Khanh ngồi Liễu Ngọc Hành mang theo nửa ngày hải tử. Màn đêm buông xuống, bắt chấn phủ ti chiếu ngục. Một gian trong phòng giam, Trúc Hành mặc dù không có rõ ràng ngoại thường, nhưng mà cả người nhìn xem vô cùng tiểu tụy. Hữu khí vô lực co rúm ở góc tường, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, đối với tương lai tràn đầy mê mang. Hắn không biết mình còn có thể khiêng bao lâu, lại không có dũng khí tự sát, cũng không biết kết quả cuối cùng lại là cái gì. Uy, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong tai. Trúc Hành lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn lại, một cái ngục tốt đứng ở cửa nói, "Cha ngươi đưa cho ngươi tin." Trúc Hành nghe vậy liền vội vàng đứng lên bổ nhào vào cửa ra vào. Tin tại một giây sau thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì bị ngục tốt gắt gao bắt cổ. Ôi, Trúc Hành trừng to mắt, thất kinh hắn không ngừng dãy rủa đập cửa nhà lao. Mạnh liệt cảm giác hít thở không thông để cho hắn lâm vào cực hạn trong sự sợ hãi. Ngục tốt gắt gao bóp lấy cổ của hắn, hô hấp dồn dập thấp giọng nói, "Đừng trách ta, oan, có đầu nợ có chủ, ta cũng là lấy tiền làm việc, ngươi biết chính chủ là ai, đến Diêm Vương điện tìm Diêm Vương giải oan a." "Ngươi đang làm gì?" Một tiếng bạo a vang lên. Thẩm Lãng dẫn người vội vàng chạy đến. Ngục tốt hốt hoảng quay đầu liếc mắt nhìn, vô ý thức buông ra Trúc Hành, "Đại nhân, nghe ta giảng giải cụ cơ thể của Trúc Hành thoát lực ngã trên mặt đất, vương cổ ho khan kịch liệt, chờ thông thả tới sau tham lam từng ngụm hô hấp lấy không khí." Cầm xuống, Thẩm Lãng mặt lạnh ra lệnh một tiếng. Sau lưng hai tên tình an vệ nhào tới đem ngục tốt bắt được Thẩm Lãng trước mặt, ngục tốt không dám phản kháng, chỉ đau khổ cầu xin tha thứ, "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a." "Dẫn đi thật tốt trà tấn." Thẩm Lãng nói. "Là, đại nhân ta sai rồi, đại nhân tha mạng a." Ngục tốt đang gào khóc gầm thanh bên trong bị cưỡng ép kéo đi. Thẩm Lãng đi tới Trúc Hành nhà tù phía trước, mặt không thay đổi nói, "Tính ngươi vận khí tốt, hầu gia muốn đích thân thẩm vấn ngươi, bằng không ngươi liền chết chắc, huyền giáo nghịch tặc cũng muốn diệt miệng của ngươi, ngươi còn không chịu chiêu sao?" "Không, không phải huyền giáo nghịch tặc." Tỉnh lại Trúc Hành âm thanh âm khô không nói, trong mắt tràn ngập đậm đà sợ hãi cùng phẫn nộ cùng với oán hận, cắn răng nghiến lợi lặp lại một câu, "Không phải huyền giáo nghịch tặc." Thẩm Lãng ánh mắt lóe lên, hừ lạnh nói, "Không phải huyền giáo nghịch tặc. Ngươi còn muốn vì bọn họ giải thích? Nhân gia có thể nghĩ muốn mạng của ngươi, ngươi ngược lại là thật là trung thành. Ta nói không phải huyền giáo nghịch tặc a." Trúc Hành nhìn hắn chằm chằm khàn cả giọng giống to một câu, đứng lên nắm lấy cửa nhà lao nói, "Ta muốn gặp Bùi Thiếu Khanh." Mở ra cửa nhà lao, Thẩm Lãng phân phó nói. Một lát sau Thẩm Lãng mang theo Trúc Hành đi tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, "Hầu gia, phạm nhân Trúc Hành đưa đến." Nhưng vừa mới xảy ra chút ngoài ý muốn, có người đón mua ngục tốt muốn tiêu diệt Trúc Hành miệng, may mắn ti chức kịp thời đổi tới. A, Bùi Thiếu Khanh đầu lông mày nhướng một chút, ánh mắt rơi vào Trúc Hành trên thân, nói như vậy ngươi ngược lại là mạng lớn. Trúc Hành mím môi một cái không nói một lời. Huyền giáo nghịch tặc cũng muốn diệt miệng ngươi, không đến mức còn che chở bọn hắn a. Bùi Thiếu Khanh lại nói, Thẩm Lãng cướp tại Trúc Hành phía trước mở miệng, hắn luôn từ chuẩn xác xưng muốn giết không phải là hắn huyền giáo nghịch tặc. Bùi Thiếu Khanh nghe thấy lời này nhíu mày. Đủ, đừng đóng kịch. Trúc Hành lộ ra cái rêu cợt biểu lộ nhìn xem Bùi Thiếu Khanh nói, ta có phải hay không huyền giáo nghịch tặc ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới đúng. Vốn là thật rõ, nhưng bắt ngươi liền sau không rõ ràng. Bùi Thiếu Khanh một mặt bằng phẳng nói. Trúc Hành lộ ra nỗi nghi hoặc biểu lộ. Có ý tứ gì? Không cần cố lộng huyền hư. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi nói, vốn là muốn cho ngươi chụp mũ huyền giáo nghịch tặc mũ, cho là da miệng thịt mềm chính ngươi biết gánh không được bị vu oan giá họa. Hắc, không nghĩ tới ngươi xương cốt cứng như vậy, một cái sống trong nhung lụa hoàn khố như vậy khiêng thu thập, bản thân cái này liền không bình thường, còn có ngươi tiêu tiền như nước tiền là từ đâu tới? Càng nghĩ cũng chỉ có một đáp án. Ta mèo mù đụng vào chỗ chết, ngươi thực sự là huyền giáo nghịch tặc, bằng không làm sao còn sẽ có người diệt khẩu ngươi. Trúc Hành sau khi nghe xong nhất thời im lặng, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng bất đắc dĩ lại không còn gì để nói nở nụ cười. Ta cũng nghĩ qua ta biết cắm, nhưng không nghĩ tới ngã được như vậy biệt khuất cùng hoang đường. Hắn thở dài lắc đầu, nhìn thẳng Bùi Thiếu Khanh nói, ta không phải là huyền giáo nghịch tặc, nhưng ta làm chuyện cũng đủ ngươi lập cái công lớn, ta cái gì cũng có thể giao phó, cũng chỉ có một điều kiện, đó chính là lưu người nhà của ta một cái mạng. Này ngược lại là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Bùi Thiếu Khanh ngồi thẳng cơ thể, với tay, người tới cho Trúc công tử chuyển cái ghế, để cho hắn ngồi từ từ nói. Là. Lập tức có người chuyển đến một cái chiếc ghế. Trúc Hành sau khi ngồi xuống nhắc nhở, ngươi còn không có đáp ứng điều kiện của ta, bằng không ta chết cũng sẽ không nói. Đáp ứng, ta đáp ứng. Bùi Thiếu Khanh nâng chung trà lên nhấp một miếng, ung dung thả xuống, nói thật cho ngươi biết, bậy hạ miệng vàng lời ngọc, ngươi phạm chuyện sẽ không liên lụy đến người nhà, giới hạn ngươi gánh chịu. Trúc Hành mím môi gật gật đầu. Mời nói đi. Bùi Thiếu Khanh đưa tay ra hiệu. Trúc Hành hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng, muốn tiêu diệt ta miệng là Ngụy Quốc mật thám, ta tiêu xài tiền đại bộ phận tất cả đều là Ngụy Quốc mật thám cho, nhiệm vụ của ta chính là dùng tiền lôi kéo quan lại tử đệ đem đủ loại ta đại chu triều công đường tin tức truyền cho Ngụy Quốc thám tử. Thì ra ngươi là bị Ngụy Quốc mật thám thu mua gian tế. Thẩm Lãng dưới khiếp sợ bật thốt lên. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, áp Bùi Thiếu Khanh cũng không nghĩ đến chân tướng càng là như vậy. Thu hoạch ngoài ý muốn, thu hoạch ngoài ý muốn. Tiếp lấy lại hiếu kỳ nói, bọn hắn đối với ngươi từng tiến hành huấn luyện, cho nên ngươi mới có thể gánh vác hình phạt. Không có. Trúc Hành lắc đầu, mặt không thay đổi nói, những năm này ta cho Ngụy Quốc truyền không thiếu tình báo, ta vốn là cho là bọn họ biết ta bị ngươi đổ tội hãm hại vào chương 312 Trúc Hồng không thích hợp, lưỡng nan tự giải, 2, chương 312 Trúc Hồng không thích hợp, lưỡng nan tự giải, 2, tù sau sẽ nghĩ biện pháp cứu ta. Cho nên mới muốn cắn răng chống đỡ khe trống, bằng không thật gánh không được nhận tội, đây không phải là hại người nhà hạ. Dù sao cấu kết huyền giáo nghịch tặc thế nhưng là giết cả nhà tội chết. Kết quả không nghĩ tới Ngụy Điệp sợ ngươi vì mạng sống khai ra bọn hắn, lựa chọn giết ngươi diệt khẩu. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái nụ cười giễu cợt, tiếp tục nói, bắt đầu nói lại từ đầu a, là thế nào đi lên con đường này? Trúc Hành người này thực sự là không phổ biến, hiếm thấy, rất hiếm thấy a. Nhà ta mặc dù không thiếu tiền, nhưng mà phụ thân ta đối với ta quản giáo một mực rất nghiêm ngặt, mà mẫu thân của ta cho chút tiền kia cũng không đủ ta ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Đó là 3 năm trước đây một buổi chiều, ta tại sòng bạc quen biết một cái gọi lão Ngụy bằng hữu, hắn đối với ta rất khẳng khái, cho ta cho mượn không thiếu bạc, mang ta sống phóng túng cá cược chơi gái, ta một mực coi hắn là hảo đại ca. Về sau hắn để cho ta hỗ trợ từ hoàn khố vòng tròn bên trong tìm hiểu chút trên triều đình tin tức, nói là muốn tìm xem có hay không phát tài phương pháp, chờ ta càng lún càng sâu lúc mới hướng ta thẳng thắn thân phận, khi đó ta đã vô pháp quay đầu. Trong mắt Trúc Hành mang theo hồi ức chậm rãi giản thuật. Lão Ngụy ở nơi đó. Bùi Thiếu Khanh truy vấn. Tây thành Bách Thụ ngõ hẻm Ngụy gia tiểu lâu chính là sản nghiệp của hắn. Trúc Hành đáp, lập tức lại bổ sung một câu, gia hỏa này rất giàu hoạt, biết ta bị bắt sau hẳn là liền đã trước tiên trốn đi. Bùi Thiếu Khanh đối với Thẩm Lãng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gia hiệu hắn phái người đi Ngụy gia tiểu quán xem. Dù sao lão Ngụy căn bản là không có phái người tới diệt Trúc Hành miệng, cái kia ngục tốt là Thẩm Lãng an bài, cho nên Bùi Thiếu Khanh muốn thử xem bất khí, vạn nhất lão Ngụy còn ở đây. Thẩm Lãng hiểu ý sau gật gật đầu lập tức đi an bài. Chờ đã. Bùi Thiếu Khanh lại gọi lại hắn. Thẩm Lãng dừng bước lại mắt lộ ra nghi ngờ. Bùi Thiếu Khanh thay đổi chủ ý, không cần đi. Đổi vị trí suy tính một chút. Nếu như hắn là lão Ngụy mà nói, tại Trúc Hành bị bắt sau cực có thể trước tiên trốn đi, nhưng bởi vì đoán không được tình huống cụ thể, cho nên sẽ không thoát đi kinh thành. Mà là biết bí mật quan sát lấy Ngụy gia tiểu lâu có thể hay không lọt vào quan phủ điều tra, dùng cái này phán đoán Trúc Hành phải chẳng bán rẻ chính mình, cùng có phải hay không là yêu cầu rút lui kinh thành. Cho nên nếu như Tĩnh An vệ tùy tiện tiến đến điều tra, cái kia ngược lại dễ dàng đả thảo kinh xà, để cho lão Ngụy ý thức được chính mình triệt để bại lộ, tiếp đó bỏ trốn mất dạng. Ngươi chỉ thấy qua hắn một cái Ngụy Điệp. Bùi Thiếu Khanh gõ bàn một cái nói để cho có chút thất thần Trúc Hành hoàn hồn. Trúc Hành gật đầu một cái, "Ân, ta một mực là cùng hắn liên hệ, hắn một phần của Ngụy Quốc Huyền Y Liệp vệ. Huyền Y Liệp vệ là cái cùng Tĩnh An vệ độ cao tương tự tổ chức, phụ trách điều tra quân tình, truy nã trọng phạm chờ. Ngươi thật đúng là sẽ cho ta thêm phiền phức." Bùi Thiếu Khanh trầm mặc thật lâu, có chút nhức đầu thở dài. Trúc Hành nửa là không hiểu nửa là đùa cợt, "Ta cho ngươi tiến đưa công lao, làm sao còn cấp ngươi thêm phiền toái?" Bùi Thiếu Khanh không nói, hắn đã đối với cảnh thái đế nói qua Trúc Hành là huyền giáo nghịch tặc, Vân Tiêu cũng là bị hắn mưu hại hại chết, kết quả bây giờ Trúc Hành tự bạo là bị Ngụy Quốc mật thám thu mua gian tế, để cho hắn như thế nào báo cáo? Thôi, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Ngươi đã huyền giáo nghịch tặc, đồng thời lại là Ngụy Quốc gian tế. Bùi Thiếu Khanh nhìn xem Trúc Hành nói. Trúc Hành nghe một mặt một bức, a. Sau đó liền khí cười, Bùi Thiếu Khanh con mẹ nó ngươi thực sự là lòng tham không đáy, lão tử cũng đã thừa nhận mình là dị quốc gian tế, còn cần phải cho ta chụp mũ huyền giáo nghịch tặc tội danh, cần thiết hay không? Có cần không? Rất có tất yếu. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, Phong Kinh Vân đạm nói, ngược lại vô luận như thế nào ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, nhiều vác một cái tội danh thế nào. Nếu là không đáp ứng, cũng đừng trách ta đối với người nhà ngươi không khách khí. Con mẹ nó ngươi vừa mới đã đáp ứng ta buông tha người nhà ta. Trúc Hành cảm xúc kích động đứng lên. Một giây sau lại bị hai tên Tĩnh An vệ nhấn trở về. Đầu mắt đỏ đối với Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn. Bùi Thiếu Khanh cười híp mắt nói, ngươi không cho ta thêm phiền phức, ta liền không cho nhà ngươi tìm phiền toái, Hỗn đản. Trúc Hoành nghiến răng nghiến lợi, mắt thử muốn nước nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, "Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngươi tới, cho hắn ghi khẩu cùng, ngoài ra để cho miệng hắn thuật lão hụy bộ dáng, vẽ một tấm giống đi ra." "Là." Bùi Thiếu Khanh đứng dậy vươn người một cái. Sau khi về đến nhà hắn cầm lão hụy bức họa cho Lý tướng quân nhìn, để nó mang mèo đến Ngụy gia tiểu lâu điều tra. Lý tướng quân sau khi trở về bẩm báo Dương tiểu nhị của tiểu lâu đều tại, nhưng lật qua lật lại cũng không có trông thấy lão hụy. Bùi Thiếu Khanh giao phó Lý tướng quân phát động kinh thành miêu miêu vệ, bắt đầu từ hôm nay toàn thành lùng bắt lão hụy thân ảnh. Hôm sau trời vừa sáng Bùi Thiếu Khanh liền vào cung. "Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo." "Chuyện gì dậy lại nói?" Cảnh Thái đến nói. "Tạ bệ hạ." Bùi Thiếu Khanh đứng dậy, cúi đầu nói, "Chúc hành cung khai, hắn không chỉ có là huyền giáo nghịch tặc vẫn là Ngụy quốc huyền y liễu vệ thu mua gian tế." "Cái gì?" Cảnh Thái đế biến sắc. Bùi Thiếu Khanh lập tức lấy ra chúc hành lời khai. "Đây là chúc hành lời nói, thỉnh bệ hạ xem qua." Trên mái tóc phía trước sau khi nhận lấy giao cho Cảnh Thái đế. Cảnh Thái đế xem xong giận tím mặt, trọng trọng đem lời khai vỗ lên bàn, "Lẽ nào lại như vậy? Này đáng chết hỗn trướng, chấm chưa từng có thẹn cho Trúc gia. Đại Chu làm sao từng có lỗi với Trúc gia? Hắn sao dám như thế? Trúc hành đơn thuần là huyền giáo nghịch tặc hay là ngụy quốc gian tế, hắn đều còn có thể tiếp nhận, đồng thời gia nhập vào hai cái tổ chức đối địch, cái này mẹ hắn là nhiều hận hắn yến gia a bệ hạ đối với Trúc gia ân trọng như núi." Bùi Thiếu Khanh lập tức nói, "Nhưng thế gian có người chính là Trúc hành lang tâm cẩu phế như vậy, thì bệ hạ bất giận, nếu là vì này loại người tức điên lên cơ thể, vậy quá không đáng. Lập tức đem hắn cho chấm xử tử lang chỉ." "Xử tử lang chỉ?" Cảnh Thái đế cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. "Là." Bùi Thiếu Khanh một ngụm đáp ứng, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, "Trúc gia nên xử lý như thế nào?" Tóc cắt ngang trán, Trúc Văn Chính không biết dạy con, đem hắn bãi quan chạy về lao ra tỉnh lại, hắn mặt khác hai đứa con trai trùng thân cấm nhập sĩ. Cảnh Thái đế lạnh giọng nói, "Hôm qua hắn đã đáp ứng Trúc Văn Chính sẽ không bởi vì Trúc Hành liên lụy Trúc gia, nhưng không nghĩ tới Trúc Hành phạm tội hành vi như thế ác liệt, hắn rất khó không rời giận tại Trúc Văn Chính. Đương nhiên, vẹn vẹn bãi quan đuổi ra kinh thành, đây đã là lớn lao nhân tử, dù sao lấy Trúc Hành hành động, đem Trúc gia cả nhà giết hết cũng không đủ." Tóc cắt ngang trán đội vàng đáp, "Là, bệ hạ." "Trúc Hành thượng tuyến bắt được sao?" Cảnh Thái đế liên tục hít sâu lắng xuống một chút nội tâm lửa giận. Bùi Thiếu Khanh cung cung kính kính đáp, "Bên trên tuyến khi biết hắn bị bắt sau liền đã trốn đi, ta đã sai người căn cứ vào Trúc Hành miêu tả bức họa, chỉ cần người này còn tại kinh thành, thần liền tất nhiên sẽ bắt lại hắn." "Ân, nhất định muốn bắt lại hắn, tốt nhất có thể tìm hiểu nguồn gốc đem Ngụy quốc ở kinh thành thám tử toàn bộ đều một mẹ hốt gọn." Cảnh Thái đế giọng bình tĩnh nói, đối với kinh thành có Ngụy quốc mật thám chuyện này, bản thân hắn ngược lại không có tức giận như thế, loại tình huống này rất bình thường, Ngụy quốc kinh thành như cũ cũng có tình an vệ nằm vùng thám tử. Bùi Thiếu Khanh không người cúi đầu, "Thần tuân chỉ." "Nam trong trấn huyền giáo nghịch tặc nằm vùng gian tế có từng bị Trúc Hành khai ra?" Cảnh Thái đế lại hỏi câu. Bùi Thiếu Khanh quỳ xuống, "Bệ hạ, đều do thần hành sự bất lực, Trúc Hành đối với cái này cận kể cái chết không nói." "Ai, thôi, chẳng thể trách ngươi, hắn liền bực này trọng tội đều nhận, nhưng cũng không chịu khai ra nam trấn huyền giáo gian tế, người nào đi vậy thẩm không ra." Cảnh Thái đế lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói, "Tội của hắn chỉ công bố cấu kết huyền giáo nghịch tặc đầu này liền có thể." "Bệ hạ thực sự là anh minh." Bùi Thiếu Khanh khen tặng một câu rồi nói ra, "Đã như thế liền có thể tê liệt âm thầm ẩn nút Ngụy quốc mật thám, để cho bọn hắn nghĩ lầm Trúc Hành không có khai ra bọn hắn, lần nữa khổ phục gián điệp hoạt động. Hắn cũng làm muốn như vậy, nếu là Cảnh Thái đế không đưa ra tới, liền sẽ hướng đối phương đề nghị như thế." "Đi thôi." Cảnh Thái đế phất phất tay. "Là, vi thần cáo lui." Trúc Văn Chính tiếp vào thánh chỉ thời điểm đầu ông tác hưởng, ngơ ngác đứng tại chỗ không có lấy lại tinh thần. Hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng trở thành sự thực. Con của hắn thật sự là một cái phản tặc. "Trúc học sĩ tiếp chỉ a." Thái giám thúc giục nói. Trúc Văn Chính lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt run giọng nói, "Thần tiếp chỉ, cấu tạ nô hoàng." Mặc dù hoàng đế lật lọng thôi hắn quan, còn cấm hắn mặt khác hai đứa con trai nhỏ sĩ, nhưng hắn vẫn như cũ đối với hoàng đế vô cùng cảm kích. "Hoành Nhi, con của ta a." Trúc phu nhân ngã nhào xuống đất gào khóc, đứng dậy bổ nhào qua bắt được Trúc Văn Chính ống tay áo, "Đều tại ngươi. Thật tốt đắc tội đồng bằng hầu làm cái gì? Ta cho ngươi đi bồi tội ngươi cũng giả thành cao không đi, bằng không làm sao đến mức hại chết Hoành Nhi a?" "Ba." Trúc Văn Chính phản thủ một bạt thai quất vào Trúc phu nhân trên mặt, cắn răng nói, "Hại chết hắn chính là ta sao? Là chính hắn. Nếu là hắn không có làm đại nghịch bất đạo chuyện, Bùi Thiếu Khanh lại có thể bắt hắn như thế nào?" "Hu hu, ta mặc kệ, lang chỉ a. Hoành Nhi chết rất thảm a. Phu quân, nếu không thì ngươi đi cầu cầu bệ hạ khai ân a." Trúc phu nhân khóc ròng ròng nói. Trúc Văn Chính hít sâu một hơi, cố nén bi thương giàn khổ xuất ngôn, "Bệ hạ hắn đã khai ân, bằng không cả nhà chúng ta đều phải cho cái kia hôn trướng chôn cùng. Hôm qua một cái tam phẩm thị lang bên đường bị giết, một cái bá tước bên đường tự vận, hôm nay một cái ngũ phẩm Hàn Lâm viện học sĩ bị bãi quan, nhi tử bị xử tử lang chỉ." Bùi Thiếu Khanh lăng lệ rất cay thủ đoạn để cho quan viên đám thân sĩ kiêng dè không thôi, trên kinh thành tầng vòng tròn bắt đầu lưu truyền một câu nói như vậy, Bùi Thiếu Khanh mạnh như cọp, ác như lang, giảo hoạt như hổ, không thể lấn chi, không thể khinh thị. Chương 313 Trúc Hồng người này không phổ biến, huyền y vệ, 1, chương 313 Trúc Hồng người này không phổ biến, huyền y vệ, 1, thiên kinh thành thành bắc một bộ tiểu viện trong hầm ngầm. Hoàng hôn ánh đến vì hầm cung cấp chiếu sáng. Đại khái một gian phòng ngủ lớn nhỏ, bên trong có giường có bàn ghế, đủ để cung cấp một người sinh hoạt hàng ngày. Trúc Hành trong miệng lão ngụy liền trốn ở nơi đây. Hắn hẹn chớ tuổi hơn 40, dáng người cân xứng, mặt chữ quốc, làn da hơi vàng, trái mi tâm có nốt rồi đen. Bây giờ đối diện hắn một cái hơn 50 tuổi lão giả tóc trắng đang nói cho hắn thuật tình huống bên ngoài, Tinh An vệ thẩm tra Trúc Hành cấu kết Huyền giáo nghi tặc, cảnh thái đế nổi giận, hạ chỉ đem hắn xử tử lăng trì. Tiểu lâu bên kia ta nhìn chằm chằm vào, không có người khả nghi lui tới. Chẳng lẽ ta xem lầm, tiểu tử này thực sự là Huyền giáo nghi tặc? Lão Ngụy cao mày lẩm bẩm, lấy quan sát của mình đến xem, không nên nha. Lão đầu lắc đầu, nếu là thật hắn cũng giả quá tốt, đem ngài đều lừa gạt được. Theo ta thấy chính là Bùi Thiếu Khanh đổ tội hãm hại, vu oan giá họa. Lão Ngụy do dự không nói, thần sắc biến ảo không chắc. Trúc Hành bị bắt sau hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, sự tình phát triển hoàn toàn ở hắn ngoài dự liệu. Tóm lại hiện tại xem ra, Trúc Hành hẳn là không có khai ra đồn trưởng ngài. Lão đầu trầm giọng nói, Ngụy quốc quân chế cùng Chu quốc khác biệt, 5 người một ngũ, 10 người làm một đội, 50 người vì đồn, 100 người vì khúc, 500 người vì bộ, lại hướng lên chính là do nhiều cái bộ tạo thành doanh hoặc quân. Huyền ý vệ biên chế chính là một cái quân. Lão Ngụy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Trúc Hành không có khai ra hắn, là sợ là Ngụy quốc gian tế tội danh càng lớn, càng làm cho cảnh thái đế không thể chịu được sao? Cái kia cũng nói thông được, lại hoặc là đơn thuần chính là Trúc Hành đủ trưởng nghĩa, cho nên mới không bán đi hắn. Dù sao vì kéo Trúc Hành xuống nước, hắn đối với Trúc Hành chính xác rất tốt, nói đích thân huynh đệ đối với cũng không đủ. Trúc Hành tuổi nhỏ, hành động theo cảm tính cũng có khả năng. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn cũng có chút buồn vô cớ. Trầm mặc một lát sau nói, Vạn Toàn kế sách lại quan sát chút thời gian, ta tạm thời liền trốn ở nơi đây, giao phó huynh đệ khác trong khoảng thời gian này đều trước tiên điệu thấp chút. Là. Lão đầu đáp, lập tức lại nhắc nhở một câu, lại có 3 ngày, trong nước đến đây thương nghị 17 điện hạ xuất giá Chu Quốc sứ đoàn sắp đến. Ngụy đế gả con gái, cảnh thái đế cưới con dâu. Đây là hai nước hoàng thất bình đẳng thông gia, không phải giống như Bắc rất dùng Ô Lan hòa thần, cho nên không có khả năng như vậy qua loa. Muốn đi thịnh đại quá trình, mà từ Ngụy quốc sứ đoàn chủ động đại biểu Ngụy quốc hoàng đế tới Chu quốc truyền đạt muốn gả con gái vào xung quanh ý nguyện, tính toán cho đủ Chu quốc mặt mũi. Thỏa đàm hậu Chu quốc bên này phải phái người tiễn đưa xính lễ đến Ngụy quốc hạ xính, sau đó cùng Ngụy quốc bên kia tiễn đưa thân đội ngũ cùng nhau đem 17 công chúa cùng đồ cưới hộ tống về nước. Vậy thì cuối cùng lại quan sát 3 ngày, nếu 3 ngày sau tiểu lâu bên kia còn không có động tĩnh, liền nói rõ Trúc Hành thật không có bán đứng ta. Lão Ngụy ngữ khí trầm ổn nói, là. Lão đầu đáp, lại nhịn không được khởi sướng một tức, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, đem 17 điện hạ gả cho cái nũ xú vị can đích tiểu nhân, tân nương, thật sự gả đi làm mẹ mang hải tử đúng không? 3 tuổi tiểu nhi thành hôn, từ cổ đến là nay chưa từng nghe thấy, ta Đại Chu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chắc hẳn bây giờ quốc nội đã kêu ca sôi trào, đối với cái này tức miệng mà to. Cho dù là bình đẳng gả con gái, nhưng ở rất nhiều Ngụy quốc thần dân trong mắt xem ra cũng là một kiện chuyện mất mặt. Dù sao cũng là Ngụy quốc nói ra trước việc hôn sự này, hơn nữa còn là gả cho một cái hoàng khẩu tiểu nhi. Đi, bệ hạ nhìn xa trông rộng, tự nhiên có sắp xếp của mình, không phải các ngươi tầm nhìn hạn hẹp hạng người có thể nghị luận. Lão Ngụy cao mày quát lớn, lão đầu cúi đầu, là, đi trước biết tội. Hôm sau, mưa phùn giả dích, trên đường bách tính bung dù mà đi, chợt có 3, 5 người lấy tay áo hoặc vật khác che đậy vội vàng xuyên thẳng qua tại phố xá sơ mất bên trong. Bình Tây hầu phủ hoa viên, Bùi Thiếu Khanh đứng ở quan hà đỉnh màu son trụ bên cạnh, ánh mắt thì rơi vào trong hồ nước. Mưa bụi rơi vào trong suốt mặt nước, tràn ra nhỏ vụn vận sóng, một vòng chồng lên một vòng, giống như đem chiếu vào trong nước lưu vân cùng đỉnh ảnh nhào nặn trở thành mịt mù như ngọc. Trong hồ nước lá sen bị hạt mưa đánh lốp bốt vang dội, hiện ra du lượng bích sắc, lá cây biên giới rũ giọt nước ngẫu nhiên lăn xuống nhỏ tại trong ao tiêu tan. Khô giáo phương Bắc có thể trông thấy giang nam mưa bụi một dạng cảnh tượng, cũng chỉ có tại đại hội nhân gia trong vườn. Bùi Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Khương Khiếu Vân cười nhạt nói, ta từ trước đến nay là không thích ngày mưa, hôm nay ngược lại cũng cảm thấy như vậy cảnh mưa phối hợp trong đỉnh trà xanh, so ngày nắng chói chang đều phải càng có tư vị. Hắn vốn là đang tại Bắc Chấn phủ Ti Nha môn đi làm. Khương Khiếu Vân phái người mời hắn đến phủ làm khách, chỉ có thể cho việc. Đó là Bùi huynh một ngày trăm công ngàn việc, cho nên thường xuyên không tĩnh tâm được xem múa, gió này tinh vũ tuyết đều có các đẹp. Đang ngồi Khương Khiếu Vân khỏe miệng mỉm cười, một bên không chút hoang mang cho Bùi Thiếu Khanh châm lấy trà nói. Bùi Thiếu Khanh đi qua ngồi xuống, nâng chung trà lên thổi thổi, tiếp đó nhấp một miếng, chép một chút miệng sau để ly xuống, Khương huynh mời ta quá phủ, không đến mức chỉ vì xem múa à. Dù sao loại sự tình này tìm mỹ tiểu nương cùng một chỗ có thể so sánh cùng ta cái này tháo hán tử càng có ý định hơn cảnh. Ha 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 ha, Bùi huynh cái này coi như coi nhẹ mình a. Khương Khiếu Vân lắc đầu, nghiêm trang nói, mỹ tiểu nương lại cái nào so ra mà vượt Bùi huynh. Bùi Thiếu Khanh, ai nói trên thế giới không có xác suất là không chuyện. Tùy tiện tìm nam nhân hắn đều có xác suất là không. Khu khu. Khương Khiếu Vân nhìn Bùi Thiếu Khanh biểu lộ liền biết hắn hiểu lầm, vội vàng nói chính sự, là gia tỷ tử trong cung truyền tin để cho ta thay nàng gặp ngươi một chút. Nương nương có gì phân phó? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Hắn cùng Nguyễn Quý Phi đã rất lâu không hề đơn độc thấy qua, bởi vì thân phận của đối phương ít có cơ hội có thể tự mình thấy hắn mặt dạy tùy cơ hành động, chỉ có thể thông qua Khương gia truyền lời. Phân phó không thể nói là. Khương Khiếu Vân lắc đầu nói, chính là muốn hỏi một chút ngươi đối với tiểu cửu việc hôn sự này thấy thế nào. Ngụy quốc sứ đoàn sắp tới, Ngụy đế dụng tâm hiểm ác, vô luận bệ hạ đáp ứng cùng không, đều có thể thêm một bước châm ngòi bệ hạ cùng Bình Tây hầu quan hệ trong đó. Bùi Thiếu Khanh suy tư một chút, Huyền Quý Phi hỏi cái này nguyên nhân, thẳng thắn nói. Khương Khiếu Vân thở dài, điểm ấy ra tỷ cũng biết, làm gì hắn nuốt ở thâm cung, phụ huynh tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, ngay cả một cái thương nghị người cũng không có, nàng biết rõ Bùi huynh tài trí, mới muốn hỏi ngươi một chút thái độ, nhưng cũng chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Bùi Thiếu Khanh lại lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, vậy hạ cùng Bình Tây hầu ở giữa vốn là lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, thông gia một thành, vậy hạ đối với Bình Tây hầu càng phòng bị đồng thời cũng biết càng kiêng kỵ. sau này tuyệt không dám khinh động Thương gia, dù sao thật ép mà nói, cái kia cựu hoàng tử ngoại công cùng nhạc phụ liên thủ giúp hắn đoạt vị thế nhưng là chuyện hợp tình hợp lý. Bùi huynh nói cẩn thận.
Nói cẩn thận.
Thương Khiếu Vân biến sắc, liên tục đưa tay ra hiệu đừng nói nữa, chờ Bùi Thiếu Khanh im ngay mới cười khổ nói, phải biết thai vách mạch dừng. Sau lưng của hắn người đổ mồ hôi lạnh. Tỷ tỷ trong thư ý tứ rất rõ ràng, chính là sợ Bùi Thiếu Khanh trần trừ không an phận, cho nên dùng chuyện này gõ hắn, cho hắn biết Thông gia một thành, mặc dù cựu hoàng tử bị cảnh thái đế chính thức định vì thái tử cơ hội lại không, nhưng lại có trực tiếp lật bàn năng lực, ngươi thành thật hiệu chúng ta Khương gia. Không nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh không e dè nói ra. Loại lời này trong lòng biết là đủ rồi, là có thể quang minh chính đại nói ra được sao? Đây nếu là bị người nghe qua còn có. Bất quá bây giờ xem ra tỷ tỷ là lo lắng vô ích. Chỉ bằng Bùi Thiếu Khanh dám tùy tiện nói ra những thứ này lời nói đại nghịch bất đạo, liền chứng minh hắn không có hai lòng. Khương Minh quá nhát gan, tường cũng không có, ở đâu ra thai. Bùi Thiếu Khanh không cho là đúng lắc đầu. Khương Khiếu Vân chỉ có cười khổ lấy đúng, ngươi cho rằng chương 313 chúc hồng người này không phổ biến, huyền ý bệ, 2, chương 313 chúc hồng người này không phổ biến, huyền ý bệ, 2, ai cũng dám giống như ngươi vô pháp vô tiền, không giữ mồm giữ miệng. Nhị ca, Bùi đại ca. Đột nhiên một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm thanh thúy vang lên. Bùi Thiếu Khanh theo tiếng kêu nhìn lại, Khương Nguyệt Tiền bước chân nhanh nhẹn dọc theo liền hành lang đi tới, co lại tóc mai bên trên đủ loại châm châm đinh đương văng rồi, màu tím nhạt dao lĩnh váy ngắn bó chặt thân thể mềm mại, nhưng lại che không được yêu kiều đường cong. Sao ngươi lại tới đây? Khương Khiếu Vân hỏi. Khương Nguyệt Tiền cười khanh khách nói, đây không phải nhân ra một người dành đến nhàm chán, nghe nha hoàn nói Bùi đại ca tới, cũng nghĩ nghe một chút các ngươi trò chuyện cái gì đó. Nói chuyện đồng thời nàng sát bên Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống. Không biết là hữu ý vô ý, nàng hướng xuống ngồi động tác rất chậm, hai tay sửa sang váy, tiếp đó hơi hơi khom lưng mân mê cái mông, chờ đầy đặn khe mông đem váy kéo căng thành một cái mượt mà cùng sau mới rơi vào trên ghế. Bùi Thiếu Khanh thu hết vào mắt thầm nghĩ âm thanh nhỏ tạo hóa, cảm nhận được Bùi Thiếu Khanh ánh mắt. Khương Nguyệt Tiền khuôn mặt từng đỏ, vẫn ngồi nghiêm chỉnh. Có thể trò chuyện cái gì, chính là trò chuyện ngồi chém gió. Khương Khiếu Vân không muốn đem chính sự nói cho muội muội, qua loa lấy lời nói. Ba người câu được câu không trò chuyện, nhưng mà dưới bàn cũng không bình tĩnh. Bùi Thiếu Khanh tay đã đặt ở Khương Nguyệt Tiền trên đùi, nhẹ nhàng lề mề, cách váy cùng quần lót không cảm giác được bắp đùi chân mềm, nhưng cũng có khác phiên tư vị. Khương Nguyệt Tiền toàn thân kéo căng, bởi vì cái bàn này thế nhưng là không có khăn trải bàn, Khương Khiếu Vân túi đầu liền có thể trông thấy. Loại này siết đi dây cảm giác quá kích thích. Thẳng đến Khương Khiếu Vân bởi vì quản gia tới báo muốn đi xử lý giờ việc gấp mà trước một bước rời đi, Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đưa tiễn sau, Khương Nguyệt Tiền mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thường thụ về hưởng thụ, nhưng cũng sợ bị phát hiện. Lá gan ngươi thật to lớn, muốn bị nhị ca thấy ta sống thế nào? Khương Nguyệt Tiền đưa mắt nhìn Khương Khiếu Vân đi xa sau, quay đầu hung hăng oan Bùi Thiếu Khanh một mắt. Bùi Thiếu Khanh cười đùa một tay lấy nàng ôm vào trong lòng thân mật cùng nhau, hắn còn có thể giết ngươi hay sao? Rất lâu chưa từng thưởng thức qua Khương Nguyệt Tiền, hắn đối nó kiểu tiểu linh lung dáng người cũng là tưởng niệm cực kỳ. Nàng chính là trong loại trong truyền thuyết kia nắm giữ thiếu nữ mùi vị thiếu phụ. Đừng. Khương Nguyệt Tiền cùng bị điện giật mạnh như nhau đi dãy khỏi thân, mặt đỏ tới mang thai nói, Bùi Lang không nên dính vào. Đình này tầm mắt mở rộng, chung quanh ngay cả một cái che chắn cũng không có, sẽ bị hạ nhân trông thấy. Vậy ngươi để cho người ta cầm bàn lớn bố tới. Bùi Thiếu Khanh xách một tiếng, ánh mắt rơi vào trước mặt rộng lớn trên cái bàn tròn, vừa cười vừa nói. Khương Nguyệt Tiền lập tức dây hiểu, mặt đỏ tới mang thai nhăn nhó nói, Bùi Lang, này, cái này ngươi liền không muốn ta sao? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Khương Nguyệt Tiền cắn môi một cái, nhìn qua Bùi Thiếu Khanh một đôi tròng mắt bên trong sương mù mông lung nhanh tràn ra. Lại sao có thể không muốn đâu? Nàng không biết bao nhiêu cái ban đêm nghĩ, cuối cùng ngừ một tiếng túi đầu xoay người đi làm. Rất nhanh liền cầm một cái bàn bố trở về, đỏ mặt bày lên bàn đem cái bàn che cái kín đáo, giống như là tại trải giường chiếu. Bùi Lang, tốt, tốt. Nàng cúi đầu xoắn ngón tay nói, từng chữ đều mang thanh âm rung động. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Nàng xoắn suýt phút chốc, nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này cắn răng một cái túi đầu cấp tốc nằm sấp tiến vào dưới mặt bàn. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng khẽ nhếch, ngồi xuống lần nữa. Đưa tay đi vào vỗ vỗ Khương Nguyệt Tiền khuôn mặt. Cõi đời này có ít người mặc dù văn hóa không cao, nhưng mà mới mở miệng liền cho người rất thoải mái. Không hề nghi ngờ Khương Nguyệt Tiền chính là người như vậy. Nhưng rất nhanh Bùi Thiếu Khanh liền không chỉ thỏa mãn với đó, để cho dưới bàn Khương Nguyệt Tiền đổi một cái phương hướng. Trời mưa phải lớn hơn, càng ngày càng gấp rút. Đánh vào trên la sen rung động đùng đùng. Xử lý chút trên kinh doanh tục sự, để cho Bùi huynh đợi lâu. Khương Khiếu Vân bước nhanh đi tới, đầu tiên là biểu đạt xin lỗi, lại hỏi, Nguyệt Tiền nha đầu kia đâu? Khương Nguyệt Tiền khi nghe thấy nhà mình nhị ca này thanh nhầm một khắc chính là toàn thân căng thẳng, liền thở mạnh cũng không dám. Nàng cái này căng thẳng, để cho Bùi Thiếu Khanh suýt nữa hít vào ngụm khí lạnh. Nàng cái nữ nhi ra cùng ta một nam tử một chỗ không quá phù hợp, cho nên về phòng trước. Bùi Thiếu Khanh một tay âm thầm nắm chặt bên cạnh bàn tránh cái bàn sinh ra lắc lư để cho Khương Khiếu Vân sinh nghi, mà không đổi sắc nói. Khương Khiếu Vân đối với Bùi Thiếu Khanh không có đứng dậy nên đón chính mình có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để ở trong lòng, ngồi xuống không vui nói, Bùi huynh cũng không phải ngoại nhân, Nguyệt Tiền đem ngươi một người bỏ vào nơi đây, quả thực không nên. Khương huynh đều nói không phải ngoại nhân, ta như thế nào lại khúc mắc những thứ này đâu. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng. Kế tiếp hai người nói chuyện trời đất, Hàn Huyên tới thoải mái lúc Khương Khiếu Vân đứng dậy khoa tay múa chân, Bùi Thiếu Khanh thì hóa thân yên tĩnh mỹ nam tử ngồi ở tại chỗ cười nhạt đứng ngoài quan sát. Thẳng đến gió ngừng mưa nghỉ, sắp trời cũng không sớm, Khương huynh, một ngày này tại hạ thật rất là đã nghiền à, đa tạ khoản đãi, trước hết cáo từ rồi. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy chắp tay nói. Khương Khiếu Vân lập tức giữ lại nói, "Bùi huynh, sao không lưu lại trong phủ dùng cơm, vừa bạn không say không nghỉ?"
"Không được không được, còn có việc muốn làm, chúng ta lần sau lại tụ họp a."
Bùi Thiếu Khanh lắc đầu từ chối nhã nhặn. Khương Khiếu Vân chỉ có thể tiếc nuối thở dài, đưa tay nói, "Đã như vậy, ta đưa tiễn Bùi huynh."
"Làm phiền Khương huynh, thỉnh."
"Bùi huynh trước hết mời."
Hai người sau khi rời đi không lâu, tóc mai tán loạn Khương Nguyệt Thiền mới chật vật từ dưới bàn leo ra.
Vừa mới thật đúng là
quá hoang đường.
Khương Nguyệt Thiền vừa thẹn lại sợ lại có chút hiểu ra.
"Nha, tiểu thư sao nằm dạp trên mặt đất?"
Một cái tới thu thập tàn cuộc nha hoàng trông thấy một màn này hoảng sợ nói.
Khương Nguyệt Thiền thất kinh muốn đứng dậy, kết quả vừa mới đứng lên lại bởi vì run chân một lần nữa té xuống.
Nha hoàn vội vàng đi nâng, "Tiểu thư coi chừng."
"Ai, vừa mới không cẩn thận ngã một phát, đau chân đến kịch liệt, ngươi dìu ta trở về phòng đi thôi."
Khương Nguyệt Thiền thuận thế tựa ở trên người nàng, níu lại đôi mi thanh tú nói,
"Là, tiểu thư ngài chậm một chút nhấc chân."
Một bên khác Bùi Thiếu Khanh sau khi về nhà nghe nói sự kiện,
lao vương lên trước,
điều nhiệm lễ bộ nghi chế ti nhân viên ngoại lang,
toàn ngũ phẩm.
Bùi Thiếu Khanh cảm thấy có chút kỳ quái, lao vương vừa đảm nhiệm hình bộ chủ sự không lâu, đều không làm ra cái gì thành tích tới, sao đột nhiên điều chỉnh đến lễ bộ, còn lên trước.
Hắn quyết định trực tiếp đến hỏi lão vương,
thuận tiện chúc mừng.
Sau khi ăn cơm tối xong liền đến nhà bái phòng.
"Bùi huynh ngươi sao cái điểm này tới?"
Lão vương tại tiền thính tiếp đãi Bùi Thiếu Khanh.
"Nghe nói vương huynh cao thăng, cho nên ngựa không dừng vó đến đây chúc mừng à, chúc mừng chúc mừng, vương huynh quả nhiên là số làm quan a."
Bùi Thiếu Khanh mặt nợ nụ cười nói.
Lão vương kiêm hư nói, "Kém Bùi huynh xa rồi.
Vương huynh tại hình bộ làm rất tốt, như thế nào đột nhiên đi lễ bộ?"
Bùi Thiếu Khanh đi thẳng vào vấn đề.
Lão vương một mặt ngượng ngực, "Ta đừng nghĩ che ta."
Hắn cái mông một vệt lên, Bùi Thiếu Khanh liền biết muốn kéo cái gì phân, trực tiếp đánh gậy hắn hừ hừ hai tiếng nói, "Dám nói ngươi không biết. Đột nhiên đổi đi nơi khác còn thăng lên quan, là ngươi huyền giáo trong triều cao tầng vận hành a, như thế tất nhiên là có sở cầu."
Bùi huynh tất nhiên biết được, lại vì cái gì cần phải tìm hiểu cội nguồn, đây không phải cảm phiền ta sao?"
Lão vương thở ra một hơi, một mặt bất đắc dĩ giang tay ra nói.
Bùi Thiếu Khanh vừa cười vừa nói, "Ta trên đường tới một mực đang nghĩ, càng nghĩ gần nhất cùng lễ bộ duy nhất có đóng đại sự cần phải chính là hai nước thông gia, ngươi huyền giáo muốn làm gì? Phá hư việc hôn sự này hay sao?"
Lão vương yên lặng uống trà, lựa chọn ngậm miệng.
Xem ra không phải phá hư hôn sự, Bùi Thiếu Khanh quan sát đến thần thái của hắn phản ứng, còn muốn tiếp lấy đoán.
"Đủ."
Lão vương đặt chén trà xuống, thở dài nói, "Mấy người Ngụy quốc sứ đoàn đưa ra thông gia, bệ hạ sẽ kém người đến Chu quốc hạ sính, chuyện này chủ yếu lễ bộ phụ trách, ta muốn đi một chuyến Ngụy quốc, đến nơi muốn đi làm gì, này liền tuyệt không có khả năng nói cho ngươi biết.
Hoàng đế nhi tử thành hôn còn muốn hạ sính."
Bùi Thiếu Khanh đối với đại chu đủ loại lễ chế cũng không hiểu rất rõ.
Lão vương lườm hắn một cái, gả tới cũng là hoàng đế nữ nhi, nhân ra là gả con gái, cũng không phải hòa thân, đương nhiên muốn đi cười hỏi đàng hoàng quá trình.
"Vậy ta cũng đi."
Bùi Thiếu Khanh lập tức nói.
Lão vương lập tức trừng mắt, "Ngươi đi làm cái gì?
Chính mình đi Ngụy quốc thế nhưng là có chính sự,
ngươi cũng không nói cho ta, ta tại sao phải nói cho ngươi?"
Bùi Thiếu Khanh cười cười, nâng chung trà lên chậm rãi nói, "Luôn có người phụ trách đi tiễn đưa mời cùng đón dâu à, lão vương ngươi hướng bệ hạ trên biết, thỉnh cầu để ta phụ trách chuyện này, hai ta lại hợp tác một chút hỏi hắn đi Ngụy quốc làm gì.
Đương nhiên là muốn gặp một lần huyền giáo phản đồ Liêu Đông Quân.
Hắn mặc dù chức quan không cao lắm, thế nhưng là đường đường chính chính hầu tước, cao quý không tả nổi, thân phận như vậy đi Ngụy quốc phụ trách tiễn đưa mời cùng đón dâu, đủ tư cách."
Lão vương do dự không nói, không có cho trả lời chắc chắn.
"Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể đến giúp ngươi đây.
Huống chi coi như ngươi không để cử ta, ta cũng có thể chủ động xin đi đón lấy chuyện này."
Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm nhắc nhở.
"Để cho lão vương hỗ trợ đề cử, vẹn vẹn bởi vì người khác nói ra so với mình nói ra càng thích hợp mà thôi."
Lão vương nghe vậy lập tức nghỉ ngơi tất cả tâm tư.
"Thôi thôi, chúng ta cùng nhau đi thôi."
Trong nháy mắt liền lại là hai ngày vội vàng đi qua.
Ngụy quốc đến đây sứ đoàn vào kinh.
Chương 314 Lão Ngụy, đi Ngụy quốc gặp Liêu Đông Quân cơ hội, 1.
Chương 314 Lão Ngụy, đi Ngụy quốc gặp Liêu Đông Quân cơ hội, 1.
Thiên Tinh Thành, ngoài cửa thành bụi đất tung bay.
Xa xa nhìn lại Ngụy quốc sứ đoàn tinh kỳ như rừng, sơn son xe giêu đầu đuôi đụng vào nhau, móng ngựa chấn động đến mức mặt đất hơi hơi phát run, một đường trùng trùng điệp điệp đi tới kinh sư bên ngoài quách. Mà dưới cửa thành đồng dạng tinh kỳ đứng trang nghiêm. Cảnh Thái Đế vi biểu đối với Ngụy quốc sứ đoàn coi trọng cùng tự thân thể diện, đặt mệnh Tề Vương tự mình dẫn nghi trượng chào đón. Phong thần anh tuấn Tề Vương thân mang thân vương mũ miện và y phục đứng ở đàng bên trong, phía sau là lễ bộ chủ khách ti quan viên cầm trong tay phụ tiết, hồng lư tự khanh tỷ lệ người chủ trì, minh khen chờ quan nghiêm túc mà đứng, một đám quan viên tay áo bồng bềnh, lặng chờ sứ đoàn đến, trang diện trang nghiêm túc mục, hiển thị rõ uy nghi.
Xe ngựa tiếp cận, lập tức dừng bước, Ngụy quốc lần này xuất lĩnh sứ đoàn đi sứ chính sứ vén rèm lên xuống xe.
Người này liền 24-20 năm bộ dáng, cái tuổi này gánh trách nhiệm nặng như vậy, có biết hắn định thân phận tôn quý.
"Ha ha, nghĩ đến nhất định là Tề Vương điện hạ ở trước mặt ta, tại hạ phụng phụ hoàng chi mệnh đi sứ quý quốc, làm phiền biết nên."
Ngụy quốc chính sứ mặt nở nụ cười xài bước tiến lên nói, tính cách hiển nhiên là có chút ngại thoát.
Phía sau hắn một cái lao đầu có chút bất đắc dĩ bước nhanh đuổi kịp, hướng Tề Vương hành lễ, "Đây là ta hoàng thứ lục tử tụ phong nô vương điện hạ luôn luôn tiêu sái không câu nệ tiểu tiết, nếu có chỗ thất lễ mong điện hạ rộng lòng tha thứ."
"Đi, người lão nhân này nhanh chóng lui ra, ta là chính sứ vẫn là ngươi là."
Nô vương không vui phất phất tay, tùy tiện nói, "Bản vương bụng có chút đói bụng, Tề Vương nhưng có sớm chuẩn bị tốt đồ ăn."
Tề Vương khẽ nhíu mày, đối với người này ngả lớn cảm thấy không vui, đâu ra đấy hành lễ, quý sứ đường xa mà đến, xa xôi ngàn dặm một đường hải khổ,
cùng giải quyết quán đã chuẩn bị tiệc rượu bày tiệc mời khách, thỉnh quý sứ làm sơ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai phụ hoàng liền sẽ tiếp kiến. Dễ nói, đúng, còn muốn thỉnh giáo Tề Vương, hôm nay trong kinh thành nhưng có cái gì tầm nhạc từ nơi đến tốt đẹp? Nô Vương khỏe miệng mỉm cười thản nhiên hỏi. Phía sau hắn ngụy quốc chư thần nhao nhao cúi đầu xuống. Thực sự là quá phía dưới. Nào có vừa đến đã hỏi cái này. Tề Vương cũng sửng sốt một chút, tiếp đó sắc mặt nghiêm nghị nghiêm trang nói, Nô Vương điện hạ cái này coi như làm khó cô à, bởi vì cô từ trước đến nay không đi chỗ đó chút nơi bấm hoa, cho nên thật sự là khó mà trả lời ngươi. Ngụy quốc Nô Vương vì chính sứ tình báo sớm đã bị Tịnh An vệ chuyển trở về, cho nên Tề Vương sớm đối với vị này Nô Vương có một chút hiểu rõ, biết hắn từ trước đến nay lỗ mãng. Nhưng thân gánh đi sứ nhiệm vụ quan trọng, dưới mắt mọi người hỏi ra loại vấn đề này, vẫn là để hắn cảm thấy khó khăn kéo căng. Đây không phải lỗ mãng, là không biết xấu hổ, là hoang đường. Đi sứ bên ngoài liền đại biểu cho quốc gia mặt mũi. Không muốn Ngô Vương lại vẫn dám làm theo ý mình như vậy, nhưng Tề Vương cũng không dám bởi vậy khinh thường đối phương. Căn cứ vào Tĩnh Sao vệ thu thập tình báo, Ngô Vương tuy không phải thái tử, nhưng mà cực chịu thánh sủng, lại cùng thái tử quan hệ vô cùng tốt, cái này cũng là hắn dám lô mãng nguyên nhân. Thôi thôi, chờ ăn no uống đã chính ta đi lung tung đi dạo a. Ngô Vương xách một tiếng lắc đầu. Tề Vương đưa tay ra hiệu, Ngô Vương đình. Khách tùy chủ tiện, Tề Vương trước hết mời. Theo Ngụy quốc sứ đoàn đến Thiên Kinh, né mấy ngày liền y hệ vệ đồn trưởng lão Ngụy cũng đi ra hầm. Một là bởi vì xem như cứ điểm Ngụy gia tiểu lâu một mực vô sự phát sinh, để cho lão Ngụy triệt để yên tâm, nhận định Trúc Hành vào tù sau đó coi là thật không có bán đứng chính mình. Hai là bởi vì Ngô Vương triệu kiến. Ngô Vương tại Ngưng Hương viện chờ đợi cả ngày, mãi đến trạng vạng tối mới say khướt đi ra, mang theo hộ vệ trên đường đi dạo, rất trùng hợp đi dạo đến Ngụy gia tiểu lâu. Vừa mới linh hoạt phía dưới gân cốt, đói bụng đến kịch liệt, đi vào ăn chút, để cho ta cái này Ngụy quốc hoàng tử nếm thử cái này Ngụy gia tiểu lâu ra sao tư vị. Ngô Vương cười to hai tiếng hướng về trong tiểu lâu đi đến. Mấy vị mời khách quan tùy tiện ngồi. Xem muốn ăn chút gì không? Tiểu nhị nhiệt tình chào đón gọi. Nô Vương nhìn chung quanh một vòng, ghét bỏ nhìn một chút trong phòng khách khách nhân, hào khí can vân nói, nhanh chóng an bài căn phòng nhỏ, đem các ngươi trong tiệm rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ đều bưng lên, ra ta chính là có bạc. Tiếng nói rơi xuống hướng hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chúng ta ra thưởng ngươi. Hộ vệ móc ra một cái nén bạc ném cho tiểu nhị. Tạ ra thưởng. Tiểu nhị con mắt đều trợn tròn, vội vàng tiếp lấy bạc, vui mừng quá đổi nói cảm ơn liên tục, đồng thời mặt mũi tràn đầy kích động đem bạc ôm vào trong lòng, ra ngài mời lên lầu, mời lên lầu. Nô Vương khẽ gật đầu cất bước hướng cầu thang đi đến. Đi tới lầu 3 một cái gian phòng, tiểu nhị ân cần đẩy cửa ra ngài ngồi chốc lát, uống chút nước trà ấm áp dạ dày, nhỏ bây giờ liền đi phòng bếp truyền lời. Nhanh đi. Nô Vương vung tay lên đi vào phòng. Tiểu nhị sau khi đi hai cái hộ vệ đóng cửa lại, một trái một phải đứng tại phòng bên ngoài. Rất nhanh ra ngoài thăm người thân rời đi mấy ngày tiểu lâu lão bản lão Ngụy đi vào tiểu lâu, nghe tiểu nhị nói đến một vị quý khách sau, lúc này tự mình cho tiễn đưa bánh ngọt đi lên. Đây là ứng hữu chi lý, không người sẽ sinh nghi. Tiến vào phòng sau, lão Ngụy lập tức thu liễm nụ cười trên mặt. Vì một chân trên đất nói, Huyền Y Liễu vệ đồn trưởng Ngụy Trung Lương tham kiến Ngô Vương điện hạ ngàn tuổi. Đứng lên đi. Ngô Vương thản nhiên nói. Tạ điện hạ. Lão Ngụy sau khi đứng dậy trước tiên không người đem bánh ngọt hiện lên đi qua để lên bàn, tiếp lấy lại lui về phía sau mấy bước túi đầu, chờ đợi phân phó. Ngô Vương cầm lấy một khối bánh ngọt nhìn một chút trực tiếp ném vào trong miệng, âm thanh mơ hồ không do nói, cho bản vương nói một chút hôm nay kinh thành gần nhất người và sự việc. Là lão Ngụy chậm rãi nói tới, chủ yếu chọn đại sự giảng. Ngô Vương sau khi nghe xong đầu lông mày nhướng một chút, như thế nào những sự tình này nghe đều cùng Bùi Thiếu Khanh thoát không khỏi liên quan. Điện hạ anh minh, từ Bùi Thiếu Khanh hồi kinh sau liền không ngừng gây sóng gió, người này là thật là cái đi đâu cái nào xui xẻo sao chổi. Lão Ngụy xuất phát từ nội tâm nói. Ngô Vương lộ ra cái có chút hăng hái biểu lộ, vừa cười vừa nói, bản vương thật đúng là nghị chiếu cấu người này, dù là tại phía xa đại ngụy, đối với hắn cũng là như sấm bên tai. Hắn chỉ là chút danh mỏng có thể bị điện hạ biết, cũng là vinh hạnh của hắn. Lão Ngụy cẩn thận từng ly từng tí khẽ đạo. Ngô Vương cười ha ha. Ngươi cái này vỗ mông ngựa đến có chút cứng nhắc, hắn cái kia đều gọi chút danh mỏng, vậy bản vương cái này điểm danh tiếng chẳng phải là kham ví hạng người vô danh. Ti chức đáng chết. Lão Ngụy lập tức quỳ xuống, thần sắc hoảng sợ, trên lưng đều dịn ra một tầng đổ mồ hôi. Nô Vương khoát khoát tay, đi, thành thành thật thật làm tốt việc nằm trong phận sự liền có thể, thiếu định nọt. Là, ti chức ghi nhớ điện hạ dạy bảo, cả đời tuyệt không dám quên. Lão Ngụy nuốt nước miếng một cái đáp. Cùng lúc đó, một bên khác Bình Dương hầu trong phủ Bùi Thiếu Khanh đang trái ôm phải ấp tại trong hoa viên hóng mát, chỉ có điều đuốt ven là hai cái ngay cả lời cũng sẽ không nói hài tử. Hai hài tử giống như biết hắn là cha ruột, tại trong ngực hắn không khóc không náo, chỉ là mở to tròn vo mắt đen đánh giá hắn, thỉnh thoảng phát ra hê a âm thanh. Không hổ là ta loại, thật thông nhân tính. Bùi Thiếu Khanh hôn hai thằng nhãi con một ngụm khích lệ nói. Cái gì gọi là thông nhân tính a? Đó là khen người sao? Tạ Thanh Ngô im lặng liếc mắt. Bùi Thiếu Khanh cười đùa tí từng nói, ngươi không luôn nói ta là cậu sao? Đồ chó hoang sinh ra im ngay. Tạ Thanh Ngô tức giận quát lớn. Liễu Ngọc Hành gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lườm hắn một cái. Chúa công. Lý tướng quân âm thanh nhẹ nhàng đi qua, sau đó Trịnh Lăng Nhi ôm nó xuất hiện tại Bùi Thiếu Khanh trong tầm mắt. Chúa công, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý tướng quân nhảy xuống, chạy đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt đứng thẳng người lên nói, cái kia lão Ngụy xuất hiện, đang tại Ngụy gia tiểu lâu lầu 3 trong phòng mật hội Ngụy quốc nô vương. Tiếp tục nhìn chăm chú vào hắn. Bùi Thiếu Khanh phân phó nói, chuyện này cảnh thái đế đã biết, tăng thêm bây giờ nô vương lại đang chương 314 lão Ngụy, đi Ngụy quốc gặp Liêu Đông quân cơ hội 2, chương 314 lão Ngụy, đi Ngụy quốc gặp Liêu Đông quân cơ hội 2, tại kinh thành, đối với lão Ngụy làm như thế nào xử trí đã không phải là hắn có thể tự tiện quyết định, muốn chờ ngày mai báo cáo cho cảnh thái đế định đoạt. Lý tướng quân lớn tiếng đáp, thần tuân chỉ. Thiếp thân nghe nói cái này, Ngô Vương ban ngày dưới mắt mọi người hỏi trong Tề Vương thành nhưng có kỹ không? Đưa mắt nhìn Lý tướng quân sau khi rời đi, Tạ Thanh Ngô bắt quái hỏi một câu. Liễu Ngọc Hành mấy người cũng vì thế mà choáng váng. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu nói, lời đồn chính là truyền ra như vậy, không có trực bạch như vậy, hắn chỉ là nghe ngóng trong thành có cái gì tầm nhạc từ nơi đến tốt đẹp. Cái kia cũng không kém bao nhiêu, Ngụy đế như thế nào phải như vậy cái không đứng đắn phế vật bỏ ra làm cho, đem Ngụy quốc mất hết mặt mũi. Triệu Chỉ Lan nhíu lại đôi mi thanh tú chửi bậy. Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng, không đứng đắn về không đứng đắn, nhưng cũng không phải là phế vật, hắn muốn thật là một cái phế vật, cái kia phái hắn đi sứ Ngụy đế há không càng là cái phế vật. Nhưng Ngụy đế là phế vật sao? Rõ ràng không phải. Theo ta thấy tới đơn giản là từ ô thủ đoạn tự vệ thôi, nghe nói hắn cực chịu Ngụy đế sủng ái, nếu lại khắp nơi không thể bắt bẻ mà nói, thái tử há có thể dung hắn. Muốn làm hoàng đế, danh tiếng rất trọng yếu, nô vương trước tiên hủy thanh danh của mình, mới có cơ hội phát huy chính mình tài cán, bằng không sẽ khắp nơi bị thái tử chèn ép. Phu quân nói cực phải. Tạ Thanh Ngô đồng ý Triệu Chỉ Lan bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại nhếch miệng thở dài nói, thực sự là phiền phức, xem ra đầu thai thành hoàng đế nhi tử tốt nhất thật là một cái phế vật, hay là cái kẻ ngu, bằng không chỉ là sống đã đủ mệt mỏi. Tất cả mọi người nở nụ cười. Hôm sau trời vừa sáng, đại triều, cảnh thái đế triệu kiến Ngụy quốc sứ đoàn, Tề Vương đưa lên chuẩn bị lễ vật, nói xuyên lời hay, chính thức đại Ngụy đế đưa ra kết thân ý nghĩ. Cảnh thái đế đáp ứng, bách quan cùng chúc. Tan triều sau, Bùi Thiếu Khanh cầu kiến cảnh thái đế, đi vào ngự thư phòng mới phát hiện lễ bộ thượng thư Thôi Hiển Quý cũng tại. Vi thần tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bùi Thiếu Khanh không coi ai ra gì quỳ lạy, Bình Dương hầu miễn lễ, vì chuyện gì gặp chấm? Khởi bẩm bệ hạ, chúc hành khai Ngụy quốc gián điệp lão Ngụy hành tung đã hiện, xin hỏi phải chăng muốn trực tiếp phái người đuổi bắt? Bùi Thiếu Khanh một mực cung kính nói. Cảnh thái đế do dự không nói, sau một lát thản nhiên nói, trước tiên giám thị, người này tất nhiên có thể bị phái đến nước ta đều là ở giữa, chắc hẳn nhất định là đối với Ngụy quốc trung thành tuyệt đối, lại hoặc có người nhà làm vật thế chấp, dù là bắt, một chốc cũng không cậy ra miệng của hắn. Liền xem như đem người này giết, Ngụy quốc cũng biết lại phái mới mật thám đến đây, tạm giữ lại hắn à, nói không chừng tương lai có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi đâu. Một cái đã bại lộ gián điệp liền không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói, giữ lại so diệt trừ chỗ tốt càng lớn. Bệ hạ anh minh. Bùi Thiếu Khanh lộ ra vẻ chợt hiểu khen một câu, lập tức lại nói, nếu là bệ hạ không có phân phó khác, cho thần cáo lui trước. Chấm đã. Cảnh thái đế lắc đầu, liếc Thôi Hiền Quý một cái nói, vừa mới Thôi thượng thư đang hướng chấm đề nghị từ Bình Dương hầu người phụ trách dẫn đội đi Ngụy quốc tiến đưa mời cùng đón dâu đâu, không biết Bùi Khanh cảm thấy thế nào à? Bùi Thiếu Khanh quay đầu liếc Thôi Hiền Quý một cái, biết chắc là lão vương hướng hắn đề nghị. Thôi Hiền Quý khẽ gật đầu nói, Bình Dương hầu thân phận tốt quý, nổi tiếng bên ngoài, hơn nữa luôn luôn làm việc thỏa đáng, chính là đi sứ Ngụy quốc thí sinh tốt nhất. Vì bệ hạ phân ưu, thần không thể chối từ, chắc chắn Bình Yên đem xính lễ đưa đến cũng đem cửu hoàng phi Bình An nhận về tới. Bùi Thiếu Khanh lập tức quỳ xuống lớn tiếng nói. Cảnh thái đế cười ha ha một tiếng nói, hảo, vậy chuyện này lại trước hết định như vậy xuống, sự vật cụ thể từ lễ bộ lo liệu, Thôi thượng thư nhiều cùng Bình Dương hầu câu thông. Là, bệ hạ. Thôi Hiền Quý vội vàng đáp. Cảnh thái đế phất phất tay, Bình Dương hầu đi thôi. Vi thần cáo lui. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy rời đi. Rời đi hoàng cung sau liền về nhà thay quần áo. Bởi vì triều phục xuyên tại sau lưng lại trọng vừa nóng. Quản gia Ngưu Bá một mực tại cửa ra vào chờ lấy, gặp Bùi Thiếu Khanh xe ngựa dừng hẳn, vội vàng bước nhanh về phía trước nâng hắn xuống xe, đồng thời nói, lao ra, Ngụy quốc Ngô Vương điện hạ tới, đang tại tiền tính đợi ngài đâu. A, Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới vị này Ngô Vương điện một chút hướng liền chạy tới bái phòng chính mình. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới đi tắm thay quần áo, thẳng đến tiền tính gặp khách. Ngô Vương nghe thấy tiếng bước chân mới xuất hiện trên thân phía trước hướng Bùi Thiếu Khanh biểu thị xin lỗi, tiểu vương không cáo mà đến, quả thực có chút thất lễ, mong rằng hầu gia chớ có tính toán. Điện hạ nói gì vậy? Ngài Thiên Kim thân thể đến Hàn Xá là tại hạ vinh hạnh à, nhưng làm không thể như thế, mau mời nhập tọa. Bùi Thiếu Khanh vội vàng đi nhanh tới đưa tay nâng lên hắn, không để hắn hành lễ. Tất nhiên hầu gia nói như vậy, cái kia tiểu vương cũng sẽ không giả khách khí. Nô vương ngẩng đầu nở nụ cười, lập tức đứng dậy nên ngang trở lại trên ghế ngồi xuống. Hầu gia đại danh thế nhưng là đều truyền đến ta Đại Ngụy, tiểu vương đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, cho nên mới chủ động xin đi đi sứ Đại Chu, chính là nghị chuyên môn tới gặp hiểu biết thức hầu gia cái này đại danh đỉnh đỉnh trung căn nghĩa đảm huyết thủ thần thám phong thái. Hắn lời này Bùi Thiếu Khanh một chữ đều không tin. Bất quá nguyện ý phối hợp biểu diễn. Bây giờ điện hạ gặp được, có phải hay không cảm thấy truyền ngôn không thật? Ta cũng chính là một phổ thông người thôi. Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống cười một tiếng nói. Chính xác truyền ngôn không thật. Nô vương than thở lắc đầu, tiếp lấy lại vỗ đùi đột nhiên để cao giọng nói, bởi vì truyền ngôn thực sự khó mà đem Bình Dương hầu phong thái miêu tả vạn nhất ta, hầu ra chi khí độ thế ở giữa hiếm thấy, tiểu vương gặp một lần cũng không khỏi phải sinh lòng hảo cảm. Bất đắc dĩ nóng lòng đường về, tiếc nuối không thể ở lâu Đại Chu, bằng không cả ngày cùng hầu ra người kiểu này ở giữa chân hào kiệt cộng ẩm rượu ngon cầm tay cùng dạo, phần lớn là chuyện đẹp. Nhìn xem hắn một mặt thương tiếc biểu lộ, Bùi Thiếu Khanh thiếu chút nữa thì tin. Đừng chém gió nữa, lại thổi lời nói liền phải đem ta thổi bắn. Dễ gọi điện hạ biết, bệ hạ đã khâm điểm ta phụ trách đi Đại Chu tiễn đưa mời cùng đón dâu, điện hạ nếu là nguyện ở thêm mấy ngày, người ta có thể cùng nhau lên lộ. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống nâng chung trà lên nhàn nhạt nhấp một miếng. Coi là thật. Nô Vương nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên đứng lên, đi đến Bùi Thiếu Khanh trước người vừa nắm chặt tay của hắn, kích động nói, dù là chỉ vì có thể cùng hầu gia bực này tuấn kiệt nhiều ở chung mấy ngày, tiểu vương cũng nguyện lưu thêm mấy ngày, chúng chi còn có thể cùng nhau trở lại kinh thành. Đợi đi đến Ngọc Kinh, tiểu vương nhất định tận tình địa chủ hữu nghị thật tốt chiêu đãi hầu gia, nhờ ngươi xem như ở nhà. Ngụy Quốc kinh thành gọi Ngọc Kinh. Tại hạ có tài đức gì bị Ngô Vương điện hạ ưu ái như thế, nhất định không phụ thịnh tình. Bùi Thiếu Khanh cũng cầm thật chặt Ngô Vương tay, một mặt chân thành nói, Ngô Vương nhiệt tình để cho hắn sợ, sẽ không phải là cái hái hoa thật a. Ngô Vương động dung nói, tiểu vương cùng hầu gia mới quen đã thân, lường trước hầu gia gặp ta ứng như thế, nếu là hầu gia không chê ngươi ta kết bái như thế nào. Dù là Bùi Thiếu Khanh mình chính là một cái không theo lẽ thường ra bài người, nhưng nghe thấy lời này cũng ngậm một chút. Không phải, tiểu tử ngươi như thế nào so ta còn thiên mã hành không? Lần thứ nhất gặp mặt liền đưa ra muốn kết bái, cái này cùng lần đầu hẹn hò liền đưa ra phòng rộ khác nhau ở chỗ nào? Như thế nào, chẳng lẽ Bùi huynh là cảm thấy tiểu vương không xứng sao? Nô vương nụ cười trên mặt thu liễm, tiếp lấy lại thở dài, đúng rồi, hầu gia là danh khắp thiên hạ trùng căn nghĩa đảm huyết thủ thần thám, là tuổi nhỏ phong hầu thanh niên tuấn tài, ta đơn giản là thai ném thật tốt, đến nay không có chút nào thành tích, lại sao phối cùng hầu gia kết bái? Nói xong hắn liền muốn buông ra Bùi Thiếu Khanh tay, một bộ thất lạc thất vọng bộ dáng. Điện hạ đối với ta hiểu lầm sâu vô cùng. Bùi Thiếu Khanh lấy lại tinh thần một tay lấy hắn muốn rút đi tay nắm chặt, đồng dạng động dung nói, điện hạ thân là chân long sau đó thiên kim thân thể, nguyện ý hạ mình cùng ta kết bái, đây là tạ vinh hạnh lớn lao, vừa mới chính là bị cái này kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, cho nên trong lúc nhất thời mới thất thần. Mặc kệ Ngô Vương là hát cái nào xuất diễn, muốn kết bái, vậy thì kết bái tốt. Ngược lại hắn sẽ không đối với lần này kết bái coi là thật, mà lấy cảnh thái đế ý chí cùng trí tuệ cũng không đến nỗi bởi vì một vừa gặp mặt liền kết bái, không tình cảm chút nào cơ sở cùng lợi ích chúng khác phái huynh đệ liền hoài nghi hắn bị Ngụy Quốc đón mua. Nói không chừng còn có cơ hội đảo loạn Ngụy Quốc đâu, dù sao hắn giúp kết bái huynh đệ tranh hoàng vị cũng rất hợp lý à. Coi là thật. Ngô Vương nhãn tỉnh sáng lên hỏi. Bùi Thiếu Khanh trịch địa hữu thành, coi là thật. Quả nhiên, cơ thể của Ngô Vương nghiêng về phía trước. Bùi Thiếu Khanh trọng trọng gật đầu, quả nhiên. Hảo, hảo, hảo. Còn xin Bùi huynh để xuống cho người nhanh chóng thiết hạ hương án, người ta hôm nay lợi dụng tiên địa làm chứng kết làm khác phái huynh đệ. Ngô Vương cười ha ha lấy nói liên tục ba chữ tốt, không kịp chờ đợi nói. Cần phải như thế. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu hướng về phía bên ngoài hồ, người tới, tốc chuẩn bị hương án. Lao ra ta muốn cùng Ngô Vương điện hạ tế thiên mà kết nghĩa kim lan. Là, lao ra. Như ba lớn tiếng đáp. Đường ở giữa hai người nhìn nhau nở nụ cười. Ngươi biết ta có ý đồ khác. Ta biết ngươi không có hảo ý cái này lại chẳng lẽ không phải song hướng lao tới đâu. Rất nhanh hương án liền chuẩn bị tốt. Bùi Thiếu Khanh cùng Ngô Vương hai người song song mà quỳ. Ta cao hàn. Ngô Vương cầm hương lớn tiếng nói. Bùi Thiếu Khanh theo sát phía sau. Ta Bùi Thiếu Khanh. Thương thiên tại thượng, hậu thổ làm chứng. Hôm nay ta hai người kết làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày một bộ lời thề nói xong, Bùi Thiếu Khanh quay đầu nhìn về phía Ngô Vương, một mặt động tình hô, hảo nhị đệ. Ngô Vương so với hắn nhỏ một chút, cho nên khi nhị đệ. Bất quá hắn thân sinh nhị đệ cũng không nhỏ. Hảo đại ca. Ngô Vương đồng dạng lệ nóng doanh trọng. Hai người lẫn nhau đỡ lấy đối phương đứng lên. Ta lập tức để cho phòng bếp thiết yến, hôm nay ngươi ta không say không nghỉ. Bùi Thiếu Khanh vô vô bờ vai của hắn. Ngô Vương nét miệng cười nói, là cần phải chúc mừng. Thịt rượu chuẩn bị tốt, hai người nâng ly cả chén, kề vai sát cánh, cao đàm phát luận, mở miệng một tiếng đại ca, mở miệng một tiếng nhị đệ, tốt thật như anh ruột hai. Cơm nước no nê sau, Ngô Vương cáo tử, Bùi Thiếu Khanh tự mình đỡ hắn đem hắn đưa đến cửa ra vào giao cho hộ vệ. Nhị đệ, chậm, chậm đi, ngày khác lại uống cái tận hứng. Bùi Thiếu Khanh say thức nói. Ngô Vương ở rượu, quay đầu hướng hắn khoát khoát tay nói, hảo, đại ca ta. Tạm dừng bước. Tiếp đó tại hộ vệ nâng đỡ lên xe ngựa, vừa vào toa xe ngồi xuống, trên mặt hắn men say liền tiêu tan không thấy, lộ ra xóa ý vị sâu xa đủ cười. Bùi Thiếu Khanh a Bùi Thiếu Khanh, đại ca của ta cũng không phải dễ làm như thế. Hắn biết Bùi Thiếu Khanh biết mình là có ý đồ khác cùng đưa ra kết bái, cũng biết Bùi Thiếu Khanh đáp ứng kết bái chắc chắn đồng dạng có ý đồ khác, bất quá hắn không quan tâm, bởi vì hắn tự tin Bùi Thiếu Khanh chơi không lại chính mình. Bùi Thiếu Khanh đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, trên mặt vẻ say cũng trong nháy mắt thu liễm, thử nhẹ lấy cười lạnh một tiếng. Khi nhị đệ ta, ngươi cũng xứng. Mặc kệ Ngô Vương là có ý đồ gì, nhưng mà tất nhiên dám cùng hổ nhu ra, vậy cuối cùng chỉ có thể có một cái hạ trạng, chính là bị hắn con cọp này ăn sống nuốt tươi nhai nát tan hết. Chương 315 Ngô Vương kỳ nhân, qua loa kết nghĩa kim lan, 1, chương 315 Ngô Vương kỳ nhân, qua loa kết nghĩa kim lan, 1, Bình Dương hầu cùng Ngụy Quốc Ngô Vương mới quen đã thân, kết nghĩa kim lan tin tức rất nhanh liền trong kinh thành quyết tán. Tạ Thanh Ngô trị ra sơ nghiêm, người làm trong phủ không dám tự ý nói bên tuyên, Bùi Thiếu Khanh cũng không có khắp nơi đi nói, cho nên là ai truyền đi không cần nói cũng biết. Cùng giải quyết trong quán một chỗ tiền phòng, Ngô Vương đang thảnh thơi uống trà ăn nước trà và món điểm tâm, một cái mặt chữ quốc, mắt to mày rậm nam tử trung niên đi tới không người thi lễ một cái. Điện hạ, theo ngài phân phó, tại Nguyên Y Liễu vệ thêm dầu vào lửa, bây giờ Thiên Kinh thành bách tính đã đem ngài cùng Bùi Thiếu Khanh kết bái một chuyện trở thành đề tài nói chuyện. Động tác thật mau, Ngụy Trung Lương ngược lại là có mấy phần cổ tay. Nô Vương đặt chén trà xuống phê bình câu. Mặt chữ quốc trung niên nhân dường như là đối với Ngụy Trung Lương rất quen thuộc, tiếp lời gốc dạng, Ngụy Trung Lương cũng là Nguyên Y vệ lão người, nếu không phải là trước kia phạm sai lầm bị đẩy đi Chu Quốc, bây giờ sẽ không dừng bước tại chỉ là đồ trưởng. A. Nô Vương đầu lông mày nhướng một chút, đối với chuyện này lên mấy phần hứng thú, Dương Dương cái cảm, nói một chút. Chỉ là một cái đồn trưởng, công cụ mà thôi, đương nhiên không xứng để cho hắn hao tâm tổn trí đi tìm hiểu quá nhiều, cho nên thật đúng là không biết Ngụy Trung Lương có gì ghê gớm quá khứ. Là. Mặt chữ quốc lên tiếng, lập tức trong mắt mang theo vẻ hồi ức êm hay nói, trước kia Ngụy Trung Lương cùng Ti chức là cùng một đám bị tuyển vào Huyền Y Y vệ huấn luyện người, cũng là một nhóm kêu bên trong tại tất cả khoa mục trong khảo hạch thành tích duy nhất có thể cùng Ti chức không phân cao thấp người. Nhưng hắn có một chút mạnh ta rất nhiều, chính là cực kỳ am hiểu nhân tế quan hệ qua lại, trong mắt có việc, nói chuyện cũng sạch nhạt dễ nghe, so ta càng lấy các thủ trưởng yêu thích. Sau khi kết thúc huấn luyện chúng ta những người còn lại cũng là từ phổ thông sĩ tốt làm lên, duy chỉ có hắn, một sắp xếp Huyền Y Y vệ liền bị điểm vì ngũ trưởng, về sau bởi vì làm việc đắc lực lại liên tiếp tấn thăng. Ti chức vẫn là phó đội trưởng thời điểm hắn đã là đội trưởng, tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, dưỡng thành hắn kiêu căng khó thuần tính cách cùng cực độ tự phụ, mặt chống lại Ti thì còn có thể cung kính, nhưng mà đối mặt thuộc hạ rất mạnh. Về sau đại ngụy đối với Tây Dụ binh, Ngụy Trung Lương sớm phục mệnh dẫn người lẻn vào địch cảnh thi hành nhiệm vụ, kết quả nhân quá tự tin, không nghe thuộc hạ đề nghị, nộ phán hình thức dẫn đến nhiệm vụ thất bại, gần như toàn quân bị diệt không đợi mặt chữ quốc nói xong, nô vương mở miệng cắt đứt hắn, bản vương biết, chẳng thể trách sau đó toàn bộ đối với Tây Dụ binh kế hoạch một lần nữa làm điều chỉnh, tất cả có liên quan với đó à? Tạo thành nghiêm trọng như vậy kết quả chỉ là xung quân đại chu, từ trước đến nay là có người bảo đảm hắn một tay. Ngụy Trung Lương từ một cái tiền đồ cao xa trong quân nhân tài mới nổi biến thành xung quân dị quốc, tại trên đồn trưởng chi vị phí thời gian nhiều năm mà thám, cố nhiên là trừng phạt nặng, có thể so sánh hắn phạm sai tới nói, đã là phá lệ khai ân. Ai bảo đảm hắn Ti chức liền không hiểu rõ, dù sao có thể làm như thế chắc chắn là đại nhân vật Ti chức lúc đó tiếp xúc không đến. Mặt chữ quốc túi đầu nói, nô vương mài cọ lấy trên tay nhẫn ngọc, phong khinh vân đạm nói, hắn có thể liên tiếp tấn thăng chắc chắn là vào cái nào đại nhân vật mắt. Đối phương nhớ tình cũ cùng quý tài bảo đảm hắn một tay, cũng là đúng là bình thường. Tiếng nói rơi xuống hắn dừng lại một chút, tiếp lấy vừa cười lắc đầu, bất quá bây giờ xem ra hắn nhưng không có đi qua nhuệ khí rồi, bản vương một câu gõ đều có thể dọa đến hắn nơm nớp lo sợ, hấp thụ giáo hấn, nhưng từng hấp thu đầu, một cái hảo đao lưới đao bị mài dừng. Trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như Ngụy Trung Lương tâm trí không sửa đổi, vẫn là cái người tài có thể sử dụng. Mà hắn luôn luôn tối quý tài. Thế sự vô thường, ai đã trải qua loại đả kích này chắc hẳn đều biết như thế đi. Mặt chữ quốc phụ hòa nói. Nô vương nhìn ra hắn còn có lời muốn nói, cầm lấy một khối nước trà và món điểm tâm nói, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Điện hạ, tha thứ Ti chức ngu dốt, thực sự xem không rõ ngài vì cái gì cùng Bùi thiếu khanh kết bái, còn xin điện hạ vui lòng chỉ giáo. Mặt chữ quốc không người cúi lầu nói. Nô vương khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nhai lấy trong miệng bánh ngọt, nuốt xuống sau mới đáp, bản vương hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Bùi thiếu khanh sẽ như thế nào nhìn cô? Cái này mặt chữ quốc ấp a đúng. Nô vương lông mày nhíu một cái, nói thẳng, là, xin thứ cho Ti chức cả gan. Mặt chữ quốc cắn răng một cái nói, nếu Ti chức là Bùi thiếu khanh, đối với điện hạ như thế đổi tới kết bái, vậy khẳng định sẽ trong lòng còn có cảnh giác, đồng thời cũng biết xem nhẹ điện hạ, cảm thấy điện hạ là một cái tự cho là thông minh, tự cho là đúng người, cho là dạng này dựa vào giả vờ ngây ngốc liền có thể tê liệt hắn. Ân, không tệ. Nô vương gật gật đầu, lại hỏi một câu, cái kia cô là lanh tranh người sao? Tự nhiên không phải, điện hạ tài trí vô song, tâm trí hơn người. Mặt chữ quốc không chút do dự đáp. Nô vương lại hỏi, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn Bùi thiếu khanh tất nhiên biết rõ bản vương không có hảo ý. Vậy thì tại sao sẽ như thế thống khoái đáp ứng cùng bản vương kết bái đâu? Bởi vì mặt chữ quốc suy tư, nhãn tình sáng lên đáp, bởi vì hắn cho là điện hạ là cái lanh tranh ngu xuẩn, cho nên tương kế tiểu kế thuận thế đáp ứng, tự tin có thể đem điện hạ chơi đến xoay quanh. Mà hắn một khi có ý nghĩ như vậy, vậy thật ra thì hắn liền mới là cái kia lanh tranh ngu xuẩn, hắn coi thường điện hạ, sớm muộn sẽ bị ngài chơi đến xoay quanh. Không tệ. Nô vương gật gật đầu, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ khinh miệt, đùa cợt nói, không gặp Đùi thiếu khanh phía trước cô tưởng rằng bao nhiêu ghê gớm nhân vật, xem ra cũng bất quá như thế. Đại Chu không người đổ làm cho thằng nhãi danh thành danh, mà loại này lanh tranh ngu xuẩn đã là Đại Chu hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thể tưởng tượng được Đại Chu triều đình nhân tài thiếu thốn, tăng thêm cảnh thái đế già lọt gọn, Đại Chu quốc vận cũng nên đi xuống dốc. Có Bùi thiếu khanh nghĩa đệ danh nghĩa, mới tốt cùng với nhiều lui tới liên hệ, tương lai có thể trộn chuyện cũng nhiều hơn. Hắn cảm thấy ta tự cho là thông minh cho nên muốn có thể tùy thời lợi dụng ta, nhưng kỳ thực, ha ha, chân chính thợ săn luôn luôn cũng là lấy con mồi điệu bộ xuất hiện. Hắn đối với chính mình rất tự tin. Loại tự tin này nguồn gốc từ hắn thân phận cao quý, nguồn gốc từ hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không ngừng lấy được thành công, chưa bao giờ thất bại qua. Điện hạ anh minh thần võ, chỉ là Bùi thiếu khanh trốn không thoát tay của ngài lòng bàn tay. Mặt chữ quốc su định nói, Huyền Y Liễu vệ không tính lớn thành viên vào ngoài, tổng cộng biên chế chỉ có 20 cái bộ, hơn một vạn người, mỗi bộ thiết lập nhất giáo úy thống lĩnh, mặt chữ quốc gọi tông nghĩa, chính là trong đó một cái giáo úy, mà cũng là Ngô Vương thân tín. Một bộ giáo úy mặc dù chỉ thống binh 500, nhưng mà Huyền Y Liễu vệ giáo úy, hắn quyền lực và địa vị cũng không phải thông thường quân trung tá úy có thể cùng đánh đồng. Nô vương đứng dậy vươn người một cái, thở ra một hơi vô tâu nghĩa bả vai nói, đại chu ngay cả hoàng trước đều không định, thực lực quốc gia đem sụt, ta thái tử đại huynh chính vào trắng niên, có trị quốc an dân chi tài, có khai cương khuếch thổ ý chí, cô tự nhiên cầu vì đó tận sức mọn. Mặc dù hắn trướng mắt Bùi thiếu khanh, cảm thấy kỳ nhân hữu danh vô thực, tài không xứng vị, nhưng mà không thể phủ nhận đối phương tại chu quốc cực kỳ trọng yếu, lực ảnh hưởng cực lớn, cho nên mới sớm bắt đầu ở trên người hắn sắp đặt. Chu quốc hoàng tử minh tranh ám đấu, mà trái lại ta đại ngụy hoàng thất minh hữu đệ cùng, đồng tâm hiệp lực riêng phần mình ra sức vì nước, chờ đến thời cơ thích hợp, lấy ngụy nuốt chu chính là thiên ý a. Tâu nghĩa lập tức lấy lòng phụ họa một câu. Cảnh Thái Đế bản thân liền phải vị bất chính, lập thái tử lại tạo phản, tuyển định Tề Vương nhưng lại bởi vì cố kỵ Khương gia mà chậm chạp không chính thức xác định hắn thái tử địa vị. Nội bộ sớm muộn bởi vì truyền thừa một chuyện phát sinh loạn lạc. Bọn hắn Ngụy quốc lại khác, từ lập quốc đến.